Trương Huyễn biết rõ hắn nhưng thật ra là muốn tự an ủi mình, không muốn làm cho chính mình nói sau thật có lỗi các loại. Trương Huyễn trong nội tâm cảm thấy một hồi ôn hòa, cười cho hắn tráng kiện vô so trên cánh tay một quyền. Nhớ kỹ, đêm nay chính là một hồi ác chiến, nhưng trước giữ được tánh mạng, sau đó đánh thống khoái. Ta nương tử cũng nói như thế. Đúng lúc này, trên đầu có binh sĩ hô, tướng quân, bọn hắn tới. Trương Huyễn bỗng dưng đứng người lên, trở mình lên ngựa, đối với các binh sĩ lạnh lùng quát, truyền lệnh tất cả huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Trong huyện thành hào khí lập tức khẩn trương lên, tất cả binh sĩ đều vùi đầu vào riêng mình tác chiến vị trí. Bọn hắn đều có tiêu chuẩn tùy quân, mỗi người phân phối có cung tiễn cùng khiên tròn, còn có một căn trường mâu, cùng với một bả chiến đao. Lúc này tất cả đấy binh sĩ đều chạy lên tường thành, dương cung lắp tên, chuẩn bị cho tấn công tặc binh lần thứ nhất đón đầu thống kích. Chương 135, trận chiến mở màn tặc vương, nhị. Chương 135, trận chiến mở màn tặc vương, nhị. Trương Huyễn híp mắt đánh giá trên vùng quê càng ngày càng gần tặc binh, theo một đường thẳng biến thành một mảnh đầu người đen nghẹt, cao thấp không đều, không giống đánh giặc binh sĩ, trái ngược với hắn thời đại kia top 5 top 3 đi trên công địa ban kiến trúc công nhân. Trương Huyễn rõ ràng nghe thấy bên cạnh có binh sĩ thấp mắng nhỏ một tiếng, một đám người ô hợp. Kỳ thật Trương Huyễn cũng có loại cảm giác này sớm nhất là của hắn lần thứ nhất tiếp nhận thứ 27 quân phủ đệ tam doanh lúc sinh ra, khi đó binh lính của hắn cũng là cái này tốt một đám người ô hợp. Trương Huyễn trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật không cần thủ thành, có thể trực tiếp xuất quân giết ra ngoài, định có thể một lần hành động đánh tan đối phương. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Trương Huyễn còn chưa phải đoạn cảnh cáo mình không thể khinh địch, cái này Trương Kim Sương gian xảo vô cùng, hắn dùng thủ đoạn giống nhau đã lừa gạt tứ quận thái thú, đạo đưa bọn họ tham công sốt ruột mà khinh suất tiến công, cuối cùng mấy vạn người toàn quân bị diệt. Đạo lý rất đơn giản. Mặc kệ ai làm thủ lĩnh đều không thể tha thứ thủ hạ của mình như vậy tản mạn hỗn loạn, Trương Kim Sương vậy cũng đồng dạng. Truyền lệnh xuống, đây là địch quân cố ý yếu thế, không cho phép bất luận kẻ nào khinh địch. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống, tất cả binh sĩ đều lập tức thẳng người, bọn hắn trước đó hiển nhiên đều có điểm khinh địch. Lúc này, gần vạn danh tặc binh tại hai bên ngoài trăm bước ngừng lại, Trương Kim Sương rất có kinh nghiệm, 200 bộ là an toàn tuyến, lại đi về phía trước sẽ bị nhanh như tên bắn. Đương nhiên, đối với máy ném đá mà nói, xa nhất có thể đầu đến 300-400 bộ bên ngoài, bất quá Thanh Hà thị trấn đầu khẳng định không có máy ném đá. Trương Kim Sương đúng là tại lập lại chiêu cũ, hắn dùng yếu thế kế sách dùng tiêu căng địch quân quân tâm, phía trước hơn 2.000 người đội ngũ hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn đến là một đám đám mỗ hợp, nhưng đằng sau nhưng lại từng dãy chỉnh tề quân đội. Lúc này Trương Kim Sương ánh mắt có chút âm u. Hắn lúc đầu tình báo là tùy quân tại bờ sông hạ trại, cho nên hắn không có mang theo kịch cợm vũ khí công thành. Ai có thể nghĩ đến tùy quân như con thỏ đồng dạng rào hoạt, rõ ràng chui vào nội thành, điều này làm cho hắn có chút khó khăn. Trở về lấy vũ khí công thành lộ ra nhưng đã không thể nào. Hoặc là có thể chặt làm một lát đơn sơ thang công thành, nhưng Thanh Hà huyện bốn phía trong 20 dặm không có một gốc cây cây, tất cả đấy phòng xá đều bị thiêu hủy, tìm không thấy một cây có thể dùng xà nhà. Hắn lại bị chuyện đơn giản nhất khó ở, hắn làm sao tìm được không đến một cây có thể làm thang công thành đầu gỗ. Đương nhiên, còn có một chút biện pháp. Ví dụ như khung người bậc thang bỏ thành, Thanh Hà thị trấn chỉ bình không cao lớn, đối phương quân đội cũng không nhiều, không thể chu đáo, chỉ là Trương Kim Sương có. Khác nghĩ cách. Đại vương. Thuộc hạ nguyện ý dẫn người đi đốn cây. Một gã thuộc cấp lấy lòng sung phong nhận việc nói. Trương Kim Sương vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng mà chăm chú nhìn chỗ cửa thành, màu bạc ánh trăng chiếu ở cửa thành ở trên, hắn thấy rất rõ ràng, nguyên lai rách nát cửa thành đã không thấy, đổi thành xếp chồng chất chỉnh tề bùn túi. Hắn căn bản không cần phải đi chém cái gì cây, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu người, hoặc là nói. Thủ hạ của hắn nhiều lắm, lại để cho hắn cung ứng lương thực khó khăn, đuổi đi bọn hắn đối với thanh danh bất hảo. Mà lưu bọn hắn lại ngại vương hữu, như vậy thì trong chiến tranh tiêu hao hết đi. Xanh Lân tướng quân ở đâu? Trương Kim Sương ra lệnh một tiếng, một gã đại tướng lập tức đứng ra, ôn quyền nói, có thuộc hạ. Người này gọi là Lữ Minh Tinh, vốn là Vũ Dương quận trùm thổ phỉ. Đầu năm bị Trương Tu Đà thủ hạ đại tướng Phí Thanh Nô đánh bại. Xuất mấy ngàn tàn binh tìm nơi nương tựa Trương Kim Sương, bị Trương Kim Sương phong làm Xanh Lân tướng quân. Trương Kim Sương một ngón tay cửa thành. Chỗ cửa thành là bùn túi trông chất, người đang xuất phần quan trọng đi trước đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ. Lữ Minh Tinh ra đầu đều cả kinh phát nổ. Đây không phải là lại để cho thủ hạ của hắn đi làm đá kê chân sao? Hắn do dự một chút, Trương Kim Sương cũng không cho hắn biện bạch cơ biết, cao giọng quát, cho ta nổi trống tiến công. Đùng, đùng, đùng. Một trăm mặt so cối xay còn lớn hơn thúc chống trận gõ, kinh thiên động địa tiếng chống phảng phất ở trong thiên địa quanh quẩn, bên trong thành dân chúng sợ tới mức hồn bất phụ thể, nhao nhao mang theo thê nhi chui vào hầm. Trương Kim Xưng đắc ý nhìn qua đầu tường, đã hắn tận lực yếu thế không cách nào làm cho trong quân địch kế tuân ra thành, như vậy hắn chỉ có thể thị uy, đây chính là hắn Diêm Vương tác mệnh cổ, dùng cường đại tiếng chống đến phá hủy địch quân ý chí chiến đấu. Lữ Minh Tinh vạn bất đắc dĩ, chỉ phải quay đầu lại hô to một tiếng, theo ta lên. 3.000 Lữ Minh Tinh bộ hạ theo quân phản loạn trong vọt ra, như thủy triều trào lên giống như bình thường đi theo chủ tướng Lữ Minh Tinh hướng cửa thành phóng đi. Trên thành mấy trăm tên cung thủ cùng một chỗ giơ lên cung tiễn, bọn hắn nguyên bổn chính là ưu châu cung binh đội mạnh, bị Lai Hộ Nhi điều đi cao ly tác chiến, những thứ này cung thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, không chỉ có sức mạnh lớn, hơn nữa phát tiễn tốc độ cực nhanh, nếu so với binh lính bình thường sắp một lần. Đối diện mãnh liệt đánh tới tạc binh, bọn hắn tơ không hoảng hốt chút nào, nửa ngồi tại lỗ châu mai về sau, lợi dụng lỗ châu mai đến yểm hộ chính mình, bọn hắn nhao nhao binh tướng mũi tên quá giang cung dây cung. Binh mũi tên là đại mũi tên, dài 2 xích, mũi tên rất nặng, dùng đường vòng cung bắn ra, lợi dụng tự thân sức nặng bắn xuống, lực xuyên thấu rất mạnh, vậy giáp ra đều khó mà chống đỡ điều khiển, huống chi là ăn mặc áo vải tạc binh. Trên đầu thành hoàn toàn yên tĩnh, Trương Huyễn dừng ở càng ngày càng gần quân phản loạn binh sĩ. Đương quân địch nhảy vào trăm bộ tuyến lúc, hắn lúc này hạ lệnh, bán. Trên đầu thành cái mõ âm thanh bỗng nhiên gõ vang, cung các binh lính đồng thời phóng ra, mấy trăm chi binh mũi tên bay lên không, hướng hắc gáp tháp quân phản loạn vào tới. Binh mũi tên gào thét mà đến, bắn vào đám đông bên trong, lập tức máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thành từng mảnh quân phản loạn bị bắn ngã xuống đất, thương vong hơn 200 người, không có bị bắn chết tặc binh trên người cắm mũi tên, kêu thảm dốc sức liều mạng hướng về sau bỏ, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Quân phản loạn nhao nhao đưa ra lá chăn đón chào, đợt thứ hai mũi tên lại dày đặc bắn đến, lần này đầu tưởng cung binh tầm bắn xa hơn một chút, bắn về phía đồng dạng dày đặc đằng sau binh sĩ, thấp kém một lá chắn ngăn không được lực lượng mạnh mẽ binh mũi tên, nhao nhao bị xuyên thủng, trên chiến trường lại vang lên một mảnh đều thảm thiết thê lương, tất các binh lính nhao nhao trúng tên bổ nhào. Lữ Minh Tinh gặp cung tiễn quá sắc bén, bọn hắn liên thang công thành đều không có, thuần túy đến là chịu chết. Tiếp tục như vậy không cần một phút đồng hồ bọn hắn liền đem toàn quân bị diệt, hắn cũng không đoái hoài tới Trương Kim Xưng quân lệnh, hô lớn, lui lại. Không cần hắn gọi hô, tất các binh lính sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao quay đầu trốn chạy để khỏi chết, công thành tặc binh giống như thủy triều thối lui. Trương Kim Xưng thấy rõ ràng, trong lòng của hắn giận dữ, mới hai đợt mũi tên muốn rút lui, loại này quân đội còn có cái gì dùng, hắn lạnh lùng quát, đao phủ thủ ở trên, ai dám lui lại, chém thẳng. Trương Kim Xưng có 500 danh đao phủ thủ, chuyên môn dùng để đốc thúc quân đội tiến công, bọn hắn xếp thành hàng tiến lên, chặn lại bại binh đường lui, huy động đao đũa hướng bại binh đánh tới, lập tức liên sát hơn 10 người. Lữ Minh Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, vạn bất đắc dĩ, chỉ phải hô lớn, tiếp tục tiến công. Mấy ngàn danh bại binh bị đao phủ thủ áp trận, uy buộc bọn họ tiếp tục hướng cửa thành tiến công, mấy ngàn bại binh chỉ phải quay đầu lại lần nữa hướng chỗ cửa thành công tới. Trương Kim Xưng lập tức thét ra lệnh, bắn tên, ngăn trận đầu tường. Mấy ngàn danh tặc binh người bắn nỏ chạy vội tiến lên, cùng một chỗ hướng đầu tường bắn tên, dày đặc mũi tên như mây đen giống như bình thường hướng đầu tường vọt tới. Tránh né. Trên đầu thành giáo úy Đỗ Vân Tư hô to một tiếng, binh sĩ nhao nhao hướng lỗ châu mai tới gần, dày đặc mũi tên theo đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, giống hệt mưa đá giống như bình thường tích tích ba ba tại đầu tường tường gạch thượng đập nện, cho dù các binh sĩ kịp thời tránh né, nhưng vẫn là có mười mấy người bất hạnh bị mũi tên bắn trúng bị thương. Nhưng tùy quân binh sĩ nhanh chóng thích ứng quân địch dày đặc mũi tên, bọn hắn trốn ở lỗ châu mai về sau, lợi dụng lỗ châu mai thượng lỗ đạn hướng ra phía ngoài bắn tên, dưới thành mãnh liệt mà đến quân địch lần nữa gặp phải cường đại binh mũi tên vô tình xạ kích. Cho dù tùy quân phản kích thập phần sắc bén, nhưng quân phản loạn tại cường đại mũi tên dưới sự che chở, hay là dần dần tiếp cận cửa thành, Trương Kim Xưng quân đội không có mang theo công thành võ khí, đối công thành cực kỳ bất lợi, nhưng Thanh Hà huyện bản thân thành trì cũ nát, không có sông đào bảo vệ thành. Cửa thành đã rách nước, tùy quân chỉ có thể dùng bùn túi đến phủ kín cửa thành. Đối với quân phản loạn mà nói, cửa thành là công vào trong thành đường tắt, chỉ cần đẩy ra bùn túi, đại quân có thể giết vào trong thành, đối với cửa thành tranh đoạt cũng đã thành hai quân kịch chiến tiêu điểm. Lữ Minh Tinh quân đội rốt cục tới sát dưới thành, mấy trăm tên quân phản loạn binh sĩ chia làm hai đội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển vòng ngoài bùn túi, trên đầu thành mũi tên như mưa xuống, một hơn trăm danh tùy quân binh sĩ trốn ở bên ngoài lồi mã diện đầu tường hướng cửa thành bắn tên. Không ngừng có quân phản loạn binh sĩ kêu thảm chúng tên ngã xuống, trên đỉnh đầu tảng đá lớn lăn lăn xuống, khiến cho cửa thành quân phản loạn chết thực tế thảm trọng, thi thể chồng chất, máu tươi hợp thành mấy con suối nhỏ. Lúc này, đứng ở đàng xa xem cuộc chiến Dương Tế Nhịn không được thấp giọng nhắc nhở Trương Kim Xưng, lữ tướng quân chính là thủ hạ đã tử thương hơn phân nửa, có thể phái binh tăng viện. Trương Kim Xưng ánh mắt lạnh lùng, lập tức thủ hạ quân đội công thành chết thảm trọng, hắn không nhúc nhích chút nào. Sau nửa ngày, Trương Kim Xưng cười lạnh một tiếng nói, không cần phải gấp, Lữ Minh Tinh còn có nội tình, chờ hắn đem nội tình lấy ra nói sau. Trương Kim Xưng nói nội tình, là chỉ Lữ Minh Tinh một chi tâm phúc quân, ước 800 người, đi theo Lữ Minh Tinh nhiều năm, trang bị tinh xảo, nhưng Lữ Minh Tinh cũng không có đem bọn họ lấy ra, chỉ là mang một lát đám ô hợp trùng kích. Trương Kim Xưng tâm lý nắm chắc, Lữ Minh Tinh đang cùng chính mình đấu tâm mắt, hắn Trương Kim Xưng chính là như vậy tốt lửa gạt sao. Tiến công chỗ cửa thành 3.000 quân đội đã thương vong hơn phân nửa, Lữ Minh Tinh rốt cục nhịn không được, ra lệnh, quân dự bị thượng. Trong bóng đêm, 800 danh đang mặc chính thức trang bị quân phản loạn xuất hiện, đây là Lữ Minh Tinh tinh nhuệ quân, bọn hắn đang mặc tùy quân khôi giáp, giơ lên cao dày một bì la chắn, tay cầm chiến mâu, xếp thành hàng chỉnh tề, tại Lữ Minh Tinh dưới sự xuất lĩnh hướng chỗ cửa thành công kích, trong tay bọn họ tâm chăn chế tác tinh xảo, có thể ngăn cản trên đỉnh đầu binh mũi tên xạ kích. Chi này quân phản loạn nguyên bổn chính là Vũ Dương quận phủ binh, bị Lữ Minh Tinh hợp nhất về sau, đã trở thành hắn hoạch tâm quân, vô luận sĩ khí cùng sức chiến đấu cùng mới vừa mấy ngàn đám ô hợp hoàn toàn bất đồng. Đứng ở thành lâu nội xem cuộc chiến, Trương Huyễn cũng phát hiện chi này cùng người khác bất đồng quân đội, cái này rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên lai quân phản loạn trong cũng có nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ binh, cũng không phải cầm vũ khí đến ra trận bình thường nông dân, đẩy mà quảng chi, cái kia Trương Kim Xưng trong quân đội lại sẽ có bao nhiêu loại này tinh nhuệ binh sĩ. Trương Huyễn trong lòng lập tức cảnh giác lên, hắn âm thầm may mắn quyết sách của mình chính xác, không có bị quân địch mặt ngoài hỗn loạn mê hoặc, mà là kiên trì thủ thành, nhưng trong lòng của hắn cũng tin tưởng, một hồi ác chiến thế không thể tránh rồi. Trương Huyễn lập tức quay người hướng dưới thành chạy đi, hắn phải biết rõ ràng Trương Kim Xưng quân đội chi tiết, không thể như vậy cùng quân địch ngạnh chiến, nếu hắn không là sẽ toàn quân bị diệt. Chương 136, trận chiến mở màn Tạc Vương, Tam. Chương 136, trận chiến mở màn Tạc Vương, Tam. Trương Huyễn vốn muốn đi tìm huyện lệnh Vương Khuê, nhưng hắn vừa rơi xuống thành lâu, liền gặp Lư Khánh Nguyên mang theo một gã công tử trẻ tuổi vội vàng chạy đến. Người này người trẻ tuổi Trương Huyễn chỉ cảm thấy lờ mờ có chút quen mặt, hơi suy nghĩ một chút, hắn lập tức nghĩ tới, tại Lư lão gia tử thọ thần sinh nhật trong từng thấy, Thanh Hà Thôi thị đệ tử, lúc ấy Lư Khánh Nguyên cho hắn dẫn kiến qua. Hiền đệ. Lư Khánh Nguyên vội vã hướng hắn phất tay hô, có chuyện trọng yếu. Trương Huyễn bước nhanh chạy ra đón chào, hắn đã nhớ tới người trẻ tuổi này tên, gọi là Thôi Nguyên Hàn. Lô huynh, sự tình gì? Lư Khánh Nguyên chỉ vào bên cạnh Thôi thị đệ tử nói, vị này chính là Thôi Nguyên Hàn, hiện đệ tại Lư trong phủ bái kiến hắn, còn nhớ rõ sao? Trương Huyễn gật gật đầu, hướng Lư Nguyên Hàn thoảng qua thi lễ, Thôi huynh có cái gì chỉ giáo sao? Thôi Nguyên Hàn lo lắng nói, Trương tướng quân nhất định phải mau chóng phá vòng đây, các ngươi binh lực quá ít, căn bản chịu không được Trương Kim Xưng toàn lực tiến công, ta có thể rõ rệt nói cho tướng quân, lần này Trương Kim Xưng phục kích các ngươi là có chủ mưu. Hắn xuất động 5.000 Diêm La quân, đây là hắn nhất quân đội tinh nhuệ, chính là muốn đưa tướng quân vào chỗ chết. Trương Huyễn âm thầm cả kinh, Trương Kim Xưng phục kích chính mình lại là có chủ mưu. Hắn vội hỏi, là chuyện gì xảy ra, Thôi công tử có thể nói cho ta biết không? Thôi Nguyên Hàn do dự một chút nói ra, ta đây sẽ không giấu giếm tướng quân, Trương Kim Xưng tả hữu có Thôi gia môn sinh, chúng ta xế chiều hôm nay đến nhận được tin tức, ứng với nên trong triều có người muốn mượn Trương Kim Xưng chi thủ diệt trừ tướng quân. Trương Huyễn lập tức đã minh bạch. Nếu như Thôi Nguyên Hàn theo như lời là thực, cái kia chỉ có thể là Vũ Văn Thuật, xem ra trong chỗ U Minh vận mệnh đều có sắp xếp của nó, nếu như Lư Khánh Nguyên không có cùng chính mình đồng hành, như vậy Thôi Nguyên Hàn tiểu không khả năng đem cái bí ẩn này tự nói với mình. Chính mình có lẽ thật muốn gậy kích tại Thanh Hà quận rồi. Trương Huyễn vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Thôi công tử đại ân, Trương Huyễn khắc trong tâm khảm. Thôi Nguyên Hàn thở dài, người đang loạn thế đầu tiên nếu có thể tự bảo vệ mình, Thôi ra cũng bất đắc dĩ. Tướng quân cứ việc yên tâm rời đi. Trong thành dân chúng hơn phân nửa đều là Trương Kim Xưng thủ hạ chính là gia thuộc người nhà, hắn sẽ không tàn sát hàng loạt dân trong thành, nếu không chúng ta sớm đã bị giết sạch rồi. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, Thôi Nguyên Hàn chịu tự nói với mình chân tướng, hay là bởi vì Lư Khánh Nguyên mặt mũi của, lúc này. Hắn lập tức hạ quyết tâm, không thể lại đợi viện quân, hắn phải phá vòng vây. Hắn hỏi Lư Khánh Nguyên nói, nếu như phá vòng vây, Lô huynh cùng ta cùng đi sao? Lư Khánh Nguyên khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ta muốn lưu ở Thôi gia, ta rất lo lắng. Hắn nói không nên lời, hắn sợ mình và thê nữ không cách nào phá vòng vây, bị loạn quân giết chết, Trương Huyễn có thể hiểu được hắn khó xử, liền vô vô bả vai hắn cười nói, ta đây đến đem A Viên cũng giao cho ngươi. Không có vấn đề, ta sẽ đem nàng dây an toàn hồi trở lại Lạc Dương. Trương Huyễn hướng hai người thi lễ, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn trở mình lên ngựa, mang theo mấy tên thủ hạ hướng tây cửa chạy gấp mà đi. Lư Khánh Nguyên cùng Thôi Nguyên Hàn đưa mắt nhìn hắn đi xa, Thôi Nguyên Hàn thở dài, hy vọng ta quyết định này là chính xác. Lư Khánh Nguyên cười nói, ta tổ phụ đối với người này cực kỳ coi trọng, hắn nói người này tuyệt không phải vật trong ao. Hiền đệ trong lòng còn có thiện niệm, ta tin tưởng thôi ra tất có hậu báo. Chỉ mong đi. Không nói, về trước đi, ta an bài trước tốt huynh trưởng cùng đại tẩu. Hai người cũng mau bộ đã đi ra đường cái, hướng thôi phủ đi đến. Cùng cửa đông kịch liệt tác chiến bất đồng, cửa tây bên ngoài thập phần yên tĩnh. Tùy quân đầu nhập binh lực cũng không nhiều, chỉ có Thẩm Quang xuất lĩnh 300 người tại đầu tường bố phòng. Trương Huyễn bước nhanh lên đầu tường. Thẩm Quang liền vội vàng tiến lên chào, Trương Huyễn đi đến bên cạnh thành rừng ở ngoài thành. Chỉ thấy bên ngoài mấy trăm bước bố trí lấy một chi quân phản loạn, ước chừng có 3.000-4.000 người, bọn hắn phân bố thành hình nửa vòng tròn, đem cửa thành phía tây vây quanh. Tướng quân, bọn hắn một mực không có động tĩnh. Trương Huyễn gật gật đầu, đối với Thẩm Quang nói cho các huynh đệ, chuẩn bị phá vòng vây. Thẩm Quang cả kinh, chúng ta không đợi viện quân sao? Trương Huyễn lắc đầu, Tề quận cách nơi này có hơn 200 dặm, qua lại tiểu là 400-500 dặm, mau nữa cũng muốn sau ngày mới có thể tới, không còn kịp rồi. Thẩm Quang trầm ngâm thoáng một phát hỏi tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Là ta phán đoán sai. Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói, ta khinh thị Trương Kim Sưng, ta vừa mới phát hiện, bọn họ tinh binh không thua gì tùy quân, hơn nữa có hơn mấy ngàn người, nếu như cùng bọn hắn binh khí ngắn kịch chiến, chúng ta làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Trương Huyễn không có nói cho Thẩm Quang, đây là Vũ Văn Thuật tại mượn đao giết người, trong triều đình đấu tranh hắn không muốn làm cho bộ hạ giải quá nhiều. Trương Huyễn lại ngưng mắt nhìn ngoài thành một lát nói, Trương Kim Sưng tại Tây Thành bên ngoài bố binh chính là vì phòng ngừa chúng ta phá vòng đây, nhưng ta cũng chỉ có thể theo Tây Thành phá vòng đây. Tướng quân ý định như thế nào phá vòng đây? Thẩm Quang có chút lo lắng mà hỏi thăm. Trương Huyễn trầm tư một lát, liền nói với hắn, ngươi trước tại trên đầu thành chuẩn bị tam chồng chất ủi, một sáng mệnh lệnh của ta đã đến, ngươi lập tức châm lửa. Ti trước tuân lệnh. Trương Huyễn lại hướng hắn khai báo một lát chi tiết, tỉ mỉ, lúc này mới thượng lập tức chạy về đông thành cửa. Đông cửa thành kịch chiến đã đến gay cấn, Lữ Minh tinh 800 tinh nhuệ quân nhanh chóng hợp thành thuận trận, 200 mặt tấm chắn cùng một chỗ gác ở giữa không trung, hình thành một đạo kiên cố lá chắn cấu đỉnh hành lang, hữu hiệu chống lại lập tức mặt đầu tường bắn tới binh mũi tên cùng trên đỉnh đầu rơi đập cự thạch. Dưới thành 3.000 người bắn nỏ tên bắn ra mũi tên phô thiên cái địa hướng đầu tường bay đi, đem mấy trăm thủy quân gắt gao ngăn trận. Ngăn ở đông thành nội bùn túi cùng sở hữu tầng 12, gần cây một phút đồng hồ ở trong, quân phản loạn liền chuyển mất 9 tầng, thủ ở cửa thành hơn 100 danh tùy quân binh sĩ cùng một chỗ đưa ra nỏ hướng thành trong động vào tới, mũi tên như báo tố, đang tại vận chuyển bùn túi hơn 100 danh quân phản loạn binh sĩ trở tay không kịp, nhao nhao bị bắn ra, thành trong động tiếng kêu thảm thiết tiếng vang thành một mảnh. Lữ Minh tinh khẩn trương hô, tấm chắn nên đón. Trăm tên tặc binh nhao nhao đưa ra lá chắn sông đi lên, chắn cửa thành bùn túi chỉ còn lại có 2 tầng. Lập tức công phá sắp tới, Úy Chỉ Cung hét lớn một tiếng, nhảy lên nhảy qua bùn túi, giết tiến vào thành động, chỉ thấy hắn vung nặng 100 cân đại côn sát, dùng hám sơn chi lực hướng dày đặc quân địch tâm chắn trước mặt quét tới, chỉ nghe một mảnh tiếng vỡ vụn, tâm chắn cùng cốt đầu đều bị đập nát bấy, hơn 10 người quân phản loạn binh sĩ bị nện được bay lên. Úy Chỉ Cung đại phát thần uy, vung vẩy côn sắt trong đám người quét ngang, đánh cho quân địch róc vỡ toang, cốt như đá vụn, thành từng mảnh binh sĩ như bị gặt lúa cỏ giống như bình thường bị đánh té xuống đất, chỉ lập tức sát tiến thành động hơn 100 tặc binh liền bị đánh chết hơn phân nửa, tùy quân binh sĩ đều xem ngây dại, cự linh thần hàng lầm cũng không gì hơn cái này. Thành trong động quân phản loạn càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, tê tiếng kêu thảm thiết lấy dốc sức liều mạng lui về phía sau, giúp nhau trà đạp trốn ra phía ngoài mệnh. Một lát, thành trong động quân phản loạn liền thoát được làm sạch sẽ sạch, kiên cố thuẫn trận hành lang cũng sụp đổ, mấy trăm quân phản loạn binh sĩ nhao nhao chật vật mà chạy, thành trong động chỉ có một chồng chất thi thể huyết nhục mơ hồ. Úy Chỉ Cung giết được cao hứng, hét lớn một tiếng, hướng cả kinh trận mắt há hốc mồm mà chủ tướng Lữ Minh Tinh phóng đi, hét lớn một tiếng, Úy Chỉ Cung nhảy lên thật cao, côn sắc như núi một giống như trước mặt đập tới. Lữ Minh Tinh sợ tới mức cuống quýt giơ thương đón chào, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lữ Minh Tinh thiết thương bị đánh thành V chữ hình, Lữ Minh Tinh song bàng đều đoạn, hắn phun ra một búng máu, quát to một tiếng, thân thể quơ quơ, suýt nữa rớt xuống mã, hắn dùng hai chân cứng mã, quay đầu ngựa lại dốc sức liều mạng chạy trốn. Úy Chỉ Cung đang muốn đuổi theo, đằng sau tùy quân binh sĩ cùng kêu lên hô to, họ bất chỉ tướng quân, chủ tướng có lệnh, cho ngươi lập tức trở về đến. Úy Chỉ Cung không dám chống lại Trương Huyễn mệnh lệnh, đem côn sắt hướng đầu vai một gánh, cười ha ha một tiếng, quay người hướng thành trong động chạy đi. Trương Huyễn thấy rất rõ ràng, Úy Chỉ Cung tuy nhiên dũng mãnh phi thường vô địch, nhưng nếu như đối phương 3.000 người bắn nỏ cùng một chỗ hướng hắn bắn tên, chỉ sợ hắn khó thoát khỏi cái chết, mới vừa rồi là bởi vì Lữ Minh Tinh ở đây. Đối phương người bắn nỏ sợ ném chuột vỡ bình mới không có bắn tên, chỉ khi nào Lữ Minh Tinh đào tẩu, đâm đầu vào nhất định là dạy đặc mũi tên đuôi lông vũ, Trương Huyễn kịp thời đem ý chỉ cùng kêu trở về. Tùy quân binh sĩ lại nhanh chóng đem bùn túi thế vào thành động, lúc này, địch quân quy mô tiến công còn chưa có bắt đầu, đây chính là bọn họ cơ hội phá vòng vây đã đến, Trương Huyễn lúc này hạ lệnh, bắn ra một cây tên lửa. Lập tức có binh sĩ hướng lên bầu trời bắn ra một cây tên lửa, đây là hướng Thẩm Quang phát ra châm lửa mệnh lệnh, cùng lúc đó, Trương Huyễn hạ hướng tây cửa rút lui mệnh lệnh, tùy quân binh sĩ theo bốn phương tám hướng hướng tây cửa chạy đi. Trương Huyễn chạy lên đầu thành hô to, đem bị thương huynh đệ mang theo, một cái cũng không được lưu lại. Tùy quân nghiêm chỉnh huấn luyện tại thời khắc này đầy đủ thể hiện ra, bọn hắn lưng đeo thượng gần trăm danh binh lính bị thương, lui lại dị thường nhanh chóng, trong chốc lát, tất cả mọi người đều lui lại được sạch sẽ. Trương Huyễn hướng tứ phía nhìn một vòng, trên thành dưới thành không. Nữa bỏ sót binh sĩ, hắn lập tức quay đầu ngựa lại hướng cửa thành phía tây hăng hái chạy đi. Chương 137, trận chiến mở màn Tạc Vương, tứ. Chương 137, trận chiến mở màn Tạc Vương, tứ. Quân phản loạn tấn công lần thứ hai bởi vì ý chỉ cung dũng mãnh phi thường tuân ra mà vội vàng rút lui, tiến công đại tướng Lữ Minh Tinh người cũng bị thương nặng, suýt nữa chết ở tùy cầm trong tay, quân phản loạn tấn công tiêu căng phách lối nhất thời bị nhục. Lúc này, Mưu Sĩ Dương Tế nói khẽ với Trương Kim Sương đề nghị, tùy quân binh lực tựa hồ cũng không nhiều, bọn hắn tập trung binh lực tử thủ cửa thành, cái khác phòng ngự tất nhiên sẽ ra hiện lỗ thủng, đại vương vì sao không đánh nghi binh cửa thành, lại phái binh theo nơi khác vào thành đâu này? Trương Kim Sương suy nghĩ một chút nói, ngươi là để cho ta theo mấy cái tường thành động giết tiến vào sao? Tường thành động đương nhiên cũng được, kỳ thật chúng ta mặc dù không có mang thang công thành, lợi dụng người bậc thang hoặc là dây thừng cũng có thể leo lên thành tường, phương pháp rất nhiều, không cần phải cứng ngạnh công thành cửa. Trương Kim Sương cực kỳ giàu hoạt, hắn làm cho Lữ Minh Tinh đánh cửa thành chỉ là muốn thăm dò tùy quân hư thật, hắn đã nhìn ra tùy quân binh lực cũng không nhiều, nhưng cung tiễn rất lợi hại, Lữ Minh Tinh chính là thủ hạ bị chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không nỡ. Nhưng nếu như là thủ hạ của mình binh sĩ công thành, hắn sẽ không muốn lại gặp đến thảm như vậy nặng tổn thất rồi. Dương Tế đề nghị không thể nghi ngờ là tránh cho tổn thất thượng sách, Trương Kim Sương nhẹ gật đầu, quay đầu lại thét ra lệnh, gõ lại đòi mạng cổ, 5.000 Diêm La quân đánh nghi binh cửa thành, chỉ chính xác hò hét tạo thế, không cho tiến vào trăm bộ nội. Hắn rồi hướng đại tướng Phó Tiến nói, người đang xuất 3.000 vô thường quân theo mặt phía bắc ba cái tường thành động sát tiến đi, trực tiếp đoạt đi cửa thành. Đích truyền làm cho Dương Công Khanh. Muốn hắn chết cho ta thủ cửa tây, phòng ngừa tùy quân phá vòng đây. Trương Kim Sương có được 8.000 tinh nhuệ trung quân, toàn bộ đều là chính quy tùy quân trang bị, nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu rất mạnh, trong đó 5.000 người xưng là Diêm La quân, khác bên ngoài 3.000 người xưng là Vô Thường quân. Lần này là tiêu diệt theo chắc quận tới chi này tùy quân, hắn xuất động toàn bộ 8.000 tinh nhuệ, tính cả phụ trợ quân phản loạn hơn 1 vạn người, gần 2 vạn đại quân vây công Thanh Sông huyện, Trương Kim Sương một trận chiến này tình thế bắt buộc. 100 mặt đòi mạng cổ lần nữa gõ vang. Tiếng trống kinh thiên động địa, đùng, đùng, đùng. Nương theo lấy 5.000 Diêm La quân cao giọng hò hét, trong đêm tối chế tạo ra cự lớn công thành thanh thế. Mà cùng lúc đó, Trương Kim Thành tâm phúc đại tướng Phó Tiến tắc thì xuất lĩnh mặt khác 3.000 binh lính tinh nhuệ mượn cảnh ban đêm yểm hộ, rất nhanh hướng thành bắc chạy đi, tại thành bắc tường có 3 cái lỗ lớn. Từng lỗ lớn đều vượt qua rộng 1 trượng, bọn hắn có thể từ nơi này cường công vào trong thành. Quân phản loạn tại Tây Thành bên ngoài ước chừng 5.000 người, do quân phản loạn đại tướng Dương Công Khanh xuất lĩnh. Dương Công Khanh là triệu quận người, tuổi chừng 30 tuổi đầu, từ nhỏ tập võ, lớn lên dáng người khôi ngô cao lớn, râu quai nón, tay cầm một cây 60 cân đại đao. Tiêu Dũng thiện chiến. Hán nguyên tại Hàm Đan vùng vào rừng làm cướp là giặc, tụ tập lưu dân hơn 2 vạn người, vào nhà cướp của, tàn phá triệu quận. Đầu năm hắn bị tùy quân Hùng Võ Lang tướng Vương Thế Sung đánh bại, Dương Công Khanh chỉ phải xuất tàn quân xuôi nam tìm nơi nương tựa Trương Kim Sương. Trương Kim Sương đối với hắn có chút coi trọng, quân đội của hắn cũng nhanh chóng do hơn 1.000 người gia tăng 5.000 người, trở thành Trương Kim Sương phụ tá đắc lực. So sánh với Đông Thành rách nát, Thanh Hà huyện Tây Thành một dãy thành trì lại hết sức nguyên vẹn. Có một điều khô khốc sông đào bảo vệ thành, có một ngôi cầu treo cùng hoàn chỉnh cửa thành, tường thành cũng cao lớn chắc chắn, khó có thể đánh. Trương Kim Sương vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn cho Dương Công Khanh nhiệm vụ là ngăn chặn cửa Tây, phòng ngừa tùy quân theo cửa Tây phá vòng đây. Cũng không cần hắn đánh Tây Thành cửa. Cửa thành phía Tây bên ngoài thập phần yên tĩnh, Dương Công Khanh xuất lĩnh 5.000 tặc binh hiện lên hình bán nguyệt bảy trận, tại hai bên ngoài trăm bước lẳng lặng cùng đợi thành phá một khắc, chẳng biết lúc nào, trên cổng thành phủ lên một cái lớn đèn lồng. Tại trong gió đêm lúc sáng lúc tối. Lúc này một tên binh lính chỉ vào đầu tường hô to, tướng quân mau nhìn. Dương Công Khanh cũng nhìn thấy, tại Tây trên tường thành bỗng nhiên đốt lên tam chồng chất hừng hực lửa cháy bừng bừng, ở trong màn đêm đặc biệt chướng mắt lóe sáng. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là thật sao ý tứ, chẳng lẽ là phát ra tín hiệu gì sao? Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến như sấm rền tiếng vó ngựa, ngay sau đó binh lính phía sau truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Dương Công Khanh chấn động, gấp quay đầu lại nhìn lại, trong bóng đêm, chỉ thấy một chi kỵ binh sắt tiến đội ngũ của hắn, sắc bén vô cùng, trận hình đã đại loạn. Chi kỵ binh này đúng là trước một bước ra thành tùy quân kỵ binh, do giáo úy Trần Húc xuất lĩnh, bọn hắn tựa như một đám sói, tiềm phục tại bên ngoài một dặm, cùng đợi bên trong thành mệnh lệnh. Cùng Thẩm Quang đem một cái lớn đèn lồng treo ở trên thành lầu lúc, Trần Húc lập tức thì biết rõ, bọn hắn quân đội muốn từ cửa tây phá vây rồi, hắn lập tức xuất kỵ binh lặng lẽ vây quanh Dương Công Khanh đội ngũ sau lưng, các loại trên đầu thành tam chồng chất lửa nhen nhóm. 300 kỵ binh như đàn sói giống như bình thường theo vọt vào quân phản loạn trong đội ngũ, trường mâu nhanh đâm, chiến đao chém vào, cuồng bạo chiến mã không chút kiêng kỵ xông tới một đường, giết được quân phản loạn huyết nhục văng tung tóe, thây ngã đầy đất, quân phản loạn kêu thảm lảo đảo hướng bốn phía chạy trốn, hỗn loạn tương bừng. Dương Công Khanh gấp đến độ hô to, không cần loạn, ổn định đầu trận tuyến. Nhưng hắn gọi không có bất kỳ tác dụng, 300 thủy quân kỵ binh mang tới cực lớn lực đánh vào khiến cho bộ binh căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người chú ý sau lưng tùy quân kỵ binh sát nhập thời điểm, cửa thành lại lặng lẽ mở ra, cầu treo cũng theo đó bông, hơn 1.000 danh tùy quân binh sĩ tại Trương Huyễn dưới sự xuất lĩnh vô thanh vô tức theo trong cửa thành rết đi ra, Trương Huyễn một tiếng hét to, không cho phép ham chiến, đi theo ta phá vòng vây. Hắn hét lớn một tiếng, vung vẩy thanh long kích dẫn đầu hướng địch tướng đánh tới, đằng sau tùy quân binh sĩ một mảnh hò hét, theo sau Trương Huyễn hướng quân địch xung phong liều chết mà đi. Bên ngoài trăm bước, Dương Công Khanh bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn bỗng nhiên biết, đây là tùy quân muốn phá vây rồi, lập tức cầm đầu tùy đem một trận cuồng phong giống như hướng mình bên này đánh tới, Dương Công Khanh đối tả hữu phó tướng hô to, cho ta nên chiến. Hắn tả hữu phó tướng, một thứ tên là Vương Lôi, một thứ tên là Thẩm Trọng, tất cả khiến cho một cái thiết thương, bọn hắn theo đại kỳ hạ chạy đi, một trái một phải hướng Trương Huyễn đánh tới. Trương Huyễn đã sát đáo trước mắt, hắn gặp hai gã địch tướng hướng mình bọc đánh tới, không khỏi cười lạnh một tiếng, thanh long kích quét ngang, mặc dù hắn trước mắt vẫn là dùng cũ kích. Nhưng đối phó với hai gã vô danh địch tướng như trước dư xài, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai cây trường thương bị chấn động bay ra ngoài. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, trường kích bổ ngang, phốc. Lưỡi kích đánh bay Vương Lôi đầu người, thi thể không đầu ngực rơi xuống đất, một danh khác tặc tướng Thẩm Trọng sợ tới mức hồn phi phách tán, thúc ngựa liền trốn, lại bị Trương Huyễn một kích đâm thủng hậu tâm, thi thể gạt bay ra ngoài. Dương Công Khanh gặp tùy đem vừa đối mặt liền giết mình hai gã kiện tướng đắc lực, phía sau lưng của hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không dám nên chiến, thúc mã liền hướng trong loạn quân trốn đi. Úy Chỉ Cung giận dữ, thúc mã muốn đuổi theo địch tướng, lại bị Trương Huyễn ngăn lại, không cần lo cho hắn, phá vòng vây trọng yếu. Úy Chỉ Cung gật gật đầu, vung côn sát sát tiến địch trong đám, hắn dũng mãnh vô cùng, lập tức liền mở một đường máu, Trương Huyễn ở phía sau áp trận, chỉ huy tùy quân sĩ binh phá vòng vây rút lui khỏi. Tại kỵ binh cùng nội thành binh lính tiền hậu giáp kích xuống, Dương Công Khanh quân đội hoàn toàn đại loạn, hình bán nguyệt trận hình bị rết khai mở một cái rộng mấy chục trượng trong miệng. Binh sĩ binh như sóng lớn hướng hai bên quay cuồng, nhưng Trương Huyễn vô tâm giết địch, hắn phải tại quân địch chủ lực giết trước khi đến nhanh chóng rút lui khỏi. Trận này phá vòng vây chiến chỉ dùng không tới thời gian một phút, tùy quân binh sĩ liền tuân ra vây quanh, tại chủ tướng Trương Huyễn xuất lĩnh thủ hạ nhanh chóng hướng tây rút lui khỏi. Trương Kim Xương chính là thủ hạ tại trả giá hơn 100 người rơi cái hố một cái giá lớn về sau, 3.000 vô thường quân rốt cục sát tiến Thanh Hà trong huyện thành, nhưng nội thành sớm đã không đáng đáng, không có có một tùy quân binh sĩ. Đại vương. Một tên binh lính theo chỗ cửa thành chạy như bay đến, hô lớn, nội thành đã không có tùy quân rồi. Cái gì? Trương Kim Xương chấn động, hắn hơi suy nghĩ, đống nhiên biết, tùy quân nhất định là theo cửa Tây phá vây rồi, hắn gấp đến độ hét lớn, đi cửa Tây, đuổi theo cho ta. Trương Kim Xương quân đội đại quy mô vọt vào cửa thành, trực tiếp xuyên qua thành trì hướng Tây ngoài cửa chạy đi, lúc này cửa Tây bên ngoài đã là một mảnh cảnh tượng thê thảm, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông. Binh lính may mắn còn sống sót hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn không có bất kỳ trận hình. Dương Công Khanh ở nơi nào? Trương Kim Xương lao ra thành hô lớn. Thất hồn lạc phách Dương Công Khanh chạy tới, hắn quỳ xuống thỉnh tội nói, ti chức vô năng, không có có thể cản dừng lại tùy quân phá vòng vây, hướng đại vương thỉnh tội. Trương Kim Xương giận dữ, hung hăng vài roi hướng Dương Công Khanh đổ ập xuống rút đi, phẫn nộ quát, phá vòng vây đã bao lâu? Dương Công Khanh nhịn đau đau nói, vừa đi không đến bao lâu. Trương Kim Xương quay đầu lại, dùng roi ngựa một ngón tay đại tướng phó tiến, ngươi dẫn theo 3.000 vô thường quân đuổi theo cho ta đuổi quân địch, đuổi theo đến cuốn lấy bọn hắn, ta sẽ rất nhanh chạy đến trợ giúp. Tuân lệnh. Phó tiến vung tay lên đối với 3.000 thủ hạ hô to, cùng ta truy. Hắn xuất lĩnh 3.000 quân đội hướng trong đêm tối đuổi theo, Trương Kim Xương lại ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu quân đội lập tức đến Tây Thành bên ngoài tập kết. Trương Kim Xưng quả thực không cam lòng, nếu như có thể thu chi này tùy quân mấy trăm con chiến mã, tái được Vũ Văn Thuật đáp ứng 200 con chiến mã, là hắn có thể thành lập một chi hắn tha thiết ước mơ kỵ binh, thực lực của hắn đem đề cao thật lớn, có thể cùng Đậu Kiến Đức chống lại. Chỉ cần chi này tùy quân vẫn còn hắn trong phạm vi thế lực, hắn Trương Kim Xưng đến tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chương 138, quay giáo một kích. Chương 138, quay giáo một kích. Phó Tiến cùng Trương Kim Xưng đồng hương, hắn trước kia cũng là Hà Bắc hiệp sĩ, cùng Trương Kim Xưng là cùng đạo hảo hữu, năm kia hắn đi theo Trương Kim Xưng cùng một chỗ tại Cao Kê Bạc khởi binh, đã trở thành Trương Kim Xưng nhất tâm phúc tín nhiệm, được phong làm Dũng tướng tướng quân, xuất lĩnh 3000 vô thường quân. Phó Tiến tướng mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, làm người thập phần tàn bạo, thực tế ưa thích hành hạ đến chết tuổi nhỏ nam đồng, ngắn ngủn 2 năm thời gian, chết ở trong tay hắn đứa bé đã không kế kỳ sổ, bị Thanh Hà quận người xưng là đồng ma. Thanh Hà quận người nâng lên hắn, đều là hận thấu xương, nhưng lại sợ tới cực điểm, hai đồng nghe được cái này danh tự không dám khóc đêm. Phó Tiến dáng người không cao lắm, nhưng hai bàng rộng lớn, khiến cho một cái nặng 60 cân cán dài đồng chủ y, võ nghệ thập phần cao cường. Hắn biết rõ Trương Kim Xưng đối với chiến mã khao khát, vì đuổi theo chạy trốn tùy quân, Phó Tiến sốt ruột lập công, một đường xuất quân mau chóng đuổi. Thanh Hà quận thuộc về Sơn Đông đồi núi khu vực, đã bình ổn nguyên do chủ, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể trông thấy từng tòa trầm đồi núi, bao trùm lấy khu rừng rậm rạp. Quan đạo hai bên là mảng lớn túc ruộng lúa mạch, nhập thu không lâu, nô dần dần chuyển thất bại, mênh mông túc điển theo gió phập phồng. Tùy quân một hơi hướng nam rút lui hơn 30 dặm, thời gian đã đến canh 4 thời gian, đêm chính thâm trầm. Trên quan đạo vắng ngắt, không thấy một cái người đi đường, hướng nam 2 dặm chỗ chính là Vĩnh Tế Cử, tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi nổi lên lăn tăn ba quang, mấy chục chiếc đêm thuyền theo nước chảy đi chậm rãi. Đúng lúc này, xa xa một hồi bụi đất tung bay, Phó Tiến xuất lĩnh 3000 binh sĩ đằng đằng sát khí đuổi theo. Trương Kim Xưng có 2 chi tinh nhuệ quân, một chi gọi là Diêm La quân, một chi gọi là Vô Thường quân, cái này vốn là Thanh Hà quận người cho bọn hắn đặt tên, Trương Kim Xưng lại cảm thấy cái tên này không tệ. Liền chính thức đem 2 nhánh quân đội mệnh danh là Diêm La cùng Vô Thường. Vô Thường quân là năm trước thành lập, dùng Sơn Đông một dãy phủ binh làm chủ, năm ngoái lần thứ 2 cao ly cuộc chiến bởi vì Dương Huyền cảm tạo phản mà bỏ dở. Theo Liêu Đông rút về phủ binh đại bộ phận trốn chết, bọn hắn quay trở về quê hương mình, tuy nhiên quân trong phủ đã không có binh sĩ, lại tiện nghi các nơi tạo phản loạn vị. Trương Kim Xưng cũng thừa cơ chiêu mộ 3000 danh nghiêm chỉnh huấn luyện phủ binh, thành lập Vô Thường quân, bọn hắn dựa theo chính thức tùy quân tiến hành trang bị. Người mặc minh quang khải, đầu đội ương lăng nón trụ, phía sau lưng cùng tiễn khiên tròn, eo khóa hoành đao, tay cầm trường mâu, hoàn toàn là tùy quân cách ăn mặc, chỉ là tất cả mũ bảo hiểm nhuộm thành màu đỏ, ở trong ánh trăng đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhanh! Tăng thêm tốc độ! Phó Tiến đã nhìn thấy phương xa quần quận bụi đất, cách xa nhau tùy quân đã không đến 2 dặm. Trong lòng của hắn đặc biệt hưng phấn cùng đội vàng, dốc sức liều mạng thét ra lệnh binh sĩ truy kích. Nhưng lúc này, đến tại phía trước cách đó không xa bị rừng cây bao trùm đồi núi phía trên, Trương Huyễn xuất lĩnh 300 kỵ binh cùng 800 danh cung tay đang lẳng lặng chờ đợi truy binh đến. Trương Huyễn dùng một cái nghi binh kế sách, mệnh số 100 binh sĩ kéo nhánh cây tại nguyên chỗ chạy qua lại, mang theo quần quận bụi màu vàng, phảng phất thiên quân vạn mã đang lẩn trốn chạy, mà hắn lại xuất lĩnh 1000 tinh nhuệ cùng đợi địch quân đã đến. Trương Huyễn ánh mắt thập phần trầm tĩnh. Theo cao ly chiến trường trở về, hắn và tất cả binh sĩ đồng dạng, đều là một loại chiến thắng trở về phản hương tâm tình, mang theo trở mong triều đỉnh phong thưởng vui sướng, bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, vừa trở lại Trung Nguyên, chiến tranh liền bất ngờ tới, lại để cho Trương Huyễn thậm chí có điểm không kịp đề phòng. Nhưng trải qua hơn nửa đêm ác chiến cùng phá vòng đây, bọn hắn đã dần dần tiến nhập trạng thái, rút lui khỏi Thanh Hà quận đã không có lo lắng, mấu chốt là cứ như vậy rời đi, không chỉ có hắn Trương Huyễn không cam lòng, tất cả đấy tướng sĩ đều không cam lòng. Tướng quân! Bọn hắn tới! Có binh sĩ chỉ vào xa xa thấp hô, Trương Huyễn ánh mắt trở nên thâm trầm, xa xa vài dặm bên ngoài xuất hiện một nhánh quân đội, bụi đất tung bay, theo bụi đất bao phủ phạm vi đến xem, chi quân đội này nhân số sẽ không quá nhiều, tối đa 3000-4000 người, phán đoán của mình không có sai, Trương Kim Xưng cần phải thời gian chỉnh đốn quân đội, đại bộ đội đến không kịp tuân ra, hắn chỉ biết phái tiên phong theo đuổi đuổi. Lúc này, trong rừng cây tất cả đấy tùy quân binh sĩ đều trở nên hưng phấn, cung binh dương cung lắp tên, kỵ binh nhao nhao trở mình lên ngựa. Kích động, Trương Huyễn trầm giọng làm cho nói, nghe chỉ huy của ta, không cho phép vọng động. Trương Huyễn tại Học viện Lục quân trên lớp học tham dự phân giải qua trong lịch sử các loại kiệt tác chiến dịch, xâm nhập chi tiết, tỉ mỹ nghiên cứu thảo luận, hắn biết rõ phục kích chiến trọng điểm ở đâu lý. Nhưng đây chẳng qua là lý luận xuông, sự thật lại thiên biến vạn hóa, hắn phải đem thực chiến cùng lý luận đem kết hợp, không ngừng tại trong thực chiến ma luyện chính mình. Đọc truyện cùn. Nguyên nhân căn bản ở chỗ trận hình đối với hai quân đối chọi tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ có chỉnh tề trận hình binh sĩ mới sẽ không hỗn loạn, mới có thể sĩ khí cao ngang cùng quân địch tác chiến. Mà tại hành quân đội ngũ giống như bình thường sẽ kéo đến rất dài, rất khó bảo trì trận hình, cho nên một khi bị phục kích, binh sĩ thường thường sẽ lâm vào hỗn loạn, người bản năng cầu sinh đầu tiên nghĩ đến đúng là chạy trốn, tiếp theo quân tâm sĩ khí tăng dã, cuối cùng triệt để sụp đổ. Quân địch càng ngày càng gần, bộ đội tiên phong đã tùy quân trước mặt chạy qua, nhưng bọn hắn không có phát hiện trốn ở trong rừng cây tùy quân binh sĩ, Trương Huyễn đồng tử dần dần thu co lại mà bắt đầu, chi quân đội này có chừng 3.000 người, kéo ước 3 dặm, phảng phất một con rắn tại trên quan đạo chạy. Rắn chỗ hiểm tại 7 tấc, mà làm quân đội ngũ chỗ hiểm cũng tại chủ tướng, phải theo chủ tướng chỗ phát động tiến công, khiến cho quân địch chủ tướng không dành tổ chức phản công. Trương Huyễn đã nhìn thấy quân địch chủ tướng, nằm ở đội ngũ trung bộ thiên trước, hơi chiến mã, tay cầm một cái cán dài đồng trụ y, bốn phía có vài chục danh thân binh hộ vệ, Trương Huyễn lập tức cho tín hiệu binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tín hiệu binh rúm miệng thổi ra một tiếng thật dài cú vọ gáy gọi, 800 danh cung binh lập tức thẳng người, chậm rãi kéo ra dây cung, từng nhánh sắc bén xuyên giáp mũi tên nhắm ngay sáu ngoài 10 bước chính hăng hái hành quân quân phản loạn. Quân phản loạn chủ tướng thân ảnh rốt cục xuất hiện ở phục binh chính diện, Trương Huyễn quả quyết vung tay lên, bang, bang, bang. Dồn dập trúc bang âm thanh đống nhiên gõ vàng, 800 danh cung tay đồng thời buông lỏng ra dây cung, một mảnh dày đặc mũi tên hướng sáu ngoài 10 bước quân địch vọt tới. Quân phản loạn không kịp đề phòng, trong đội ngũ huyết quang vang khắp nơi, lập tức vang lên kêu thảm liên miên thanh âm, 200 tên lính nhao nhao trúng tên ngã xuống, sắc bén xuyên giáp mũi tên tuy nhiên bắn xuyên đầu của bọn hắn nón trụ cùng quân bào, nhưng trên người mình quang áo giáp lại hữu hiệu ngăn trở lại xuyên giáp mũi tên sỏ xuyên qua. Đại bộ phận binh sĩ cho dù chỉ là bị thương mà không có tại chỗ bị bắn chết, nhưng đột nhiên tới tập kích hay là khiến cho quân đội hoàn toàn đại loạn. Có mai phục. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy binh sĩ sợ hãi hô to, các binh sĩ phía sau tiếp trước hướng bên kia túc bên trong ruộng chạy như điên, Phó Tiến vài tên thân binh chúng tên từ trên ngựa rơi xuống, lại dùng thân thể thay chủ tướng Phó Tiến chặn lại mũi tên. Phó Tiến chấn động, hắn gặp tình thế hỗn loạn. Gấp đến độ nắm lấy một mặt tấm chắn hô to, không muốn hỗn loạn, ổn định. Dựa theo nguyên kế hoạch, kỵ binh phải đợi cung binh ba đợt mũi tên sau mới phát động công kích, nhưng không nghĩ tới vòng thứ nhất mũi tên sau tặc binh liền hướng túc trong ruộng chạy trốn, quả thực vượt quá Trương Huyễn đắc ý liệu, hắn lập tức cải biến chủ ý ra lệnh, cung tiễn đình chỉ, kỵ binh xuất kích. Ô! Trầm thấp sừng hiệu số âm thanh tại trong rừng cây quanh quẩn, 300 kỵ binh thúc dục chiến mã theo trên sườn núi chính trực lao xuống, giống như là báo tố vọt vào quân địch trong đám, như giống như ăn cháo, giết được quân phản loạn kêu khóc mấy ngày liền, chạy tứ tán. Trương Huyễn lại đang tìm kiếm quân địch chủ tướng, quan đạo quá chật, bất lợi với kỵ binh phát huy. Phải mau chóng tiêu diệt quân địch chủ tướng mới có thể khiến quân địch lâm vào triệt để hỗn loạn. Trong ánh trăng, hắn nhìn thấy quân địch chủ tướng đang bị hơn 10 người tùy quân kỵ binh vây công, hắn tướng mạo xấu xí hung ác, cơ cán dài đồng chủ y tả hữu manh kích, kỵ binh đám bọn họ không cách nào tới gần hắn. Lúc này, một gã kỵ binh chiến mã bị hắn đồng nện đùa trong. Đầu ngựa bị đánh nát, ầm ầm ngã lật. Mang theo kỵ binh ngã vào túc điển. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, hết thể tránh ra. Hắn vung lên thanh long kích, thúc mã hướng quân địch chủ tướng chạy gấp mà đi, tùy quân kỵ binh nhao nhao tránh ra, Phó Tiến nhìn thấy Trương Huyễn, giữ tận cười một tiếng. Thúc ngựa hướng Trương Huyễn đột kích đến, ý nghĩ của hắn cũng giống như vậy, giết chết quân địch chủ tướng liền có thể thay đổi cục diện bất lợi. Hai mã xông tới gần, Phó Tiến chiếm trước tiên cơ, hung hăng một đũa hướng Trương Huyễn quét tới. Trương Huyễn lại hậu phát chế nhân, trường kích bình đặt ở chủ y trên đầu, dùng quấn tự quyết, ra sức lực quấn ở chủ y đầu, khiến cho chủ y đầu cải biến phương hướng, trường kích lập tức nhảy lên, đâm thẳng địch tướng cổ họng, nhanh như thiểm điện. Phó Tiến một đũa nện thiên không, suýt nữa mất đi cân đối, lúc này hắn bỗng nhiên gặp mũi kích xuất hiện ở chính mình cổ họng, làm cho hắn sợ đến quát to một tiếng, nghiêng người hướng một bên tránh đi, không ngờ trường kích phương hướng biến đổi, phốc, trường kích đâm vào hắn ngực trái. Phó Tiến quát to một tiếng, đồng chủ y rơi xuống đất, Trương Huyễn trường kích nhảy lên, càng đem cả người hắn gạt trên không trung, vung ra ngoài mấy trượng, vừa vặn rơi vào hơn 10 người quân phản loạn bên cạnh. Cứu ta! Phó Tiến khí tức yếu ớt địa hô. Nhưng hơn 10 người binh sĩ lại nhìn chòng chọc hắn, trong ánh mắt bình thời sợ hãi biến mất, biến thành khắc cốt cửu hận, hắn muốn chết rồi. Không biết là ai hô to một tiếng, hơn 10 người binh sĩ xung lên, loạn đao hướng Phó Tiến chặt bỏ, tại chỗ đem Phó Tiến phân thây muôn mảnh. Một màn này lại để cho tùy quân bọn kỵ binh đều ngẩn ra, Trương Huyễn cũng có chút khó hiểu, tặc binh rõ ràng đem mình chủ tướng giết đi. Đồng ma đã chết. Tặc binh các binh sĩ nhao nhao quát to lên, hắn đã chết, đồng ma đã chết. Các binh sĩ tình cảm quần chúng sục sôi, Trương Huyễn tựa hồ nhìn ra cái gì, vung kích hô lớn, người đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta đầu hàng. Giết chết Phó Tiến hơn 10 người binh sĩ dẫn đầu quỳ xuống đầu hàng, tại bọn họ dưới sự dẫn dắt, chung quanh mấy trăm quân phản loạn binh sĩ nhao nhao quỳ xuống cầu hàng. Một gã đầu hàng quan quân bị dẫn tới, hắn quỳ xuống hướng Trương Huyễn bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Phó Tiến tàn bạo ngoan độc, vô số người đều bị hắn làm hại cửa nát nhà tan, chúng ta Thanh Hà quận không người nào người không hận thấu xương, chỉ là e ngại hắn, mới không được tòng mệnh, nếu đem quân bắt hắn đầu người đi tuyên bố, tin tưởng rất nhiều binh sĩ cũng không nguyện lại chiến. Trương gật gật đầu, lập tức làm cho thủ hạ cầm Phó Tiến đầu người đi truyền hịch quân phản loạn, bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải trước ở quân địch chủ lực đến trước khi đến triệt để tan rã chi này quân địch quân tâm. Đồng Ma đã chết. Đồng Ma đã chết. Vài tên kỵ binh cầm Phó Tiến đầu người dọc theo quan đạo chạy gấp, tới một mức độ nào đó, Phó Tiến khống chế chi quân đội này là dựa vào hắn hung tàn cùng sợ hãi uy hiếp, khiến cho 3.000 quân đội không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng theo Phó Tiến đã chết, tặc binh quân tâm bắt đầu tăng giả, vô số người cởi khôi giáp liền hướng túc trong ruộng chạy đi, quân phản loạn sĩ khí bắt đầu tăng giã. Bất quá cũng không phải sở hữu quân phản loạn đều nguyện ý đào tẩu, vẫn là có hơn ngàn hậu quân tại cùng tùy quân kỵ binh cực chiến, không chịu đầu hàng, cũng không muốn lui lại, bọn hắn tại một danh tặc tướng dưới sự xuất lĩnh nhanh chóng hợp thành trường mâu phương trận. Ưu thế của kỵ binh tại bình nguyên lúc tác chiến lược đánh vào, dùng cường đại lực đánh vào nhiều lần trùng kích trận địa địch, nhưng cuối cùng làm cho quân địch sụp đổ. Nhưng lúc này chật hẹp quan đạo cũng không thích hợp kỵ binh trùng kích, sự khác biệt, 1.000 hậu quân tạo thành trường mâu trận cho kỵ binh đã mang đến cự đại phiền toái. Trăm tên kỵ binh hai lần trùng kích trận địa địch, giết chết hơn trăm tặc binh, nhưng chính bọn hắn cũng bỏ ra gần 20 người tử trận giá thảm trọng. Đúng lúc này, phía trước mấy trăm tùy quân binh sĩ tại Úy Chỉ cung dưới sự xuất lĩnh, tay cầm trường mâu bọc đánh tới, theo bên cạnh hướng địch nhân hậu quân phát động thế công, tặc binh lưng tựa lưng cùng tùy quân kịch chiến, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đang ở hạ phong, đã có hiệu quả kéo lại Trương Huyễn quân đội. Kỵ binh tổn thất đã gần đến 40 người, điều này làm cho Trương Huyễn đau lòng không thôi. Mỗi một sĩ binh đều là theo hắn tại Cao Ly huyết chiến trở về binh sĩ, còn đến không kịp hưởng bị thắng lợi vinh quang, lại chết ở loạn phỉ trong tay. Trương Huyễn trong nội tâm đại hận, vung kích hướng quân địch xông tới. Đột nhiên, tặc binh sau lưng một hồi đại loạn, xa xa trông thấy hơn trăm danh tùy quân kỵ binh theo quân phản loạn sau lưng giết nhập, cầm đầu một gã bạch mã đại tướng, tay cầm song chủ y, dũng mãnh vô địch, những nơi đi qua, đại truy tung bay, đánh cho tặc binh óc vỡ toang, đứt gân gãy xương. Hơn trăm danh tùy quân kỵ binh đánh tới đến giống hệ áp đảo lạc đà cuối cùng một quặng cỏ. Trương Huyễn cùng Úy Chỉ cung đồng thời từ hai bên trái phải sắp nhập, quân phản loạn quân tâm rốt cục triệt để sụp đổ, tặc binh bị giết được máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, mấy trăm tên tặc binh tại một gã đại tướng dưới sự xuất lĩnh xông ra trùng vây hướng Thanh Hà huyện phương hướng chạy trốn. Kịch chiến dần dần thở bình thường lại, trên quan đạo khắp nơi là thi thể ngổn ngang, tặc binh bị giết chết người có mấy trăm người, người đầu hàng cũng có 600-700 người. Còn lại đại bộ phận quân phản loạn binh sĩ đều tiến vào túc trong ruộng thoát được không biết tung tích. Xin hỏi là nơi nào tùy quân? Trương Huyễn tiến lên đón cao giọng hỏi. Tùy quân đám bọn họ kỵ binh rìm chặt chiến mã, cầm đầu bạch mã chú y bạc tiểu tướng tiến lên hành lễ nói, tại hạ Trương đại soái dưới Trương giáo úy Bùi Hành Nghiễm, tham kiến Trương tướng quân. Chương 139, Lạc Dương lời tiên tri. Chương 139, Lạc Dương lời tiên tri. Trương Huyễn mừng rỡ trong lòng, viện quân nhanh như vậy đã tới rồi sao? Hơn nữa lại là Bùi Hành Nghiễm, thì ra là Bùi Nguyên Khánh, người này thế nhưng mà tùy mạt tiếng tăm lừng lẫy đệ tam điều hảo hán. Nhưng Trương Huyễn vẫn có một tia nghi hoặc, như thế nào chỉ hơn trăm danh kỵ binh. Bùi Hành Nghiễm chữ Nguyên Khánh, năm nay chỉ có 17 tuổi, xuất thân Hà Đông chứ danh vọng tộc nghe thấy hoan hỉ Bùi thị, thân thể hắn tài cùng Trương Huyễn giống như bình thường cao lớn, eo nhỏ vai rộng, làn da trắng nõn, tướng mạo vai hùng tuấn tú, cử chỉ trầm tĩnh hữu lễ, là một hiếm thấy mỹ thiếu niên. Hắn không chỉ có tướng mạo anh tuấn, mà là võ nghệ cao tuyệt, tay cầm một đôi bát lang hoa mai lộ ra chủ y bạc, nặng đến 160 cân, cùng La Sĩ Tín cùng một chỗ được vinh dự phi ưng song mãnh. Bùi Hành Nghiễm phảng phất minh bạch Trương Huyễn nghi hoặc, lại khẽ cười nói, ta là phụng mệnh đến Vĩnh Tê cử ven bờ tuần tra, vừa mới gặp Trương tướng quân phái đi cầu viện taxi binh, cho nên ta liền vội gấp chạy đến, chính gặp tướng quân phản kích quân địch. Thì ra là thế, đa tạ Bùi giáo úy kịp thời đuổi tới cứu viện, không biết Trương đại soái hiện tại như thế nào. Bùi Hành Nghiễm hướng về sau nhìn nói, thời gian cấp bách, không bằng vừa đi vừa nói chuyện. Trương Huyễn lập tức tỉnh ngộ, đằng sau thế nhưng mà có quân địch chủ lực truy binh, thời gian không thể chậm trễ, vội vàng thoáng cả dừng một chút quân mã, liền xuất lĩnh các binh sĩ tật hướng nam rút lui khỏi. Sau nửa canh giờ, Trương Kim Sưng xuất lĩnh một vạn đại quân chạy tới chiến trường, nhìn qua trên chiến trường thi thể đầy đất, Trương Kim Sưng ngoan đắc nghiến răng nghiến lợi. Giang giác. Một tiếng, hắn cầm trong tay mũi tên tin phục là hai đoạn. Hắn đến mới vừa rồi đã nhận được tin tức, tại Trác Quận cướp đoạt hắn chiến mã chi nhân chính là cái này Trương Huyễn, Tiêu Tức đến chậm một bước, hắn lại đem cựu địch không công thả đi. Đại vương, tiếp tục đuổi đi. Cho phó tướng quân báo thủ. Dưới tay hắn tướng lãnh nhao nhao hô to. Trương Kim Xương tuy nhiên càng thêm hận thấu xương, nhưng hắn cũng biết không có thể lại đuổi tiếp, đuổi đến quá xa sẽ cho Cao Sĩ Đạt cùng Đậu Kiến Đức tập kích chính mình hang ổ cơ hội. Hắn chậm rãi nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta Trương Kim Xương sớm muộn sẽ cầm đầu của hắn đến làm bổ tiểu. Trương Huyễn mang theo binh sĩ một đường đi nhanh quân, nhờ có đã có Bùi Hành Nghiễm dẫn đường, bọn hắn hành quân trở nên thuận lợi rất nhiều. Đi ra hơn 20 dặm về sau, Bùi Hành Nghiễm cởi một ngón tay mặt phía nam đường nhỏ, từ nơi này quá khứ, phía trước vài dặm bên ngoài tiểu là Vĩnh Tế Cử thổ địa miếu độ khẩu, đã qua Vĩnh Tế Cử, rồi rời đi Trương Kim Xương thế lực phạm vây. Trương Kim Xương không dám đơn giản qua sông. Trương Huyễn thầm nghĩ, nguyên lai còn có cái quy củ này, sớm biết mình cũng không cần vào Thanh Hà huyện, trực tiếp qua sông quá khứ thật tốt. Vẫn cùng Trương Kim Xương ác chiến một trận, tổn thất hơn 100 tên huynh đệ. Hắn không có hỏi nhiều, liền thét ra lệnh thủ hạ nói, đi vòng đi kênh mương bên cạnh qua sông. Bọn binh lính đi vòng hướng Vĩnh Tế Cử chạy đi, không bao lâu đi tới Vĩnh Viễn Tế bên cạnh, quả nhiên có một độ khẩu, mấy chục chiếc tất cả lớn nhỏ đội thuyền bỏ neo tại độ khẩu bên cạnh. Tướng quân mau nhìn. Một tên binh lính chỉ vào bờ sông một dãy đội thuyền hô, vậy không phải chúng ta thuyền sao? Trương Huyễn cũng nhìn thấy, bờ sông bỏ neo 30 chiếc đáy bằng lương thực thuyền. Đúng là bọn họ theo Trác Quận tới đội thuyền, rõ ràng không có xuôi nam. Trực tiếp đầu ở chỗ này rồi. Trương Huyễn đại hỉ, gấp làm cho binh sĩ tiến đến liên hệ người chèo thuyền, để cho bọn họ đem đội thuyền vĩ bắt đầu kết nối. Làm thành một ngôi giản dị cầu nổi, quân đội bắt đầu xếp thành hàng qua sông. Trương tướng quân ý định đi Tề Quận thấy chúng ta đại soái sao? Bùi Hành Nghiễm cười hỏi. Trương Huyễn lắc đầu, ta ngược lại thật ra có ý nghĩ này, nhưng đáng tiếc ta nhất định phải trong vòng 5 ngày đuổi tới Lạc Dương, chỉ có thể lần sau. Hiện tại phi ứng quân như thế nào tốt? Bùi Hành Nghiễm cười khổ một tiếng. Hiện tại chúng ta bị vây ở Tề Quận căn bản không thể động đậy, lương thảo thập phần khẩn trương. Bởi vì là mấy tháng trước sinh chi sự tình, Sơn Đông tất cả quận quan địa phương phủ đối với chúng ta thập phần cựu thị. Chúng ta mấy lần nghĩ đến Thanh Hà quận đánh Trương Kim Xương, tuy nhiên cũng lọt vào Thanh Hà quận quan viên kiên quyết phản đối. Vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Bùi Hành Nghiễm cười lạnh một tiếng nói, Trương Kim Xương mấy lần xuất quân quá cao đường huyện, thái thú. Trưởng sử đám bọn họ đều mau không tổn thương, tướng quân nói vì cái gì? Trương Huyễn minh bạch Bùi Hành Nghiễm ý tứ, Thanh Hà quận quan địa phương phủ đô đã trở thành hai mặt quan viên, đã thuần phục nhà tùy, đồng thời cũng là Trương Kim Xương cấp dưới, đoán chừng vượt quá Thanh Hà quận, phụ cận tất cả quận trên cơ bản đều giống nhau. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Hiện tại tạm thời cũng không biết, đại soái vì thế cũng thập phần buồn rầu, dù sao quân lương của chúng ta đều là do quan địa phương phủ cung ứng, lần này hắn để cho ta tới Thanh Hà quận cũng là muốn biết một chút tình huống của bên này, thuận tiện hướng quận nha thúc lương thực, tướng quân thật không theo ta đi Tề quận. Ta thì không đi được, mời Bùi giáo úy thay ta chuyển cáo Trương Xuất, chính ta tại Thiên Tự các tiểu quán theo như lời nói thực sự không phải là một câu nói đùa, Bùi giáo úy, chúng ta sau này còn gặp lại. Ta nhất định chuyển cáo, Trương tướng quân, sau này còn gặp lại. Bùi Hành Nghiễm hướng Trương Huyễn thi lễ, xuất linh thủ hạ đã qua Vĩnh Tế Cử, bọn hắn nhao nhao trở mình lên ngựa, áp giải hàng binh hướng phương xa mà đi. Trương Huyễn yên lặng nhìn qua bọn hắn đi xa, lại quay đầu lại nhìn nhìn Thanh Hà huyện phương hướng, lúc này sắc trời đã dần dần sáng. Thanh Lạc Dương, một cỗ rộng thùng thình hoa lệ xe ngựa tại mười mấy tên tùy tùng dưới sự hộ vệ chậm rãi lái vào Đông Bình Thành, đưa tới vô số người ánh mắt. Cho dù nơi này là Đại Tùy Đô Thành, sinh sống ở nơi này quyền quý vô số kể, nhưng từ khi đại nghiệp 8 năm sau, tuyệt đại bộ phận quyền quý đi ra ngoài đều trở nên thập phần thấp điều. Mà ngay cả thích nhất khoe của ngu thế cơ thê từ lúc ra cửa cũng mang lên trên bình thường đầu trâm. Mà lúc này chiếc này nạm tơ vàng ngọc phiến 4 chiếc xe ngựa lại đường hoàng lái vào thành Lạc Dương, liên bên cạnh hơn 10 danh cưỡi ngựa tùy tùng cũng ăn mặc tươi đẹp la khinh, không thể không khiến người ghé mắt. Trong xe ngựa, Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên chính xuyên thấu qua thật mỏng rèm cửa nhìn qua trên đường cái tình hình, ánh mắt hắn lý tràn đầy sầu lo, hắn lần này vào kinh thành, trên danh nghĩa là báo cáo công tác. Nhưng trên thực tế là bởi vì Lạc Dương xuất hiện tin tức bất lợi cho hắn. Một cái lời tiên tri theo nửa tháng trước bắt đầu, lặng yên tại Lạc Dương lưu hành, Đào Lý Tử, Được Thiên Hạ, Hoàng hậu Quấn Dương Châu, huyện chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói hứa. Điều này lời tiên tri lại để cho Lý Uyên sợ hãi vạn phần, hắn cảm giác có người ở âm thầm nhắm vào mình, nếu như hắn nếu không có hành động, cả nhà của hắn đều sẽ chết tại đây điều lời tiên tri phía trên. Đỗ xe. Lúc này, Lý Uyên nhìn thấy ven đường có một đám trẻ con đang đùa đùa nghịch, gấp vội vàng kêu ngừng lập tức xe. Hắn từ trên xe ngựa đi xuống, chậm rãi đi đến hải đồng bên cạnh, móc ra một bả tiền cười nói, ta có cái ban thưởng. Ai sẽ hát đào Lý Trương, cái thanh này tiền liền cho người đó. Một đám trẻ con hai mặt nhìn nhau, đồng thời hát lên, đào Lý Tử, được thiên hạ. Hoàng hậu quấn Dương Châu, uyển chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói hứa. Đại thúc, bài hát này mỗi người đều hát, có chuyện gì ngạc nhiên. Lý Huyên tâm phảng phất thoáng cái rơi vào thâm cốc, hắn tùy tiện tìm mấy người hài tử đều hát. Đáng gặp điều này lời tiên tri đã tại Lạc Dương rộng khắp truyền lưu, hoàng đế há có thể không biết. Hắn đem tiền cho hài tử, thở thật dài một cái, đi vào xe ngựa, khiến cho nói, đi Võ Xuyên Phủ. Xe ngựa quay đầu. Hướng Lạc Dương chứ danh thư viện Võ Xuyên Phủ chạy tới. Năm nay Võ Xuyên Phủ nội cũng sinh ra liên tiếp đại sự, Lý Huyên giết nguyên hoàng tử, được phong làm thái nguyên ở lại giữ hậu quả xấu dần dần xuất hiện. Quan lũng trong quý tộc Nguyên thị gia tộc tụ tập Trần thị gia tộc và Vu thị gia tộc, liên hợp hướng hội chủ đầu khanh khó, yêu cầu Võ Xuyên Phủ như vậy sự tình cho một cách nói, nếu không bọn họ đem tập thể rời khỏi Võ Xuyên Phủ. Vì không cho đóng lũng quý tộc phân liệt, đầu khanh không thể không đi cầu Độc Cô Thuận ra mặt điều đình. Độc Cô Thuận là quan lũng quý tộc chi. Cũng chỉ có hắn có thể vãn hồi Võ Xuyên Phủ phân liệt, nhưng Độc Cô Thuận lại đưa ra tinh lọc Võ Xuyên Phủ điều kiện, Đậu Khánh không thể không đáp ứng. Đem Trương Trọng Kiên, Lý Tĩnh các loại hơn 10 người Võ Xuyên Phủ nòng cốt thanh trừ. Tuy nhiên tạm thời ổn định Nguyên thị gia chủ, nhưng chuyện này cũng làm cho Đậu Khánh bệnh nặng một hồi, Võ Xuyên Phủ sự vụ ngày thường cũng không khỏi không giao cho cháu hắn Đậu Diễn tạm làm đại lý. Võ Xuyên Phủ trong nhà sau, Đậu Khánh chính trụ trượng tại trong hoa viên chậm rãi dạo bước. Nghĩa nữ Trương Xuất Trần cùng đi ở một bên, Đậu Khánh bệnh nặng mới khỏi. Gây đến chỉ còn lại có một bả xương cốt, thân thể hết sức yếu ớt. Dung quải trượng chỉ phía trước một ngôi đình nghỉ mát cười nói, ngồi một chút đi. Trương Xuất Trần vội vàng lại để cho nha hoàn tại đình nghỉ mát trên mặt ghế đá cửa hàng nệm êm, nàng coi chừng vị Đậu Khánh ngồi xuống. Nghĩa phụ, chậm một chút. Đậu Khánh chậm chậm ngồi xuống, cười nói, nguyên lai tưởng rằng trận này bệnh hội yếu cái mạng già của ta, không nghĩ tới mạng của ta còn rất cứng ngạnh. Diêm Vương gia còn không chịu thu, đoán chừng ta còn có thể sống thêm 2-3 năm. Nghĩa phụ đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đậu Khánh nở nụ cười, ta sớm đã thấy ra, sống 1 năm cũng thế, sống 10 năm cũng thế, tựa như ngươi hy vọng, sống đến 100 tuổi cũng thế, kỳ thật đều không có ý nghĩa, ta chỉ hy vọng là Võ Xuyên Phủ cuối cùng nhất có thể hoàn thành sứ mạng của nó, ta có thể nhắm mắt. Nói đến đây, Đậu Khánh vừa liếc nhìn Trương Xuất Trần, còn ngươi nữa. Ta cũng vậy hy vọng ngươi có thể gả người tốt ra, không muốn lấy thêm chuôi kiếm hùng hùng hổ hổ giết tới giết lui. Trương Xuất Trần mặt đỏ lên, thấp giọng nói, con gái bây giờ còn không suy nghĩ chuyện này. Đậu Khánh gật gật đầu, cũng thế, ngươi bây giờ là hỏa phượng chi, thiếu đi ngươi thật đúng là không được. Xuất Trần, ngươi bây giờ có Trọng Kiên tin tức sao? Trương Xuất Trần do dự một chút nói, nghe nói đại sư huynh cùng dược sư đại ca đi Tây Vực, 1 năm sau mới trở về. Ai? Đây là ta tạo nghiệt. Đậu Khánh trong nội tâm tiếc nuối, hắn biết rõ cho dù đem Trương Trọng Kiên cùng Lý Tinh Thanh trừ ra Võ Xuyên Phủ, Độc Cô Thuận vẫn không chịu buông tha bọn hắn, bởi vì bọn họ biết rõ quá nhiều Võ Xuyên Phủ bí mật, hai người không thể không bỏ chạy Tây Vực tránh nạn, điều này làm cho Đậu Khánh trong nội tâm thập phần áy náy. Lúc này, Đậu Khánh cháu trai Đậu Diễn vội vàng đi tới, không người thi lễ nói, nhị thúc, thúc đức đến rồi. Đậu Khánh gật gật đầu, lại để cho hắn tới. Đậu Khánh lại cho nghĩa nữ Trương Xuất Trần máy mắt, Trương Xuất Trần hiểu ý. Mang theo vài tên nha hoàn tạm thời lui xuống. Không bao lâu, Lý Huyên vội vàng đi tới, hắn ở đây Đậu Khánh trước mặt quỳ xuống, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đứng lên đi. Đậu Khánh sắc mặt có chút không vui, hắn đối với cháu trai nói, ngươi cũng xuống dưới. Đậu Diễn lui xuống, trong lương đình cũng chỉ còn lại có Đậu Khánh cùng Lý Huyên hai người. Đậu Khánh lạnh lùng nói, nghe nói Lý Sứ Quân tại Thái Nguyên trôi qua rất thích hợp, vô cùng thoải mái, chả như nào đây sẽ có tinh lực đến chỗ của ta. Lý Huyên minh bạch nhạc phụ cam tức. Hắn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tiểu tế cũng viết thơ cho nhạc phụ đại nhân giải thích qua, tiểu tế chỉ là vì noi theo Tiêu Hà, dùng tham lộ đến mê hoặc nay ở trên, thật sự là bất đắc dĩ, tuyệt không phải ta buồn ý. Đậu Khánh lắc đầu, ngươi cho rằng Dương Quảng đến ngu sao như vậy? Nhìn không ra ngươi đang cố ý che giấu. Còn có, bản thân mình hủy danh dự, hiện tại không gần như chỉ ở Thái Nguyên danh âm thanh bại hoại, liên lạc Dương đều đang đồn của ngươi thăm danh, thúc đức, ngươi còn muốn làm đại sự sao? Chương 140, trở về Lạc Dương. Chương 140, trở về Lạc Dương. Tiểu tế rất bất đắc dĩ, nhạc phụ đại nhân vậy cũng biết rõ Lạc Dương xuất hiện lời tiên tri đi à nha. Lý Huyên thở dài nói. Năm đó tiên đế lúc đến có phương sĩ từng nói, đoạt thiên hạ người là Lý Thị, tiên đế lại mộng thấy hồng thủy bao phủ đô thành, lúc ấy từng hoài nghi lý hồn là cảnh trong mơ ứng nghiệm người, về sau bởi vì đại tùy vừa mới khai quốc, loại này lời tiên tri không khỏi có chút vớ vẩn, cho nên tiên đế cũng không có truy cứu. hiện tại Lý Hồn đã thăng làm phải kiêu vệ đại tướng quân, hắn chất chi Lý Mẫn lại cưới trưởng công chúa nhi nữ làm vợ, gia tộc thế lực thật lớn, còn có Lung Tây Lý Thị cái này. Đại bối cảnh, ta muốn thiên tử càng cần phải lo lắng hắn, mà không là ngươi. Lý Huyên cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên hy vọng như thế, đáng là. Đậu Khánh liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho là ta nói được không đúng sao? Tiểu tế tuyệt không có ý này, chẳng qua là cảm thấy cái này lời tiên tri xuất hiện thời cơ quá kỳ hoặc, tiểu tế hoài nghi Lý Huyên không hề tiếp tục nói. Đậu Khánh cũng hiểu được ý của hắn, ngươi hoài nghi đây là Nguyên Mân phái người giải lời tiên tri sao? Lý Huyên gật gật đầu, nguyên ra chỉ là trở ngại Độc Cô Thị mặt mũi của mới tạm thời đình chỉ phân liệt Võ Xuyên phủ, nhưng bọn hắn không có đạt tới mục đích, hiệu khởi chịu thiện bỏ đi cam hưu, bởi vì tiểu tế giết nguyên hoàng tự, nguyên gia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha tiểu tế, cho nên xuất hiện lời tiên tri, tiểu tế cảm thấy vẫn là cùng nguyên gia có quan hệ. Đậu Khánh trong lòng cũng minh bạch, lần này lời tiên tri cực có thể là nguyên gia giải, tự là nhằm vào Lý Huyên, chỉ là hắn vì an ủi Lý Huyên mới kéo tới Lý Hồn trên người, cái này sự kiện xác thực là phiền toái rất lớn, không giải quyết chuyện này, Lý Huyên rất có thể sẽ bị diệt tộc, lập tức tùy Dương Thiên Hạ tràn đầy nguy cơ, trong lúc nguy cấp này, Dương Quảng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng chuyện này Đậu Khánh cũng nhất thời không có cách nào, hắn trầm tư chốc lát nói, như vậy đi. Người chưa hồi phủ, để ta suy nghĩ cân nhắc. Tiểu tế cáo lui. Lý Huyên thi lễ. Chậm rãi lui xuống. Đậu Khánh đứng người lên, chống quải trượng tại trong đình đi qua đi lại, tự hỏi chuyện này đối sách, một là cha ra ngọn nguồn, ngăn chặn lời tiên tri tiếp tục truyền bá. Tiếp theo là phải đem lời tiên tri nguy cơ hóa giải, khiến nó không giải quyết được gì, đáng hai chuyện này đều là nan đề, nhất là chuyện thứ hai, không dễ làm à. Nghĩa phụ, bên này gió lớn. Ngài về phòng trước đi. Trương Xuất Trần xuất hiện ở Đậu Khánh bên cạnh, Đậu Khánh nhìn nàng một cái, cười nói, vừa vặn ta có chuyện phải đóng cho ngươi đi làm. Xin mời nghĩa phụ phân phó. Đậu Khánh trầm rãi nói, gần đây một cái gọi Đào Lý Trương lời tiên tri tại Lạc Dương truyền bá rất rộng, ta muốn ngươi mang Hỏa Phượng đi tìm đến ngọn nguồn, giết cho ta truyền bá người. Dừng một cái. Đậu Khánh lại bổ sung, trừ Nguyên thị tộc nhân không giết, còn lại một mực không buông tha. Con gái đã minh bạch. Đi thôi. Đợi lát nữa tự chính mình trở về phòng. Trương Xuất Trần thi lễ, vội vàng đi, Đậu Khánh chắp tay nhìn trời, thản nhiên nói, Nguyên Mân, lần này là ngươi làm đến quá phận rồi. Lý Huyên tâm sự nặng nề đã đi ra Võ Xuyên phủ, mới vừa đi tới ngoài cửa lớn, lại trông thấy con rể Sài Thiệu cùng nhi tử Lý Thế Dân đều đang cửa ra vào. Sài Thiệu tại Võ Xuyên phủ đương Bắc binh sĩ dạy học, mà nhi tử Lý Thế Dân thì tại Võ Xuyên phủ nội đọc sách. Hai người gặp Lý Huyên đi ra, liền vội vàng tiến lên chào. Lý Huyên cười nói, ta bây giờ trở về phủ, các ngươi cũng cùng ta trở về đi. Lý Huyên lên xe ngựa, Sài Thiệu cùng Lý Thế Dân cưỡi ngựa xa xa đi theo ở phía sau xe ngựa. Lý Thế Dân gặp xe ngựa vô cùng hoa lệ, hắn lông mày vo thành một nắm, phụ thân tại Lạc Dương ngồi như vậy xe ngựa. Khó tránh khỏi có chút quá chiêu diêu. Thị phu, ngươi khuyên một lời đi. Lý Thế Dân nhịn không được nói khẽ với Sài Thiệu nói. Sài Thiệu thầm cười khổ. Hắn sao có thể khích lệ được nhạc phụ ngồi như vậy xa xỉ xe ngựa đều có thâm ý của hắn. Chính mình sao có thể tùy tiện can thiệp, hắn cười cười, ta biết rồi, có cơ hội ta sẽ nói. Lúc này... Một gã thị vệ tiến lên đối với Sài Thiệu cười nói, cô gia, nhị công tử, Lý Công mời các ngươi đi qua xuống. Sài Thiệu cùng Lý Thế Dân nhìn nhau, vội vàng thúc mã đi vào trước xe ngựa, Sài Thiệu không người nói, nhạc phụ tìm tiểu tế có chuyện gì sao. Lý Huyên một mực cân nhắc một sự kiện, kỳ thật lời tiên tri chỉ là uy hiếp một phương diện, hắn thật đang sợ hai chuyện tình nhưng lại con trai trưởng Lý Kiến Thành, một sáng nguyên gia biết được Kiến Thành tại Ngoa Cương, bọn hắn ha có thể buông tha chính mình, phong hiểm quá lớn. Lý Huyên trầm ngâm hạ xuống. Cách cửa sổ đối với Sài Thiệu nói, ta muốn cho ngươi đi một chuyến nữa Ngoa Cương, lại để cho Kiến Thành tạm thời ly khai Ngoa Cương hồi trở lại Lạc Dương, hoặc là đi nơi khác tránh lần tránh. Tiểu tế đã minh bạch, không biết nhạc phụ hy vọng ta khi nào ra. Nếu như có thể mà nói, hiện tại tiểu ra. Sài Thiệu gật gật đầu, hắn được về trước đi an bài một chút lại đi, nhạc phụ yên tâm, tiểu tế cái này ra. Lý Huyên rồi hướng thứ tử Lý Thế Dân nói, con ta đang hồi trở lại Thái Nguyên, tìm được Lưu Văn Tịnh, ngươi nói cho hắn biết. Hắn lần trước tại dưới tảng cây mẹ cho ta đề nghị rất tốt, lại để cho hắn lập khắc chấp hành. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói, phụ thân có thể nói cho Hải Nhi là kiến nghị gì sao? Ta sợ vạn nhất Lưu Thúc Phụ đã hiểu sai lầm. Lý Huyên cảm thấy Nhi Tử nói đúng, sự quan trọng đại, quyết không thể hàm hồ. Hắn nói khẽ với Lý Thế Dân nói vài câu, Lý Thế Dân lập tức gật đầu nói, Hải Nhi đã minh bạch, cái này tiến đến Thái Nguyên. Sai Thiệu cùng Lý Thế Dân trước sau đã đi ra xe ngựa, Lý Huyên hy vọng của bọn hắn đi xa. Trong nội tâm vô hạn cảm khái, mặc dù hắn hy vọng nhạc phụ Đậu Khánh có thể trợ giúp chính mình, đáng sự đáo lâm đầu, hắn vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Huyễn xuất lĩnh quân đội của hắn tại đã trải qua 5 ngày nhanh hành quân về sau, ngày nọ buổi chiều rốt cục đã tới Lạc Dương, đây là hắn thời gian qua đi nửa năm sau lại một lần nữa trở lại Lạc Dương. Nửa năm trước hắn là dùng Yến Vương thị vệ thân phận cùng Hoàng Thương cùng đi ra Thảo Nguyên, đáng hắn khi trở về lại có hơn 1.000 tên thủ hạ, người và vật không còn, khiến cho hắn có một loại khó có thể nói hết cảm khái. Tướng quân, lần này chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Thẩm Quang cười hỏi. Ta cũng không biết, bất quá phải có an bài đi. Trương Huyễn giúp đỡ mảnh vải hướng xa xa nhìn lại, bọn hắn đã có thể xa xa trông thấy thành Lạc Dương, quan đạo hai bên trở nên náo nhiệt. Năm trước Dương Huyền cảm tạo phản lưu lại đổ nát thê lương cũng bị từng tòa mới tạo căn phòng thay thế. Đúng lúc này, phía trước chạy tới một đội quân mã, người đi đường sợ tới mức nhao nhao hướng quan đạo hai bên trốn tránh. Trương Huyền đã thấy rõ cái này đội quân mã sở dơ cờ xí, hạnh vàng đen bên tam giác trên lá cờ thêu lên Vũ Văn hai cái chữ màu đen, cái này tất nhiên là Vũ Văn thuật đã đến, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp. Nhưng Trương Huyền thì không có tránh thoát ý tứ, hắn cũng rất muốn nhìn một cái. Vũ Văn Thuật nhìn thấy chính mình sẽ là cái gì biểu lộ, hắn ngạo nghễ rìm chặt chiến mã. Một lát, gần trăm danh kỵ binh vây quanh Vũ Văn Thuật hướng tại đây chạy gấp đến, Vũ Văn Thuật là muốn đi thành quân doanh, hắn mới ra thành. Lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp phải theo Hà Bắc tới Trương Huyễn quân đội. Vũ Văn Thuật liếc trông thấy cưỡi ngựa tại bên đường Trương Huyễn, hắn thoáng cái sửng sốt, nửa ngày không có khép lại miệng, này người làm sao sẽ còn sống xuất hiện ở Lạc Dương. Vũ Văn Thuật trong nội tâm bỗng nhiên một hồi căm tức. Trương Kim Xưng đến vô năng như vậy sao? Trương Huyễn thúc mã chậm rãi tiến lên, trên ngựa ôm quyền thi lễ. Ti chức Trương Huyễn tham kiến đại tướng quân. Lần này lại để cho Vũ Văn đại tướng quân thất vọng rồi. Trương Huyễn giọng rất chậm, có một loại giữa hai người bọn họ mới nghe hiểu ý ở ngoài lời. Vũ Văn Thuật nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý địa cười lạnh, lão phu sẽ không thất vọng. Chỉ sợ Trương tướng quân mới có thể thất vọng, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ thất vọng rồi. Hắn ngửa đầu cười ha ha, thúc mã chạy gấp mà đi. Trương Huyễn không chút hoang mang nói, Trương Kim Xưng muốn tự mình đến Lạc Dương bái phòng đại tướng quân. Thanh âm hắn truyền đến rất xa, đã chạy đi mấy chục bước Vũ Văn Thuật toàn thân chấn động, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm liếc Trương Huyễn, thúc mã chạy xa. Lúc này, đi theo ở cuối cùng Vũ Văn Thành Đô lại dừng lại chiến mã. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn thoáng qua Trương Huyễn, ngựa khí lãnh đạm mà hỏi thăm, cắm trại còn không có định ra chứ? Chúng ta vừa tới Lạc Dương. Tây nội doanh biết không? Trương Huyễn nhẹ gật đầu, ta biết. Trực tiếp đi Tây nội doanh đi. Theo Cao Ly trở về quân đội đều trú đóng ở trong đó. Nói xong, Vũ Văn Thành Đô vung roi ngựa lên, hướng đã đi xa Vũ Văn Thuật đuổi theo. Trương Huyễn nhìn qua hắn bóng lưng xa đi, hắn có thể cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô cái loại này đặc biệt có lãnh đạm quan tâm. Đi Tây nội doanh. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, mang lấy thủ hạ binh lính theo một con đường khác hướng nằm ở tây ngoài thành Tây nội doanh chạy đi. Tùy quân tại Lạc Dương bên ngoài đại doanh chia làm tầng 3 phòng ngự. Tận cùng bên trong nhất một tầng gọi là nội doanh. Chủ yếu phân bố trong hoàng cung nguyện cùng với nội thành tất cả phường, chú đóng hộ vệ hoàng đế cùng kinh thành tả hữu đồn vệ. Thì ra là ngự lâm quân. Tầng thứ 2 tắc thì gọi bên ngoài doanh, phân bố ở ngoài thành. Tầng thứ 3 tắc thì gọi bên cạnh doanh, phân bố tại Lạc Dương chung quanh quận huyện ở trong. Tầng 3 phòng ngự như thùng sắt địa bảo hộ lấy đại tùy đô thành. Trương Huyễn quân đội mặc dù cũng không là người cuối cùng phản hồi Lạc Dương, nhưng đại bộ phận Cao Ly tham chiến quân đội đều đã tới Lạc Dương, chuẩn bị tiếp nhận đại tùy hoàng đế bệ hạ ca ngợi. Trong quân doanh, Trương Huyễn ngoại ý muốn gặp lính của hắn Tào Tham quân sự tình Lưu Lăng. Lưu Lăng tiểu là Lạc Dương người, bởi vì là mẫu thân qua đời mà gấp trở về vội về chịu tang, cho nên không có có đi Cao Ly tác chiến, nhưng hắn cùng Thôi Lễ đã khác mưu cao tiểu bất đồng, hắn vẫn là Trương Huyễn quân phụ tham quân. Lưu Lăng đã sớm cho Trương Huyễn quân đội làm xong các loại và ở thủ tục, bớt đi được phiền toái rất lớn. Trương Huyễn thấy hắn trên cánh tay trái vẫn là mang theo hiếu, liền vô vô bả vai hắn an ủi, người đã đi, Lưu Tham quân đã nghị khai mở một điểm đi. Lưu Lăng thở dài, đa tạ tướng quân quan tâm, vốn ti chức ý định thay mẫu thân giữ đạo hiếu một năm, nhưng phụ thân cùng mấy cái huynh trưởng đều không tán thành, bọn hắn hy vọng ta không muốn từ đi quân trước, cho nên ti chức đem sớm trở về. Đương nhiên được, không có Lưu Tham quân, rất nhiều chuyện đều rối loạn bộ đồ. Trương Huyễn thực sự nói thật, hắn rất nhiều chuyện đều không có làm, quân đội của hắn bây giờ còn ở vào thời gian chiến tranh trạng thái. Muốn từ thời gian chiến tranh trạng thái khôi phục thành trạng thái bình thường, còn cần công việc đại lượng cực kỳ rườm rà thủ tục. Trương Huyễn nghĩ tới những thứ này thủ tục đến đau đầu, Lưu Lăng như trở về, những chuyện này có thể ném cho hắn, cái lúc này, so với hắn ai cũng hy vọng Lưu Lăng trở về. Lưu Lăng thi lễ, đồng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, hôm trước sinh ra một đại sự, khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng, Trương tướng quân khả năng còn không biết. Chuyện gì? Vũ Văn đại tướng quân vạch tội đến đại tướng quân tại Cao Ly cải lời thánh chỉ, có ủng binh tự lập chi ngại, khiến cho thánh thượng cực kỳ tức giận, đến đại tướng quân đã hạ ngục đãi thẩm.
Cái gì?
Trương Huyễn chấn động, hắn bỗng nhiên minh bạch Vũ Văn Thuật mà nói là có ý gì, tự là chỉ Lai Hộ Nhi hạ ngục một chuyện. Trương Huyễn vội la lên, thế nhưng mà đến đại tướng quân xuất lĩnh đại quân đánh bại Cao Ly chủ lực, khiến cho Cao Ly đầu hàng, công lớn như vậy, thánh thượng đều làm như không thấy ư. Lưu Lăng thở dài, tướng quân vẫn chưa rõ sao. Cái gọi là kháng chỉ bất tuân chỉ là một lấy cớ, nguyên nhân thực sự là tới đại tướng quân công lao quá lớn, có chút công cao chấn chủ. Trương Huyễn lập tức một câu cũng nói không nên lời, hẳn là cái này là gần vua như gần cỏ sao. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đây cũng là Trương Huyễn cực kỳ quan tâm sự tình, Lai Hộ Nhi công cao chấn chủ hạ ngục, vậy bọn họ những thứ này thuộc cấp công lao đâu rồi, hoàng đế còn có thừa nhận hay không rồi hả? Cái này ta muốn không đến mức không thừa nhận, bất quá có thể sẽ kéo dài một chút, tại Lai Hộ Nhi bản án kết luận trước đó, tất cả mọi người được kiên nhẫn chờ đợi. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, đây là hoàng đế ý tứ, hay là triều đình ý tứ? Hẳn là triều đình ý tứ, xác thực nói là binh bộ thượng thư Ngu Thế Cơ đề nghị, bảo là muốn phòng ngừa dò công cùng lừa lấy công lao, bộ binh nhất định phải từng cái thẩm tra đối chiếu thanh sở khả năng luận công được thưởng. Vậy chúng ta bây giờ thuộc về ai quản hạt? Là Kiêu Quả Quân hay là cái gì khác, có minh xác thuyết pháp sao? Trương Huyễn lại hỏi. Lưu Lăng lắc đầu, hiện tại chúng ta thuộc về việc không ai quản lý, không phải là Kiêu Quả phủ quân, cũng không phải địa phương Ưng Dương phủ, càng không phải là cấm vệ chuẩn bị thân phủ, hay là thời gian chiến tranh tiền quân biên chế, nghe nói Ngu Thế Cơ đề nghị do bộ binh đến khảo hạch các tướng, dùng quyết định các tướng đi đến. Không biết tại sao, Ngu Thế Cơ người này lại để cho Trương Huyễn bỗng nhiên nghĩ tới cuối thời nhà Hán thập thường thị. Chương 141, cầu kiến Bùi Củ. Chương 141, cầu kiến Bùi Củ. Trương Huyễn thu xếp xong quân đội, liền lập tức đi tới phủ Yến Vương, hắn ở đây Lạc Dương không có gì người quen biết chỉ có lúc trước phủ Yến Vương một đám thị vệ, Trương Huyễn vừa mới đến phủ Yến Vương trước cổng chính, vừa vặn trước mặt gặp Thiên Ngưu chính trực trưởng Hàn Tân, Hàn Tân là Hàn Cẩm Hổ cháu ngoại, làm người hào sảng trượng nghĩa, tại Thiên Tử các tiểu lâu cùng Trương Huyễn cùng một chỗ đánh nhau, hai người kết giao tình. Hai người bất ngờ gặp lại, cười lớn ôm hạ xuống, Hàn Tân cho Trương Huyễn hôm vai một quyền cười nói, quả nhiên lại lên trước, khiến cho người hâm mộ a. Cái gì thăng quan, cả ngày khắp nơi chiến tranh, để cái đầu sống, nơi đó có phủ Yến Vương trôi qua tiêu dao, đừng nói nữa. Trương Huyễn dò xét hắn hạ xuống, vừa cười nói, giống như Hàn huynh cũng lên trước mà. Ha ha, tiểu là thay thế ngươi cái kia chỗ ngồi, Thái tử Thiên Ngưu, Tuyên Huệ Úy, nhờ có chúng ta Thiên Tử các quán rượu cộng đồng cùng Vũ Văn Thái Bảo tác chiến, Yến Vương mới để thăng ta, không chỉ có là ta, đêm đó tham dự đánh nhau tất cả huynh đệ đều bị thăng lên một cấp. Hai người nói đến Thiên Tử các quán rượu, lại cùng nhau nhịn không được cười ha hả. Tự Xương đâu rồi, hắn có ở đây không? Trương Huyễn tuy nhiên cùng Hàn Tân giao tình không tệ, nhưng xa xa không đến được thành thật với nhau trình độ, Trương Huyễn muốn hỏi thăm một chút trong triều đình tình huống, vẫn phải là tìm Sai Thiệu. Hàn Tân gãi gãi đầu, lão đệ tới không khéo, Tự Xương ngày hôm qua vừa xin phép nghỉ một tháng, nói là về nhà nhìn tổ phụ, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là hỏi một câu. Trương Huyễn trong nội tâm có hơi thất vọng, Sai Thiệu không tại, hắn ngược lại nhất thời tìm không thấy người hỏi tình huống. Lúc này, Trương Huyễn chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, của ta cái kia ở giữa ký túc xá vẫn còn chứ? Vẫn còn, Yến Vương Điện Hạ chuyên môn giữ lại cho ngươi đâu rồi, không cho phép người khác mang vào. Trương Huyễn nhớ tới hắn ở đây căn nhà kia cất giấu một kiện vật phẩm, hắn phải đưa nó lấy đi, hắn cười nói, ta đi xem. Truy, en của tui Hàn Tân dẫn hắn tiến vào phủ Yến Vương. Đi thẳng tới hắn từng ở qua tiểu viện, cửa dùng đại khóa sắt khóa lại, ta đi tìm cái chìa khóa. Hàn Tân quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Không cần. Trương Huyễn cười gọi hắn lại, theo tay nắm chặt khóa sắt, chỉ nghe rắc. Một tiếng, hắn vậy mà trực tiếp đem khóa sắt bẻ gãy. Thấy Hàn Tân một hồi lũ lưỡi, cái này cần bực nào khí lực. Gian phòng như trước bảo trì hắn lúc rời đi bộ dáng, trên giường đệm chăn xếp được chỉnh tề, cái bàn giấy bút theo thứ tự bày đặt, góc phòng một ngụm giường lớn bày đặt hắn vật phẩm tư nhân, chỉ là mặt bàn hôn mê rồi một tầng thật mỏng cho bụi. Hàn Tân biết điều mà cười nói, ta có chút việc muốn đi trước một bước, lão đệ có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Yến Vương Điện Hạ có ở đây không? Hàn Tân lắc đầu, chuyện kia về sau. Điện Hạ rất ít tại Vương Phủ, tuyệt phần lớn thời gian đều trong Hoàng Cung, theo chắc quận sau khi trở về ta còn chưa nhìn thấy hắn. Đa tạ Hàn huynh. Hàn Tân chắp tay một cái, bước nhanh rời đi, Trương Huyễn đóng cửa lại, chậm rãi đi đến giường lớn trước, hắn mở cặp tắp ra, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cùng một cái dẹp hộp ngọc. Trương Huyễn mở ra hộp ngọc. Bên trong là một chi chế tác tinh xảo ngọc trầm. Lại để cho Trương Huyễn liền nghĩ tới cái kia cổ quái tinh linh tiểu hoàng cô. Không biết nàng bây giờ là hay không còn nhớ rõ chính mình.
Còn có.
Hay không lại đi dạo phố. Hắn cười lắc đầu, đem hộp ngọc nhét vào trong túi ra, hắn lại rời ra hòm gỗ, hắn rút chùy thủ ra đem mấy khối gạch nạy ra lên, từ dưới đất đào ra một cái hơi có điểm dị sắt hộp sắt, mở ra hộp sắt. Bên trong là dùng màu vàng gấm vóc tầng tầng bao gồm súng ngắn linh kiện, còn có hai viên đạn. Trương Huyễn nhìn qua súng ngắn và con gậy kinh ngạc ngẩn người, hắn đến Đại Tùy đã suốt một năm, hắn cơ hồ hoàn toàn sáp nhập vào thời đại này, thiếu một ít quên hắn từng đã là sinh hoạt tại người của một thế giới khác. Có lẽ chỉ có cây súng lục này mới có thể lại để cho hắn nhớ tới quá khứ đích chính mình. Thật lâu, Trương Huyễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem súng lục và con gậy thu vào trong ngực, việc này là của hắn chân quý nhất kỷ niệm. Trương Huyễn rời khỏi phòng, đi tới cửa, hắn cuối cùng nhìn liếc chính mình đã từng ở qua căn phòng này, quay người liền không lưu luyến chút nào địa bước nhanh mà rời đi. Lạc Dương Tây thị cạnh Thiên Tự các quán rượu lầu 3 gần cửa sổ chỗ, Trương Huyễn một thân một mình ngồi ở trước bàn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa náo nhiệt phồn hoa Tây thị cửa hàng phố. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà đem chỗ ngồi này Đại Tùy đế quốc đô thành xoa một tầng màu vàng kim óng ánh, lúc này hắc ám tiến đến trước một lần cuối cùng sáng lạ. Lai Hộ Nhi bị bắt bỏ tù không thể nghi ngờ cho tiếp xúc sắp đến chiến thắng trở về phong thưởng bao phủ lên một tầng dày đặc bóng mờ, Trương Huyễn cũng biết Dương Quảng cũng không phải là ý nghĩ xúc động, hắn bắt Lai Hộ Nhi có hắn sâu hơn dụng ý. Có lẽ là muốn mượn Lai Hộ Nhi cho nhiều hơn bụng dạ khó lường người một cái cảnh cáo, có lẽ cũng dính đến quân đội trong quá trình điều chỉnh quyền lực tranh đoạt, cũng có lẽ là Lai Hộ Nhi công cao chấn chủ rồi. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Quảng không nên bỏ qua tầng dưới chót tướng sĩ cảm thụ, cũng không nên xâm hại tầng dưới chót tướng sĩ bản thân lợi ích, lại càng không nên tùy ý bộ binh loại này quan liêu cơ cấu đến tùy ý bình phán vì nước dục huyết phân chiến tướng sĩ. Mặc kệ triều đình sẽ như thế nào mây gió rung chuyển, mấu chốt là hắn Trương Huyễn nên làm chút gì đó. Là ngồi đợi người khác tới quyết định vận mệnh của hắn, cần phải chủ động tranh thủ thuộc tại ích lợi của mình. Trương Huyễn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi xuống lầu, hắn Trương Huyễn quyết không thể để cho người khác đến tả hữu vận mệnh của mình. Tại Lạc Dương tu nghiệp phường có một ngôi chiếm diện tích gần 50 mẫu đại trạch, tại đây chính là thượng thư bộ lại bùi cụ tòa nhà. Tại nội sử lệnh Ngưu Hoàng sau khi qua đời, đại tùy danh nghĩa tướng quốc chỉ có Tô Huy một người, nhưng trên thực tế, có được tướng quốc quyền lực trọng thần cũng không ít, ví dụ như Ngu Thế Cơ, Bùi Củ, Bùi Vẩn, Tiêu Vũ, Phàn Tử Cái, Vệ Huyền vân vân, thậm chí bao gồm Vũ Văn Thuật đã từng có một điểm tướng quốc quyền lực. Cho nên nhiều khi, tất cả mọi người tùy ý xưng hô Bùi Củ là Bùi tướng quốc, nhưng ở quan phương chính thức xưng hô ở bên trong, lại chỉ có thể gọi là hắn Bùi thượng thư. Màn đêm đã lặng yên hàng lâm, Bùi phủ trước cửa đại đèn lồng màu đỏ đốt sáng lên, vài tên người nhà chính đem bày đặt tại trước cửa binh nghi khung cùng xuống ngựa bài chuyển vào phủ nội. Lúc này, chính chỉ huy người nhà quản gia bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa đứng đấy vài tên quân nhân, cầm đầu là một gã thân hình cao lớn tuổi trẻ tướng lãnh, đang tại quan sát tỉ mỉ Bùi phủ đại môn. Quản gia vội vàng đi lên trước, chắp tay hành lễ nói, vị tướng quân này có chuyện gì không? Tuổi trẻ tướng lãnh đúng là Trương Huyễn, hắn một đường nghe ngóng mới tìm được Bùi Củ phủ đệ, Trương Huyễn hướng quản gia đáp lễ hỏi xin hỏi nơi này là Bùi thượng thư tòa nhà ư?
Đúng vậy.
Quản gia dò xét hắn hạ xuống, thấy hắn tướng mạo oai hùng đoan chính, cử chỉ hữu lễ, không khỏi có thêm vài phần hảo cảm, cả cười cười hỏi, tướng quân là muốn tìm ta ra lão ra sao?
Trương Huyễn gật gật đầu.
Lấy ra Bùi Củ đã từng cho danh thiếp của hắn, đưa cho quản gia nói, tại hạ Trương Huyễn, Bùi thượng thư nhận thức ta. Quản gia thấy đối phương lại có lao ra danh thiếp, lập tức đối với hắn lao mắt mà nhìn, vội vàng nói, xin mời tướng quân chờ một chút, ta đây phải đi bẩm báo lao ra. Quản gia quay người bước nhanh hướng trong phủ đi đến. Trương Huyễn nhìn qua quản gia tiến vào cửa phủ. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ cảm giác, hắn tìm không thấy Yến Vương, chỉ có thể tìm cái khác trọng thần hỗ trợ, hắn vốn muốn tìm Ngư Câu La, nhưng Ngư Câu La cùng Thổ Vạn Tự đều xuất quân xuất chinh, không ở kinh thành. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể tìm Bùi Củ, dù sao cũng là Bùi Củ đem hắn mang đến Kiêu Quả quân doanh. Bùi Củ đối với chính mình có đạo trên danh nghĩa trách nhiệm. Không bao lâu, quản gia theo trong phủ chạy ra, đằng sau còn đi theo một người thanh niên, quản gia chỉ một chút Trương Huyễn. Nam tử trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên không người thi lễ nói, là Trương tướng quân sao?
Ta là, xin hỏi công tử lúc.
Tại hạ Bùi Tín, ta tổ phụ mời Trương tướng quân vào phủ một lời. Nguyên lai là Bùi Củ cháu trai, Trương Huyễn thấy hắn làm người ổn trọng biết lễ. Liền gật gật đầu, vậy thỉnh cầu Bùi công tử rồi.
Trương tướng quân xin mời.
Trương Huyễn dặn dò binh sĩ vài câu. Liền đi theo Bùi Tín đi vào Bùi phủ đại môn, đi thẳng tới Bùi Củ bên ngoài thư phòng. Bên ngoài thư phòng là Bùi Củ tiếp đãi triều đình trọng thần cùng chính mình thân tín chi địa, giống như bình thường không dễ dàng tiếp đãi ngoại nhân, hắn lại để cho Trương Huyễn đến bên ngoài thư phòng, trên thực tế chính là một cái ám chỉ. Tỏ vẻ hắn nguyện ý cùng Trương Huyễn phát triển càng sâu dày đích quan hệ. Cái này muốn xem quan lớn các trọng thần riêng mình ánh mắt, bởi vì Lai Hộ Nhi hạ ngục, hắn xuất lĩnh cao ly tướng sĩ lập tức đã thành vô chủ đem người, nhưng là cùng lúc đã thành khắp nơi âm thầm tranh đoạt đối tượng, dù sao Lai Hộ Nhi xuất lĩnh cái này mấy vạn tiền quân là đại tùy tinh nhuệ quân. Liên bùi cụt như vậy văn thần cũng theo đó di chuyển tâm. Ai cũng hy vọng kiến thế lực của chính mình, loại này thế lực đã không chỉ là quyền sở hữu tài sản hoặc là quyền nhân sự, tại loạn tượng sơ hiển hôm nay, cũng bao gồm quân quyền, đối với tại gánh nặng lấy lợi ích của gia tộc đùi củ cũng không ngoại lệ. Trương tướng quân xin mời. Ta tổ phụ lập tức tới ngay. Bùi Tín đem Trương Huyễn mời vào phòng, lại phân phó thị nữ dâng trà, đùi củ bên ngoài thư phòng bố trí được thập phần thanh nhã, vách tường cà tuyết trắng, treo mấy tấm thoải mái tranh sơn thủy, dưới cửa bày đặt một trương rộng lớn ngồi giường. Trung gian là một trường gỗ hoa lê bàn nhỏ, bên cạnh có hai ngọn đồng xanh đèn đặt dưới đất, ánh nến sáng ngời, trừ lần đó ra, còn có một chỉ tủ sách cùng một ngôi lư hương. Trương Huyễn đang đánh giá bên ngoài thư phòng, chỉ nghe sau lưng truyền đến bước chân, vừa quay đầu lại, chỉ thấy người mặc thường phục đùi củ cười ha hả đi đến. Trương tướng quân, đã lâu không gặp. Cùng lần trước chắc quận tương kiến, đùi củ khí sắc đã khá nhiều, tinh thần cũng không tệ, Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, tham kiến đùi thượng thư. Không khách khí. Trương tướng quân mời ngồi. Bùi Củ cười tủm tỉm mời Trương Huyễn ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, cháu trai Bùi Tín không dám ngồi xuống, khoanh tay đứng ở tổ phụ bên cạnh. Bùi Củ lại hỏi, tướng quân là thật sao thời điểm trở về? Buổi chiều vừa tới Lạc Dương, trước mắt quân đội đóng quân Tây nội doanh. Ồ, một đường vẫn thuận lợi chứ? Hà Bắc bên kia loạn phỉ hung hăng ngang ngược, lần này Liên Thánh Thượng cũng tận mắt nhìn thấy một đội loạn phỉ. Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói, xác thực rất hung hăng ngang ngược, thì trước khi trở về tại Thanh Hà huyện cùng Trương Kim Sương quân đội buộc phát một hồi ác chiến, phá vòng vây giết đi ra. Còn có loại sự tình này. Bùi Củ ngạc nhiên, loạn phỉ lại dám tập kích quân đội chính quy, đã đến trình độ này sao? Ti chức bắt vài tên tù binh, theo bọn hắn nói, là trong triều có quan lớn muốn hại ta, cho nên mới mượn đao giết người. Bùi Củ là bực nào cay độc, lập tức nghe được Trương Huyễn chỉ, tất nhiên là Vũ Văn Thuật, kỳ thật Bùi Củ đối với Vũ Văn Thuật cũng cực kỳ bất mãn. Thôi Quân Túc là của hắn Bùi Củ người. Lần này Thôi Quân Túc với tư cách giám quân ngự sử chuẩn bị đối với Cao Ly tác chiến báo cáo, nhưng còn không có báo cáo, Vũ Văn Thuật liền đoạt trước vạch tội Lai Hộ Nhi, vốn phải là giám quân chuyện tình, lại trở thành Vũ Văn Thuật công lao. Bởi như vậy, vốn là cùng Cao Ly chiến dịch không liên quan Vũ Văn Thuật liền ngạnh xanh xanh cắm vào một cước, phảng phất là do hắn đến chủ đạo tràng chiến dịch này, cướp đi đến Hộ Nhi công lao, loại làm này không chỉ có hèn hạ, cũng xâm phạm rất nhiều người lợi ích, kể cả Bùi Củ. Bùi Củ lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, thanh sắc hỏi tướng quân có chứng cứ gì sao? Chương 142, Vũ Văn ra tay. Chương 142, Vũ Văn ra tay. Không có chứng cứ. Trương Huyễn lắc đầu, hắn không muốn liên lụy đến Thanh Hà Thôi thị. Bùi Củ trong nội tâm minh bạch Trương Huyễn khó xử, hắn cũng không hỏi tới nữa việc này, trầm ngâm thoáng một phát lại nói, lần này tới Hộ Nhi hạ ngục quả thật làm cho vua và dân chấn động, phi thường ra nhân ý liệu, ít nhất ta thật không ngờ. Bùi Thượng Thư cũng hiểu được đến đại tướng quân tội không đến tận đây sao? Bùi Củ không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười nói, mấy năm trước đánh dân tộc thổ dục hồn, tiết thế hùng tiến công Ilieta, lúc ấy thánh thượng cũng là hạ chỉ muốn hắn lui binh, nhưng hắn vẫn nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, không chịu rút quân, cho đến đánh hạ Ilieta thành, sau đó thánh thượng chẳng những không có trách cứ hắn, ngược lại ngợi khen hắn trung dũng hồi báo quốc, như thế nào đã đến hôm nay, đến phiên Lai Hộ Nhi lúc, lại trở thành ý đồ ủng binh tự lập. Trương, tướng quân nghĩ tới trong đó duyên cớ sao? Trương Huyễn minh bạch Bùi Củ ý tứ, lúc rời thế dịch, thực lực quốc gia yếu đi, Dương Quảng tâm tính cũng thay đổi. Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói, chỉ sợ là thánh thượng trong nội tâm đã có cảm giác nguy cơ cường liệt rồi. Bùi Củ nhẹ gật đầu, đúng đấy ngươi nói duyên cớ này, tại thánh thượng trong nội tâm, tướng lãnh phải chăng trung tâm nếu so với Cao Ly phải chăng thần phục trọng yếu nhiều lắm, các ngươi công lao đối với thánh thượng mà nói chân chính không trọng yếu. Cái kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hiện tại ai cũng không biết. Thánh thượng còn suy nghĩ lại để cho ai tới thẩm Lai Hộ Nhi, còn chẳng quan tâm các ngươi, an tâm trở đi. Ta muốn thánh thượng cũng sẽ không biết làm được quá phận. Trương Huyễn thở dài một tiếng, chỉ mong thánh thượng không nên quá lại để cho các tướng sĩ cảm thấy thất vọng đau khổ. Bùi Củ nâng chung trà lên chén chậm rãi uống một ngụm trà, hắn nghĩ nghĩ, lại từ từ nói, như vậy đi. Ta hai ngày nữa tìm cơ hội cho thánh thượng nói lại chuyện của ngươi, ta không giúp được quá nhiều người, xem ở thảo nguyên giao tình thượng. Ta tận lực giúp ngươi một tay. Trương Huyễn đại hỉ, liền vội vàng đứng lên tặng vật, đa tạ Bùi thượng thư, Trương Huyễn vô cùng cảm kích. Bùi Củ cười ha ha, ta vẫn cho rằng chúng ta có duyên phận. có cái gì khó xử sự tình, cho dù nói cho ta. Ta sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Thượng thư tương trợ, ti chức đem khắc trong tấm khảm. Trương Huyễn cáo từ rời đi, Bùi Củ rơi vào trong trầm tư, lúc này cháu của hắn Bùi Tín trở về hành lễ nói, tổ phụ. Hắn đã đi rồi. Bùi Củ nhìn liếc cháu trai, khẽ cười hỏi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Bùi Tín suy nghĩ một chút nói, người này thong dong tự tin, trong lúc phất tay có một loại đại tướng khí độ, Tôn Nhi cảm thấy hắn có chút không giống người thường. Bùi Củ vuốt râu cười nói, ngươi rất tinh mắt, thư tử. Có thời gian cùng hắn nhiều hơn kết giao, tốt nhất có thể cùng hắn thâm giao, người này tương lai có lẽ đối với gia tộc bọn ta sẽ rất có tác dụng. Cho nên tổ phụ mới quyết định giúp hắn một tay. Đúng là như thế. Bùi Tín liền vội vàng không người nói, Tôn Nhi minh bạch tổ phụ ý tứ. Ngươi đi đem hành kiệm tìm cho ta. Không bao lâu, Bùi Tín mang theo một gã dáng người khôi ngô thanh niên đi vào bên ngoài thư phòng, người này gọi là Bùi Hành Kiệm, là Bùi thị trong võ đường người nổi bật, võ nghệ cao mạnh, tâm tế như phát. Hắn cùng huynh đệ Bùi Hành Nghiễm cùng với hai gã khác Bùi thị đệ tử cùng một chỗ được vinh dự Bùi thị tứ manh tướng. Bùi Hành Nghiễm đi theo phụ thân toàn quân, mà Bùi Hành Kiệm tắc thì đi theo ở gia chủ bên người, là Bùi Củ kiện tướng đắc lực. Bùi Hành Kiệm đi tiến gian phòng quỳ xuống. Hành Kiệm tham kiến gia chủ. Bùi Củ hướng cháu trai đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bùi Tín hiểu ý, chậm rãi lui xuống. Bùi Củ lúc này mới hỏi, ta cho ngươi tra chuyện tình, kết quả như thế nào? Khởi bẩm gia chủ, Hành Kiệm trên cơ bản đã có thể xác nhận, lời tiên tri đúng là Nguyên thị gia tộc giải. Chỉ là bọn hắn hành sự che giấu, rất khó bắt bọn hắn lại tay cầm. Bùi Củ vuốt râu lẩm bẩm lầu bầu. Quả nhiên không xuất ra lão phu sở liệu, võ xuyên phủ ra nội chiến. Bùi Củ chắp tay đi vài bước. Rồi hướng Bùi Hành Kiệm nói, ngươi tiếp tục dẫn người nhìn thẳng võ xuyên phủ nhất cử nhất động, thực tế muốn nhìn thẳng Đậu Khánh, nhìn hắn cùng ai vắng lai, nhưng phải cẩn thận, không thể để cho Đậu Khánh phát hiện ta đang chăm chú hắn. Hành Kiệm minh bạch. Bùi Hành Kiệm thi lễ liền vội vàng đi xuống. Bùi Củ chắp tay đi tới trước cửa sổ, nhìn qua xa xa mơ hồ có thể thấy được võ xuyên lầu bảo tháp đỉnh, hắn cười lạnh một tiếng nói, Đậu lão nhân, lão phu cũng muốn xem thử xem, ngươi đến ngọn nguồn như thế nào hạ bản cờ này. Ngay tại Bùi Củ tiếp kiến Trương Huyễn cùng thời khắc đó, ở cách Bùi phủ không xa Vũ Văn Thuật trong phủ, vừa mới phản về trong phủ Vũ Văn Thuật đang tại nghe thứ tử Vũ Văn Chí cùng báo cáo. Khởi bẩm phụ thân, Lý Thiện nhất định đã thành công khơi mào Tây nội doanh hỗn loạn, hắn hướng ta cam đoan, đêm nay quân doanh nhất định sai lầm. Vũ Văn Thuật chắp tay trong phòng đi qua đi lại, trầm tư hồi lâu, hắn dừng bước nhìn liếc đứng ở một bên Mưu Sĩ Hứa Ấn, tiên sinh cảm thấy cái này kế sách hơi có thể triệt để vặn ngã Lai Hộ Nhi sao? Hứa Ấn nuốt râu cười nói, ta có thể hướng đại tướng quân cam đoan, dù cho cuối cùng giết không được Lai Hộ Nhi, cũng sẽ để cho hắn hoàn toàn bị bãi quan cách trước. Ta muốn kết quả không chỉ có riêng là diệt trừ Lai Hộ Nhi. Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói, thuộc hạ rõ ràng bạch đại tướng quân thâm ý, cái này sách lược như có thể thuận lợi áp dụng, thuộc hạ có thể cam đoan đại tùy quân đội triệt để đối với đương kim thiên tử thất vọng đau khổ, sẽ nghiêm trọng suy yếu thiên tử tại trong quân đội uy tín, thuộc hạ đây chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Vũ Văn Thuật nhẹ gật đầu, có mấy lời hắn không muốn nói ra đến, nhưng Hứa Ấn lại có thể thay hắn nghĩ tới, điều này làm cho hắn đối với Hứa Ấn rất hài lòng. Hứa Ấn lại bổ sung, kế sách này nói cho cùng tiểu là thừa dịp ném loạn lửa, mấu chốt là kịp thời bỏ ngay đại tướng quân, không có khả năng làm cho người ta phát hiện cái thanh này lửa là đại tướng quân thả. Nói đến đây, Hứa Ấn ánh mắt chuyển hướng về phía Vũ Văn Chí Cùng. Vũ Văn Chí Cùng lại càng hoảng sợ, vội la lên, Lý Thiện nhất định không thể di chuyển. Trong lòng của hắn sốt ruột, sợ không lựa lời đối với phụ thân nói, hài nhi thế nhưng mà đã đáp ứng hắn, thăng hắn vi tướng quân, đây cũng là phụ thân hứa hẹn, phụ thân cũng không thể nói mà không tín đi. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Thuật đông dưng quay đầu lại, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi ở đây nói ai nói không giữ lời. Sợ tới mức Vũ Văn Chí Cùng vội vàng túi lầu xuống, cũng không dám thở mạnh hạ xuống, bên cạnh Hứa Ấn khuyên nhủ, tuy nhiên Lý Thiện nhất định cùng nhị công tử giao tình không tệ, bất quá hắn thật không thể lưu. Một sáng miệng hắn không tốn sức sẽ hại đại tướng quân, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, phải diệt trừ hắn. Vũ Văn Thuật hừ một tiếng, đối với Vũ Văn Chí Cùng nói, ta bất kể ngươi và Lý Thiện nhất định có giao tình gì, sau đó phải đem hắn xử lý sạch. Có nghe thấy không? Hài nhi tuân mệnh. Vũ Văn Chí Cùng vạn bất đắc dĩ đáp ứng nói. Trương Huyễn tại ầm ầm đóng cửa thành tiếng trống trong đột kích ra khỏi cửa thành, trực tiếp quay trở về Tây Nội doanh nơi đóng quân. Nhưng hắn vừa đi vào đại doanh, lại trước mặt gặp Ý Chỉ Cung đầy mặt khẩn trương chạy tới, tướng quân, không xong. Quân doanh đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Huyễn nhướng mày hỏi. Tất cả doanh các tướng lĩnh đều chạy đến cung thành bên kia thỉnh nguyện đi, Tây Nội doanh đã loạn mở. Trương Huyễn cả kinh, vậy chúng ta quân doanh đâu này? có hay không đây? Ta cùng Lưu Tham quân đem tất cả ngăn lại, ta nói tướng quân không tại, không cho phép mọi người vọng động, có cái tên không phục, bị ta một quyền quật ngã. Làm tốt lắm. Trương Huyễn tán dương Úy Chỉ Cung một câu, bước nhanh hướng mình lều lớn đi đến, Úy Chỉ Cung vội vàng đuổi theo đến thấp giọng nói, nghe nói có hơn 1.000 người đi mời nguyện, tướng quân nhất định phải lập tức làm quyết đoán, nếu không chuyện này sẽ liên lụy đến chúng ta.
Ta biết.
Trước tiên ta hỏi thanh sở tình huống rồi nói sau. Trương Huyễn cũng biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì, nếu không không lại đột nhiên ồn ào, đến gần lều lớn, đã thấy tham quân Lưu Lăng đứng ở trướng miệng, Lưu Lăng tiến lên vừa muốn mở miệng, Trương Huyễn lại khoát khoát tay, vào trướng đi nói. Hắn niết lên cửa lều đi vào lều lớn, Lưu Lăng đi theo vào. Khẩn trương nói ra, ngay hôm nay trạng vạng tối truyền tới một tin tức, đến đại tướng quân đã bị phán mưu trái lại tội, chuẩn bị xử trảm. Lần này tham gia cao ly tác chiến sở hữu quân đội đều phải toàn bộ giải tán, thánh thượng cam kết quân công ban thưởng cũng hủy bỏ. Đến vì vậy tin tức. Trương Huyễn có chút khó hiểu, các tướng lĩnh không đến mức như thế xúc động a. Tin tức này đem đoàn người đều chọc giận, mọi người nhao nhao chạy tới cung thành thỉnh nguyện đi, vốn chúng ta quân doanh cũng muốn đi, bị ta cùng họ Bất Chỉ cứng ngạnh ngăn cản. Tình thế phát triển quá nhanh. Lại để cho Trương Huyễn cảm thấy không hiểu ra sao, nếu như Lai Hộ Nhi cũng bị xử trảm. Cái kia Bùi Củ cũng nhất định sẽ nói cho hắn biết, đáng Bùi Củ rõ ràng nói cho hắn biết. Liên do ai đến thẩm Lai Hộ Nhi đều còn không có định ra đến, làm sao có thể muốn xử trảm rồi. Trương Huyễn lập tức ý thức được, cái này nhất định là có người phóng thích tin tức giả, khơi mào Tây nội doanh hỗn loạn, xuất phát từ cái mục đích gì bây giờ còn không cách nào phán định, nhưng hậu quả lại khá là nghiêm trọng. Đúng lúc này, ngoài trướng có người kết thân binh đạo, xin mời đi bẩm báo tướng quân, chúng ta muốn gặp hắn. Trương Huyễn đứng dậy đi ra ngoài trướng, chỉ thấy dưới tay hắn 20 mấy danh lữ soái, giáo úy các tướng lãnh tụ tập tại đại màn cửa. Trương Huyễn một tiếng gầm lên, các ngươi muốn làm cái gì? Các tướng lĩnh đều cúi đầu xuống, ai cũng không dám lên tiếng. Sau nửa ngày, một tên giáo úy nhỏ giọng nói, mọi người đều là vận mệnh của mình đi tranh thủ, nếu chúng ta không đi, đến lộ ra quá không trưởng nghĩa. Các ngươi biết cái gì? Trương Huyễn mắng, ai nói đến đại tướng quân cũng bị xử trảm, ai nói chúng ta cũng bị giải tán. Các ngươi chạy tới hoàng cung tính là gì? Là tạo phản. Là phản đối bằng vũ trang. Không chỉ có sẽ đem đến đại tướng quân hại chết, chúng ta thật sự sẽ bị giải tán. Các ngươi có biết hay không hậu quả nhiều nghiêm trọng? Thẩm Quang thấp giọng nói, kỳ thật chúng ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người lòng người bàng hoàng, tướng quân có thể hay không cho chúng ta một cái chính xác tin? Trương Huyễn nhìn qua một đôi lo lắng ánh mắt, liền cao giọng hướng mọi người nói, ta buổi chiều cũng là đi nghe ngóng tin tức, ta được đến tin tức là, đến tột cùng do ai có được trách thẩm đến đại tướng quân đều không có định ra đến, làm sao có thể đến xử trảm rồi hả? Cái này rõ ràng cho thấy có người ở châm ngòi thổi gió, ý đồ hãm chúng ta tại bất trung bất nghĩa chi địa, cho nên không có ta mệnh lệnh, ai cũng không đọc chính xác xuất doanh một bước, dám tự tiện xuất doanh người, theo quân pháp xử chém. Trương Huyễn một phen không thể nghi ngờ cho mọi người kích động nội tâm dội xuống một chậu nước lạnh, mọi người dần dần tỉnh táo lại, rất nhiều người xấu hổ cúi đầu, Trương Huyễn lại làm cho nói, đi trấn an được binh lính của mình, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai nói sau, cho ta giải tán. Các tướng lĩnh thi lễ, nhao nhao riêng phần mình hồi doanh, Trương Huyễn cũng rất lo lắng, nếu sự tình thật động tĩnh quá lớn, triều đình nghiêm tử đánh xuống, toàn bộ quân đội đều phải bị khiên liên, tổ chim bị phá mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, hắn phải nghĩ biện pháp kịp thời ngăn cản tình thế mở rộng. Trương Huyễn mang theo vài tên thân binh, lại cưỡi ngựa hướng cung thành phương hướng chạy đi. Tây nội doanh nằm ở hoàng cung vườn thượng uyển, khoảng cách hoàng cung chỉ có vài dặm đấy, một đường thật dài tường cao đem hoàng cung cùng vườn thượng uyển tách ra. Tường cao bên trong là cách thành, mà cách thành theo Phỉ Á Đông chính là hoàng đế Dương Quảng cùng Tần Phi đám bọn họ ở cung thành, cao bên ngoài tường thì là mênh mông rừng cây cùng bãi cỏ, cùng với mấy vạn tả hữu đồn vệ nơi đóng quân. Cao ngất nguy nga xương hạp môn động thật chặt, cửa lầu thượng đứng đấy mấy trăm tên ngự lâm quân binh sĩ, Dương cung lắp tên, khẩn trương vạn phần mà chăm chú nhìn dưới cửa thành. Dưới cửa thành bị bó đuốc theo như ba ngày, hơn 1.000 cấp 2 cấp thấp tướng lanh tay cầm bó đuốc tụ tập dưới cửa, cầm đầu vài tên lang tướng cao giọng hô, chúng ta muốn gặp thánh ở trên, muốn một cách nói. Trên đầu thành lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời bọn hắn, đang làm nhiệm vụ răng nanh lang tướng Triệu Hành trụ cột đã chạy tiến cung bẩm báo đi, cái này lý không ai có thể làm chủ. Dưới thành hơn 1.000 người đã đợi hơn nửa canh giờ, không có người để ý tới bọn hắn cảm xúc càng ngày càng nhanh nóng nảy, cầm đầu thiên tướng Lý Thiện nhất định hô, nếu không trả lời chúng ta đã có thể phóng hỏa rồi. Bên cạnh vài tên thiên tướng sợ tới mức vội vàng ngăn cản nói, Lý Tương Quân, chúng ta là thỉnh nguyện, không phải nháo sự, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Nhưng Lý Thiện nhất định hô thanh âm lại dẫn phát cửa cung hạ tụ tập đám người hỗn loạn, mọi người nhao nhao hô to, lại để cho thánh thượng đi ra. Nếu không chúng ta phóng hỏa rồi. Lúc này, cung trên cửa thành rối loạn tưng bừng, có người hô to một tiếng, bộ binh ngu thượng thư đến. Trên thành binh sĩ nhao nhao hướng hai bên tránh ra, chỉ thấy binh bộ thượng thư ngu thế cơ đầu đầy mồ hôi đi lên cửa cung. Đêm nay đúng lúc là hắn thay phiên công việc, lại nghe nói Tây Nội Doanh đã xảy ra binh biến, làm cho hắn sợ đến vội vàng chạy tới nơi đây. Trương Huyễn lúc này cũng chạy tới cung ngoài thành, nhưng hắn vẫn xa xa ghìm chặt chiến mã, phía trước chỉ thấy mấy vạn đồn vệ ngự lâm quân đang từ bốn phương tám hướng hướng Dương Hạc Môn vây quanh mà đi. Trương Huyễn không khỏi thở thật dài một cái, sự tình đã động tĩnh quá lớn, hắn đã cứu không được những tướng lãnh này, nhưng hắn nhất định phải ổn định quân doanh, không thể đem chính mình cũng làm phiền hà. Trương Huyễn lập tức quay đầu ngựa lại hướng Tây Nội Doanh chạy đi. Chương 143, cổng trời sự kiện. Chương 143, cổng trời sự kiện. Các vị tướng sĩ, có yêu cầu gì có thể cùng bộ binh đàm? Ngu Thế Cơ đứng ở trên đầu thành khàn cả giọng hướng phía dưới mọi người hô to, mọi người không nên ở chỗ này tụ tập, nơi này là cung thành, sẽ quấy nhiễu thánh thượng, ngược lại đối với đại gia bất lợi. Chúng ta yêu cầu phóng thích đến đại tướng quân. Lý Thiện nhất định mấy tên thủ hạ dẫn đầu hô to. Các tướng lĩnh tình cảm quần chúng kích động, cũng hô to theo mà bắt đầu, chúng ta yêu cầu phóng thích đến đại tướng quân. Không tha đến đại tướng quân, chúng ta để lại lửa. Có người ở đầu lĩnh hô to, đi theo mà đến tiếng gào vang lên liên miên. Cũng không phải tất cả đấy tướng lãnh đều hô đồ, nhất là một lát tầng giữa tướng lãnh, bọn hắn cũng không phải là lai hộ nhi cầu tình, mà là yêu cầu triều đình cho bọn hắn một cái rõ ràng xác thực thuyết pháp, bọn họ là vì bảo hộ chính mình bản thân lợi ích mới đến đây thỉnh nguyện. Nhưng là bây giờ thỉnh nguyện đã có điểm biến vị, biến thành kháng nghị, cũng yêu cầu phóng thích Lai Hộ Nhi, không ít người đều cảm thấy không ổn. Vài tên tướng lãnh đứng ở phía trước vung tay đối với mọi người hô lớn, mọi người không muốn la hét ầm ĩ, chúng ta không phải đến náo sự, muốn hảo hảo hòa ngu tướng quốc nói chuyện. Lý Thiện nhất định là tiền quân trong gần với Vũ Văn Thành đô nha tướng, cũng là Vũ Văn Thuật tâm phúc, tại trong quân đội rất có hy vọng. Hiện tại Chu Pháp còn không có hồi trở lại Lạc Dương, Vũ Văn Thành đô lại không tại Tây Nội Doanh. Lý Thiện nhất định liền tại Vũ Văn Chí cùng bảy mưu tính kế tản tin tức giả, lợi dụng mọi người lòng nóng nảy động tình trận này thỉnh nguyện hoạt động, mục đích của hắn là phải đem sự tình làm lớn chuyện, nơi nào sẽ lại để cho tình thế bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn gặp vài tên tướng lãnh đã bắt đầu ra mặt chỉnh đốn mọi người cảm xúc, hắn lập tức cho cách đó không xa một gã tâm phúc binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái tên lính này hiểu ý, hắn vụng trộm lấy ra nỏ nhỏ mũi tên, trốn trong đám người nhắm trúng thượng cung trên cửa Ngu Thế Cơ. Một tiếng vang nhỏ, một mũi tên bắn ra, bắn thẳng đến cửa cung thượng đang tại khàn cả giọng trấn an mọi người Ngu Thế Cơ. Ngu Thế Cơ một kẻ quan văn, ở đâu trốn được rất nhanh tên nỏ, một mũi tên này ở giữa hắn trái mũi tên, hắn quát to một tiếng hướng về sau té tới. Trên đầu thành binh sĩ lập tức loạn thành một đoàn, thượng diện mười mấy tên binh sĩ không chút do dự địa hướng phía dưới bắn tên, trong hỗn loạn, hơn 10 người tướng lãnh trong tiếng kêu thảm mũi tên, cung dưới thành hoàn toàn đại loạn. Đúng lúc này, có người hô to, chúng ta bị bao vây. Chỉ thấy vô số ngự lâm quân binh sĩ theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hơn 1.000 người càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bọn hắn la to lẫn nhau tướng trà đạp, ý đồ trốn về quân doanh, lại bị mấy vạn ngự lâm quân binh sĩ đoàn đoàn bao vây. Tất cả mọi người có chạy đằng trời. Trong tuyệt vọng, bọn hắn chỉ phải nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu khẩn tha mạng. Duy chỉ có Lý Thiện nhất định tại hạ bắn tên bắn lén chỉ lệnh về sau, liền lập tức chen đến vùng ven xuống, tại hỗn loạn tương bừng trong hắn theo chân tường chạy như điên đào tẩu. Một phút đồng hồ về sau, thế cục hỗn loạn rốt cục bị khống chế được, 50-60 danh tướng lĩnh trong lúc hỗn loạn bị giết, tướng lãnh còn lại toàn bộ quỳ trên mặt đất, bị ngự lâm quân tù binh. Vài tên là nha tướng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy hối hận ý, cái này cùng bọn họ tưởng tượng kết cục hoàn toàn bất đồng. Chúng ta bị Lý Thiện nhất định lừa. Cho đến lúc này, bọn hắn mới chợt phát hiện cổ động đến bọn hắn đến đây thỉnh nguyện Lý Thiện nhất định đã không thấy bóng dáng. Lúc này Tây Nội trong doanh, Trương Huyễn xuất lĩnh thủ hạ của hắn khống chế được cả tòa đại doanh, doanh cửa đóng, thứ đồ vật hai tòa đại doanh cửa ra vào các bộ thự mấy trăm người, không chính xác bất luận kẻ nào ra vào, hơn 2 vạn tên lính bị Trương Huyễn phái thủ hạ khích lệ trở về lều lớn. Cho dù vài dặm bên ngoài Xương Hạp Môn bên ngoài sinh ra rối loạn, nhưng đại doanh nhưng thủy chung bảo vệ nắm lấy yên tĩnh. Lúc này, Tả Đôn vệ đại tướng quân Trương Cẩn xuất mấy ngàn ngự lâm quân hướng Tây Nội doanh vội vàng chạy tới, trong đại doanh bình tĩnh lại để cho hắn trưởng thở dài một hơi. Nếu như Tây Nội doanh 2 vạn quân đội sinh rối loạn, đó mới là có đại sự xảy ra. Trương Cẩn gặp quân doanh trước có binh sĩ gác, liền tiến lên cao giọng hỏi vì sao ngăn chặn quân doanh. Là ai đang trực, tới gặp ta? Trần Húc vội vàng chạy lên, quỳ xuống nói, khởi bẩm đại tướng quân, chúng ta là 16 doanh quân sĩ, tướng quân nhà ta sợ binh sĩ xuất doanh náo sự, đặc biệt làm chúng ta thủ ở đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Đem ngươi quân là người phương nào? Tên gọi là gì?
Tướng quân nhà ta gọi là Trương Huyễn.
Trương Huyễn nguyên lai là phủ Yến Vương thị vệ, Trương Cẩn nghe nói qua người này, tại thiên tử các một án trong lại dám đắc tội Vũ Văn Thuật, hắn gật gật đầu lại hỏi, ta muốn gặp nhà của ngươi tướng quân, hắn bây giờ đang ở đâu?
Lúc này, doanh cửa mở, Trương Huyễn mang theo mười mấy người nhanh bước ra ngoài, xa xa hỏi người tới là ai?
Lao phu tả đồn vệ đại tướng quân Trương Cẩn thị giã.
Trương Huyễn nhận ra người này tu bạc trắng lao tướng, liền vội vàng tiến lên chắp tay tặng vật, ti chức Trương Huyễn tham kiến đại tướng quân.
Trương Cẩn do xét thoáng một phát hắn, gật đầu nói, không thể tưởng được vẫn có hiểu chuyện chi nhân, Trương tướng quân không có đi xương hạp môn náo sự, ngược lại chủ động giữ gìn đại doanh trật tự, đây là Trương tướng quân lý trí, cũng là hai vạn quân đội may mắn.
Khởi bẩm đại tướng quân, ti chức là đi vào trong thành có việc, trở về chậm một chút, cho nên vừa vặn không tại bên trong quân doanh, chạy về lúc đã tới không kịp ngăn cản, bất quá theo ta sở biết là có người cố ý bịa đặt mới dẫn lần này thỉnh nguyện, mời đại tướng quân minh giám.
Trương Cẩn lắc đầu, sự tình đã không phải là thỉnh nguyện đơn giản như vậy, bọn hắn bắn bị thương bộ binh ngu thượng thư, vấn đề đã nghiêm trọng, ngươi cho ta nói cũng không còn hữu dụng, xem thánh thượng như thế nào rơi đi.
Trương Huyễn trong nội tâm một hồi lạnh, vậy mà bắn bị thương ngu thế cơ.
Tại Tây Nội huyện các tướng lĩnh vừa mới tại Xương Hạp Môn bên ngoài tụ tập thỉnh nguyện thời điểm, thiên tử Dương Quảng liền đã nhận được tin tức, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hạ lệnh ngự lâm quân đưa bọn chúng sổ tán, đồng thời phái người đi thông chi đang làm nhiệm vụ ngu thế cơ. Lại để cho hắn đi xử lý việc này.
Mãi cho đến ngu thế cơ bị loạn tiễn bắn trúng tin tức truyền đến lúc, Dương Quảng mới trong lúc đó nổi giận, hung hăng đem trong tay chén ngọc rơi nát bấy, mặt mũi tràn đầy giận không kèm được, bọn hắn muốn làm cái gì, muốn động binh thay đổi sao? Muốn đả đảo chấm sao?
Truyền ý chỉ của chấm.
Bệ hạ. Đang cùng Dương Quảng chuyện phiếm Tiêu Hoàng hậu sợ tới mức liền vội vàng đứng lên khuyên nhủ, bệ hạ mời tỉnh táo, trước hỏi rõ tình huống, không còn gì để mất thiên tử dáng vẻ.
Chờ bọn hắn giết chết chấm. Đó mới có dáng vẻ sao?
Dương Quảng nặng nề hừ một tiếng, quay người bước nhanh.
Tiêu Hoàng hậu nhìn qua trượng phu nổi giận đùng đùng bóng lưng, trong nội tâm nàng sầu lo cực kỳ, hai năm qua thánh thượng tính tình càng lúc càng lớn, động một chút lại nổi giận, hoàn toàn mất đi một cái hoàng đế ứng hữu dáng vẻ, lúc trước cái kia hùng tâm vạn trượng ưu nhã ung dung đại tùy thiên tử đi nơi nào?
Bất quá Tiêu Hoàng hậu kịp thời khuyên bảo vẫn có một chút tác dụng, ít nhất Dương Quảng không có lập tức hạ chỉ trừng phạt tụ tập tại Xương Hạp môn bên ngoài tướng lãnh.
Dương Quảng đi tới khoảng cách Xương Hạp môn gần đây gió tây cát, trên lầu có thể rõ ràng mà trông thấy cổng trời lầu tình huống, lúc này cách nội thành đèn đuốc sáng trưng, điều khiển lâm quân tướng gần ngàn dư danh bị bắt quan quân áp tiến vào cách thành, mỗi người đều bị trói tay sau lưng hai tay, ủ rũ, tại thành cung bên cạnh đã ngồi thật dài một bài.
Dương Quảng xem chỉ chốc lát, quay đầu lại hỏi nói, ngu thượng thư tình huống thế nào?
Một gã hoạn quan liền vội vàng tiến lên bẩm báo, hồi bẩm bệ hạ, ngu thượng thư chỉ là đầu vai bị thương, cũng không lo ngại. Đang tại ngự y phòng tiếp nhận trị liệu.
Dương Quảng gật gật đầu lại hỏi, đêm nay đang làm nhiệm vụ ngự lâm quân tướng quân là ai?
Là Trương đại tướng quân.
Lập tức tuyên hắn tới gặp chấm.
Không bao lâu, đại tướng quân Trương Cẩn bước nhanh đi vào gió tây cát, quỳ xuống ôm quyền nói, thần Trương Cẩn tham kiến bệ hạ.
Đêm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Dương Quảng lạnh lùng hỏi.
Trương Cẩn làm người so sánh chính trực, hắn biết rõ đêm nay chân tướng sự tình, hắn vội vàng nói, hồi bẩm bệ hạ. Những người này đều là từ Cao Ly trở về lập công đem lĩnh, bọn hắn đợi tin lời đồn, chuyên tới để Xương Hạp môn thỉnh nguyện, trong hỗn loạn có người hướng ngu thượng thư bắn tên, nhưng ti chức lại phát hiện bọn hắn đều không có mang binh khí, cái này có điểm kỳ quái.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Khởi bẩm bệ hạ, ti chức hoài nghi có người ở phía sau lưng kích động chuyện này, ý đồ đem sự tình làm lớn chuyện.
Không đợi hắn nói chuyện, Dương Quảng liền phất tay ngắt lời hắn, ngươi không dùng thay bọn hắn nói chuyện. Đến coi như bọn họ có quân công thì thế nào, chẳng lẽ có thể là sợ muốn là.
Chuyện này chấm muốn nghiêm tra đến cùng, mặt khác quân doanh bên kia tình huống thế nào.
Khởi bẩm bệ hạ, quân doanh bên kia rất yên tĩnh, may mắn mà thiên tướng Trương Huyễn kịp thời làm yên lòng binh sĩ, đã khống chế đại doanh, hơn 2 vạn binh sĩ mới không có đi theo náo nảy sinh.
Dương Quảng một lòng thoáng bông, nhưng hắn lông mày lại một nhăn, cảm thấy Trương Huyễn cái tên này rất quen tai, tựa hồ đang ở đâu nghe qua, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức muốn. Không phải là tại Tái Bắc chìm nghỉm 30 vạn kiện vũ khí chính là cái kia phủ Yến Vương thị vệ ấy ư, như thế nào hắn đã ở Tây Nội doanh?
Dương Quảng quý vi thiên tử, hắn đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ làng tướng để ở trong lòng, mà Lai Hộ Nhi hạ ngục, thôi quân túc còn không có đem Cao Ly tác chiến báo cáo viết xong, cho nên Dương Quảng lại không biết Trương Huyễn cũng tham dự Cao Ly cuộc chiến.
Hắn không có tham dự Xương Hạp môn rối loạn sao?
Trương Cẩn nghe thánh thượng vẫn là đem các sĩ quan thỉnh nguyện định tính là rối loạn.
trong lòng của hắn không khỏi âm thầm thở dài, thánh thượng căn bản là không có đem các tướng sĩ công tích đặt ở trong lòng, tiếp tục như vậy sẽ cho người hàn tâm. Nhưng lời này Trương Cẩn không dám nói, chỉ phải hồi đáp, Trương Thiên Tướng bởi vì đi nội thành, cho nên không có tham dự việc này, hắn nói hắn vốn định ngăn lại các sĩ quan mời nguyện, nhưng đã tới không kịp, chỉ phải trước ổn định đại doanh. Cũng không tệ lắm, xem ra cũng không phải tất cả mọi người hồ đồ. Dương Quảng quả thực có chút mệt mỏi, chỉ cần tham dự rối loạn tướng lãnh và quân doanh đều bị khống chế, hắn cũng liền một lòng rơi xuống, một hồi buồn ngủ đánh út lại, hắn không muốn hỏi lại việc này, liền hướng Tả Hữu nói, truyền chấm khẩu dụ, giao trách nhiệm ngự sử đại phu Bùi Ẩn điều tra án này, muốn hắn cần phải tra đến cùng. Hắn rồi hướng Trương Cần nói, ngươi phối hợp Bùi đại phu điều tra án này, nhưng đêm nay trước tiên đem phạm nhân cho chấm giam giữ được, không cho phép tái xuất hiện nửa điểm sự tình. Hơi thần tuân chỉ. Dương Quảng đứng dậy đi ra ngoài, hồi cung. Chương 144, khó bể phân biệt. Chương 144, khó bể phân biệt. Tại vườn thượng nguyện phía bắc một ngôi trạm dịch ở trong, Vũ Văn Chí cùng chính xuất lĩnh 20 mấy tên thủ hạ chờ đợi Lý Thiện nhất định đến, nơi này là bọn hắn ước hẹn gặp chi địa. Vũ Văn Chí cùng tâm tình có chút phức tạp, mười mấy năm trước hắn và Lý Thiện nhất định đều là cung đình thị vệ, cùng một chỗ ở lại 5 năm, giao tình thập phần thâm hậu, hơn nữa Lý Thiện nhất định hay là hắn phụ thân Vũ Văn Thuật tâm phúc cái tướng, chuyện bây giờ làm thỏa đáng, lại muốn giết người diệt khẩu, Vũ Văn Chí cùng cảm thấy đó là một ác liệt chủ ý. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể cho Lý Thiện nhất định một khoản tiền, lại để cho hắn xa chạy cao bay, hoặc là đem hắn giấu kín mà bắt đầu, qua mấy năm, đợi danh tiếng đã qua trở ra, hết lần này tới lần khác muốn giết người diệt khẩu. Vũ Văn Chí cùng cũng không phải trong lòng còn có thiện niệm chi nhân, hắn đầu óc ngu si, tánh khí táo bạo, làm người tâm ngoan thủ lạn, nhưng có đôi khi hắn ngẫu nhiên cũng sẽ biết niệm bạn cũ tình. Nhị công tử, có người đến. Có người thấp giọng nhắc nhở Vũ Văn Chí cùng, trong bóng tối, chỉ thấy hai bóng người chính hăng hái chạy tới bên này, Vũ Văn Chí cùng vội vàng phân phó nói, trước tiên đem người bắt ở. Đại hai gã bóng người chạy gần trạm dịch đại môn, mai phục tại đại môn chung quanh 20 mấy danh võ sĩ cùng nhau tiến lên, đem hai cái bóng đen gắt gao đè vào trên mặt đất. Vũ Văn Chí cùng lúc này mới không chút hoang mang đi tới, lạnh lùng nói, Lý Thiện nhất định, ngươi thật không nên tới tại đây. Chúng ta không phải. Hai cái bị đè vào là người quát to lên. Vũ Văn Chí cùng trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng tiến lên nhìn kỹ, hai người này quả nhiên không phải Lý Thiện nhất định, Vũ Văn Chí cùng giận dữ, đống nhiên rút đao đứng vững, đính trụ bọn hắn cổ, người đám bọn họ đến tuột cùng là ai? Chúng ta là Lý Tương quân bộ hạ, là của hắn lại để cho chúng ta tới đây Lý. Vũ Văn Chí cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cái bóng đen tại trên quan đạo chợt lóe lên, hướng một dòng sông nhỏ chạy đi. Vũ Văn Chí cùng khẩn trương. Ra lệnh, đuổi theo cho ta. Hắn chạy đi hướng xa xa chạy như điên, đằng sau 20 tên thủ hạ theo sát hắn, nhưng này danh bóng đen sớm đã bơi qua sông nhỏ, chạy vào đối diện rừng cây, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỗ đáng truy. Vũ Văn Chí cùng biết rõ vừa rồi chi nhân nhất định chính là Lý Thiện nhất định, chính mình giết người diệt khẩu tâm tư bị hắn nhìn thấu. Vũ Văn Chí cùng vừa tức vừa gấp, hung hăng một đao hướng trên cây chém tới, Lý Thiện nhất định chạy thoát rồi, mình tại sao hướng phụ thân nhắn nhủ. Cho dù thiên tử Dương Quảng hạ chỉ phong tỏa tin tức, nhưng Xương Hạp môn bên ngoài phát sinh quấy rối sự tình hay là đang sáng sớm hôm sau truyền khắp vua và dân, nhưng đồn đại đã thay đổi vị, nói mấy vạn quân đội đánh hoàng cung, ý đồ phát sinh chính biến cung đình, cùng Ngự Lâm quân buộc phát kịch chiến. Liên Ngu Thế Cơ đã ở trong hỗn chiến chúng tên bị thương. Tin tức trở nên nói chuyện giật gân, khiến cho vô số người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, tại các triều đại đổi thay, phát sinh binh biến hoặc là chính biến cung đình đều là dao động quốc thể đại sự, nhưng ở khiếp sợ ngoài, rất nhiều người lại cảm thấy hoang mang. Nếu thật là chính biến cung đình, nơi nào sẽ bình tĩnh như vậy? Rất nhanh. Nghe đồn dần dần bị làm sáng tỏ, cũng không phải là xảy ra chuyện gì chính biến cung đình, mà là một đám tham gia cao ly trận chiến tướng lãnh tại Xương Hạp môn bên ngoài thỉnh nguyện. Muốn cầu triều đình phóng thích đại tướng quân Lai Hộ Nhi, trước mắt những tướng lãnh này đã toàn bộ bị nắm, trục. Điều này làm cho triều thần đều hết sức đồng tình Lai Hộ Nhi, vốn là người mang chịu tội, nhưng như vậy quậy một phát, chỉ biết càng thêm tội càng thêm tội. Đại nghiệp ngoài điện một đầu dài trưởng trên hành lang, Yến Vương Dương Đàm vội vã hướng ngự thư phòng phương hướng đi tới. Dương Đàm đang tại Hoàng Văn trong quán đọc sách. Vừa mới nghe nói tối hôm qua phát sinh rối loạn tin tức, khiến cho trong lòng của hắn thập phần lo lắng Trương Huyễn an nguy. Trương Huyễn cũng là theo Cao Câu Lệ trở về, trú đóng ở Tây Nội Doanh. Có thể hay không hắn cũng tham dự thỉnh nguyện. Dương Đàm đi ra hành lang, phía trước chính là Hoàng Tổ phụ ngự thư phòng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng tại gọi mình. Dương Đàm vừa quay đầu lại, đã thấy là lại bộ thượng thư Bùi Củ, chính hướng mình phất tay, vội vã chạy tới.
Bùi thượng thư có chuyện gì sao?
Dương Đàm cung kính hỏi.
Bùi Củ khẽ cười nói, điện hạ đi ngự thư phòng đáng là vì Trương Huyễn sự tình.
Đúng vậy.
Dương Đàm rất kinh ngạc, Bùi Củ làm sao sẽ đoán được chính mình tâm tư.
Trương Huyễn sự tình lão thần biết rõ một hai, mời điện hạ theo lão thần.
Dương Đàm đi theo Bùi Củ đi vào nơi yên tĩnh, vội hỏi, Trương Huyễn có hay không bị tóm lên đến?
Điện hạ yên tâm, hắn không sẽ phạm loại sai lầm này, trước mắt hắn rất tốt, phụ mệnh tại Tây Nội doanh duy trì trật tự, đây là đại tướng quân Trương Cẩn vừa rồi chính miệng nói cho ta biết.
Dương Đàm một lòng lập tức để xuống, hắn thở dài nói, tối hôm qua ta đã khuya mới hồi phủ, nghe nói hắn buổi chiều đi tìm ta. Ta còn chuẩn bị rút cái thời gian trông thấy hắn, không nghĩ tới lại đã xảy ra loại chuyện này.
Bùi Củ hạ giọng nói, điện hạ, lão thần nghe nói chuyện này là có người ở âm thầm bày ra, dùng lời đồn lừa gạt Đồng Trinh tướng sĩ. Kỳ dụng ý rất tác động, một sáng thánh thượng tức giận, nghiêm trị những thứ này Đồng Trinh tướng sĩ, sẽ nghiêm trọng tổn hại thánh thượng tại trong quân đội hy vọng, tương lai bất quá kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chỉ sợ sẽ không có người chịu bán mạng rồi.
Dương Đàm trong nội tâm khiếp sợ dị thường, lập tức nói, ta sẽ đi ngay bây giờ cho hoàng tổ phụ nói.
Hắn xoay người muốn đi, Bùi Củ lại kéo lại hắn, điện hạ, bình tĩnh chớ nóng, nghe lão thần nói hết lời.
Dương Đàm cũng ý thức được chính mình quá gấp gáp, cười khổ một tiếng nói. Bùi thượng thư mời nói.
Điện hạ, dù sao những tướng lãnh này bắn bị thương ngu thế cơ, cũng phạm vào sai lầm, nghe nói thánh thượng đã làm cho Bùi Vẩn nghiêm tra việc này, điện hạ xem trước một chút điều tra kết luận như thế nào, nếu có mất công bằng, lại hướng thánh thượng đề nghị cũng không muộn.
Dương Đàm gật gật đầu, Bùi Củ đề nghị rất vững vàng, xác thực không thể nóng nổi, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, Bùi thượng thư vì sao cũng rất quan tâm Trương Huyễn Chi sự tình.
Bùi Củ thở dài, điện hạ nên biết, hắn ở đây thảo nguyên giúp lao thần đại ân. Lão thần thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên lão thần vẫn muốn tìm cơ hội hồi trở lại hồi báo hắn. Ngày hôm qua hắn tới tìm lão thần cũng đáp ứng hết sức giúp hắn.
Dương Đàm cũng biết Bùi Củ phụ trách 30 vạn kiện vũ khí sự tình, Trương Huyễn đúng là giúp đại ân của hắn, xem ra Bùi Củ là thật lòng muốn giúp trợ Trương Huyễn.
Dương Đàm trầm ngâm thoáng một phát nhân tiện nói, ta mấy ngày nay xác thực không có thời gian tiếp kiến hắn, đến thỉnh cầu Bùi thượng thư thay ta chuyển cáo hắn, lại để cho hắn an tâm chờ đợi, vô luận như thế nào. Hắn ở đây Cao Ly lập hạ đích công tích cũng tìm được ứng hưu phong thưởng, ta cũng vậy sẽ hết sức trợ giúp những thứ này Đồng Trinh tướng sĩ cởi tội.
Điện hạ có lòng này, là đại tùy xã tắc may mắn ấy mà.
Dương Đàm nghe xong Bùi Củ một phen, cũng sẽ không nóng lòng đi tìm hoàng tổ phụ, quay người lại trở về hồi trở lại hoàng văn quán rồi.
Bùi Củ trầm tư một lát, không chút hoang mang quay người hướng ngự sử lên trên bục đi.
Bùi Củ sở dĩ quan tâm lần ám sát này sự kiện, không chỉ là vì Trương Huyễn. Cũng không chỉ là xuất phát từ đồng tình những thứ này Đồng Trinh tướng sĩ, mà là bởi vì hắn phát hiện chuyện này chỗ kỳ hoặc, Trương Cẩn nói cho hắn biết, là có người tại Tây Nội doanh tản lời đồn, nói thánh thượng muốn giải tán Đồng Trinh tiền quân, mới đã dẫn phát các tướng sĩ khủng hoảng. Tiếp theo là tất cả tướng lãnh đều không có mang theo binh khí, hiện trường chỉ phát hiện một cây nỏ, hiển nhiên là có người bụng dạ khó lường, dùng bắn chết ngu thế cơ đến đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng trực giác nói cho Bùi Củ, chuyện này sau lưng còn cất giấu cái gì?
Bùi Củ đi vào ngự sử đài công sở, đi thẳng tới hậu viện, nơi này là ngự sử đại phu Bùi Ẩn quan phòng. Bùi Củ cửa đỗ diện miệng thị vệ nói, đi thông báo một chút Bùi đại phu, nói ta tìm hắn có chuyện quan trọng.
Thị vệ đi nhanh vào quan phòng, một lát, Bùi Ẩn tự mình ra đón, ha ha cười nói, huynh trưởng sao lại tới đây?
Bùi Ẩn là Bùi Củ tộc đệ tử, tuy nhiên hai người tại Bùi gia bên trong không thuộc về một cái đường, nhưng Bùi Củ là nhà tộc chi chủ, Bùi Ẩn cũng cần người đối diện chủ biểu hiện ra đủ tôn trọng.
Có chút ít sự tình, chúng ta đi vào nói đi.
Bùi Huẩn đem Bùi Củ mời vào tiếp khách đường, hai người phân chủ khách ngồi xuống, một gã trà đồng cho bọn hắn dâng trà, Bùi Củ uống một ngụm trà, mới nhàn nhạt hỏi hiền đệ đi gặp qua thánh thượng rồi hả?
Bùi Huẩn là bực nào khôn khéo, lập tức nghe được Bùi Củ ý ở ngoài lời, lập tức hỏi huynh trưởng cùng Xương Hạp môn sự kiện có quan hệ sao?
Ta cùng chuyện này cũng không có gì quan hệ, chỉ là của ta đối với chuyện này rất có hứng thú.
Có hứng thú?
Bùi Huẩn nở nụ cười. Huynh trưởng rất ít đối với loại sự tình này có hứng thú, ta xem không phải có hứng thú đơn giản như vậy đi.
Bùi Củ cũng cười nói, ngươi cần gì phải hỏi được thẳng như vậy bạch.
Thực không dối gạt huynh trưởng, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói no không lớn, là vì thánh thượng cũng không phải rất chú ý việc này, hắn chỉ là rất căm tức, muốn nghiêm trị đám này vô pháp vô thiên Đồng Trinh tướng lãnh, đây là hắn thái độ.
Ý của ngươi là nói, chuyện này còn có khả năng cứu vãn, đúng không?
Đúng là như thế. Bất quá ta nói chuyện này cũng không nhỏ, là bởi vì ta phát hiện chuyện này sau lưng cất giấu cái gì.
Là có người nhờ vào đó sự tình đến tổn hại thánh thượng tại trong quân đội uy vọng sao?
Bùi Củ thuận miệng hỏi.
Bùi Huẩn lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Bùi Củ ra vẻ ngạc nhiên, như vậy ra sao cố? Bùi Uẩn thì không có trực tiếp trả lời Bùi Củ nghi vấn, hắn nâng chung trà lên chén chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, chuyện này quan hệ đến Bùi gia lợi ích sao? Bùi Uẩn ý ở ngoài lời nói đúng là, nếu như cùng Bùi gia lợi ích không quan hệ, Bùi Củ đến không nên hỏi nữa đi xuống. Bùi Củ đương nhiên minh bạch hắn ý tứ của những lời này, hắn đứng lên nói, ta người tộc trưởng này đương đắc không dễ dàng à. Ngươi đã không muốn nói, ta liền không miễn cưỡng rồi. Hắn xoay người muốn đi, Bùi Uẩn cũng ý thức được chính mình nói chuyện không lo, chọc tức huynh trưởng, vội vàng ngăn hắn lại, huynh trưởng xin dừng bước. Bùi Uẩn ấy này nói, là ta nói chuyện không lo, đắc tội huynh trưởng, bởi vì thánh thượng liên tục dặn dò ta, không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Cái này bất luận kẻ nào, kỳ thật tiểu là chỉ ta đi. Bùi Uẩn cười khổ một tiếng, huynh trưởng của mình thật lợi hại, hắn bất đắc dĩ nói, thánh thượng quan tâm không phải những thứ này trung hạ tầng tướng lãnh, hắn mà là chú ý Lai Hộ Nhi, Lai Hộ Nhi đến tột cùng có hay không tâm lưu phản. Ta không quan tâm Lai Hộ Nhi. Bùi Củ thẳng thắn nói, ta chỉ là muốn biết rõ, vụ án này rốt cuộc là như thế nào cái không đơn giản. Bùi Uẩn trầm ngâm một chút nói, huynh trưởng nghe nói qua gần đây Lạc Dương đầu đường truyền lưu một cái lời tiên tri sao? Ngươi nói là Đạo Lý Trương. Đúng là điều này lời tiên tri. Bùi Củ cười ý vị thâm trường mà bắt đầu, những thứ này tướng sĩ thỉnh nguyện, cùng điều này lời tiên tri có quan hệ gì? Chương 145, tiếp nhận nhiệm vụ. Chương 145, tiếp nhận nhiệm vụ. Thoạt nhìn là không có có quan hệ gì, đáng là ta trở mình nhìn một chút bị nắm, chụp tướng lanh tối hôm qua khẩu cung, phát hiện một thứ tên là Lý Thiện nhất định nha tướng là vụ án này nhân vật mấu chốt, đúng là hắn châm ngòi đồng trinh tướng lanh tiến đến Xương Hạp môn thỉnh nguyện. Ta hoài nghi cũng là hắn bắn bị thương Ngu Thế Cơ, nhưng người này lại mất tích, ta vừa rồi theo bộ binh điều đến hồ sơ của hắn, cẩn thận tra xét bối cảnh của hắn, mới lại càng hoảng sợ. Hắn là bối cảnh gì? Bùi Củ ánh mắt híp lại. Bùi Uẩn thấp giọng, hắn là phải kiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn đứa cháu, Lý Mẫn Đường đệ. Ngươi nói là, Đào Lý Trương là ám chỉ Lý Hồn. Ta cũng không có nói Đào Lý Trương tiểu là chỉ Lý Hồn, ta chỉ nói là nếu như cuối cùng cái này Lý Thiện nhất định trở thành đầu tội. Điều tra ra đến, Lý Hồn cũng chạy nạn hiểm nghi, Thiên Thiên cái lúc này Lạc Dương xuất hiện có quan hệ Lý Thị lời tiên tri, làm cho người ta không thể không đem vụ án này cùng lời tiên tri liên hệ tới. Bùi Củ trong lòng sương mù đã bị một chút đẩy ra rồi, quả nhiên là một nước cờ hay, hắn trầm tư một lát lại nói, chỉ sợ cái này Lý Thiện nhất định đã bị diệt khẩu. Thế thì chưa hẳn, cái này Lý Thiện nhất định rất gian trá giảo hoạt, hắn cần phải dự đoán được chính mình sẽ bị diệt khẩu, hắn không sẽ dễ dàng như vậy chịu chết. Bùi Củ cười nói, đa tạ hiền đệ lộ ra nhiều tin tức như vậy, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Bùi Uẩn đem tộc huynh đưa ra đại môn, nhìn qua Bùi Củ trèo lên xe ngựa xa đi, Bùi Uẩn trong nội tâm thập phần nghi hoặc, huynh trưởng đến cùng đang có ý đồ gì. Tây nội trong doanh thập phần yên tĩnh, Trương Huyễn phụng mệnh duy trì đại doanh trật tự, hắn cơ hồ một đêm không ngủ, cực lực duy trì lấy đại doanh ổn định, hắn biết rõ chính mình trách nhiệm trọng đại, nếu như đại doanh phát sinh rối loạn, không chỉ có những tướng lãnh kia khó bảo toàn tính mạng, những binh lính này cũng sắp gặp phải tàn khốc chấn áp vận mệnh. Hắn không riêng gì muốn bảo vệ mình lợi ích, đồng thời hắn cũng muốn cực lực tranh thủ đồng trình quân nên được vinh dự. Tại Trương Huyễn lần nữa chấn an xuống, hai vạn binh sĩ đều đã theo lúc đầu trong lúc bối rối bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn cùng đợi bọn hắn tướng lãnh trở về. Trong đại trướng, Trương Huyễn đang tại hướng vừa mới phản hồi Lạc Dương phó tướng Chu Pháp còn báo cáo tối hôm qua phát sinh tình huống. Chu Pháp còn xuất lĩnh một vạn hậu quân muộn đi một bước. So Lai Hộ Nhi muộn mấy ngày đến Lạc Dương. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Lai Hộ Nhi vậy mà sẽ bị bộ hạ ngục, càng không thể tưởng được tối hôm qua đã xảy ra đại sự, sở hữu tướng lãnh bị tận diệt điệu rơi. Chu Pháp còn cũng là lao tướng. Sắc mặt hắn thập phần nghiêm trọng, tận lực khắc chế nội tâm lo nghĩ hỏi hiện tại quân doanh trừ ngươi ở ngoài, còn có. Hay không cái khác thiên đem may mắn thoát khỏi. Còn có tiểu là Vũ Văn Thành Đô, bất quá hắn quân đội không tại Tây nội doanh đóng quân, cho nên tối hôm qua sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngoài ra còn có mấy cái giáo úy không có đi, trừ lần đó ra, đến chỉ có chúng ta 16 doanh may mắn thoát khỏi rồi. Như thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chu Pháp còn trong mắt lộ ra một tia khó có thể che giấu lo lắng, đến đại tướng quân bị nắm, trộm đã để to bằng đầu người, hiện tại nhiều như vậy tướng lãnh bị nắm, trộm, này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến lần này cao ly trận chiến thành quả, không được, ta phải lập tức diện thánh, đem chuyện này tính nghiêm trọng lập tức nói cho thánh thượng. Trương Huyễn Liên vội vàng khuyên nhủ. Ti chức khích lệ tướng quân chức không cần vội và diện thánh, cần phải trước tiên đem chuyện này chân tướng biết rõ ràng. Còn phải lại giải quyết tốt hậu quả, đem quân tâm ổn định sau lại đi diện thánh, như vậy càng thỏa đáng một điểm. Ngươi nói rất có đạo lý, xác thực không thể quá vội vàng, hiện tại cần muốn khắc phục hậu quả ra sao. Sáng hôm nay, Đại tướng quân Trương Cẩn tìm được ti trước, hắn đưa ra rời doanh phương án, hai chúng ta vạn quân đội không thể lại ở lại tại Tây Nội Doanh, phải tại nội trong hôm nay rời ra vườn thượng uyển, nhưng ta có chút lo lắng rời doanh ngược lại sẽ khiến cho binh sĩ mâu thuẫn, dẫn phát rối loạn, ta cảm thấy cần phải trước bổ nhiệm đích ngắm mới quan quân khống chế tất cả doanh, sau đó lại chia phê từng bước rời doanh, như vậy mới được là ổn thỏa kế sách. Chu Pháp còn đi qua đi lại. Trầm tư một lát, hắn cũng cho rằng Trương Huyễn nói rất đúng, rời doanh xác thực không thể nóng vội, quá mau sẽ dẫn phát binh lính cảm xúc chống đỡ sở, liền hỏi, ngươi và Trương Cẩn đã từng nói qua chuyện này sao? Trương Huyễn lắc đầu, còn không có cùng Trương Đại Tướng Quân nói. Ti trước chuẩn bị ghi phần báo cáo nhanh cho hắn. Chuyện này ta tới cùng Trương Cẩn đàm, ngươi đến không cần phải để ý đến, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta tới xử lý những phiền toái này sự tình. Đa tạ Chu Tướng Quân. Chu Pháp còn vỗ vai hắn một cái, cảm khái nói, nhờ có ngươi kịp thời ổn định cục diện, nếu không còn thật không hiểu sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng hơn, vất vả ngươi rồi. Đây là ti trước ứng tận chức trách. Ta biết, đi nghỉ ngơi đi. Ta trước an bài một chút nhân thủ, lại đi tìm Trương Cẩn tìm hiểu tình huống một chút, chuyện này không vội vàng được. Chu Pháp còn xuất lĩnh một vạn quân đội đã đến, rất nhanh hắn liền làm ra bố trí, triệt để ổn định quân doanh, hắn lập tức tiến đến Ngự Lâm quân đại doanh, đi tìm Trương Cẩn giải tối hôm qua sự kiện tình huống cặn kẽ. Trương Huyễn về tới mình lều lớn, một đêm không ngủ, hắn cũng thực có chút mệt mỏi, ý định trước nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn mới vừa đi tới màn cửa, một gã thân binh liền bước nhanh chào đón, đem một phong thư đưa cho Trương Huyễn, tướng quân, vừa rồi có người đến đưa phong thư. Trương Huyễn tiếp nhận tin, gặp tin bị lạc danh lại là Bùi Củ, hắn liền vội vàng hỏi, đưa tin người đâu? Đưa tin người đã đi rồi, hắn nói không có gì lời nhắn, tướng quân nhìn tin sẽ biết. Trương Huyễn gật gật đầu, đi vào chính mình doanh trướng. Hắn tình trạng kiệt sức địa tại trên giường nằm xuống. Một đêm đến bây giờ tuy nhiên thể lực thượng bình không mệt chết đi, nhưng tinh thần nhưng vẫn ở vào vạn phần khẩn trương bên trong, thẳng đến Chu Pháp còn đã đến tiếp đi gánh nặng, hắn mới cảm giác đến như chút được gánh nặng, chợt cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, thầm nghĩ nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc. Trương Huyễn nằm ở trên giường mở ra Bùi Củ tin, vội vàng nhìn một lần, hắn lúc này ngồi dậy, cao giọng hỏi hiện tại giờ gì? Khởi bẩm tướng quân, lập tức sẽ đến giữa trưa. Chuẩn bị ngựa. Ta phải lập tức đi ra ngoài. Tại Thiên Tử Các tiểu quán lầu 3 một gian trong nhà thất, Trương Huyễn lại một lần gặp được Bùi Củ, Bùi Củ đã chọn hơn 10 rượu và thức ăn, khoát khoát tay đối với Trương Huyễn cười nói, đúng lúc là giữa trưa, Trương tướng quân theo giúp ta lão phu uống hai chén đi. Ti trước tuân mệnh. Trương Huyễn tại Bùi Củ ngồi đối diện xuống, hắn chủ động cho Bùi Củ đẩy một chén rượu, Bùi Củ bưng ly rượu lên nói, nghe nói Chu phó tướng đã trở về, đúng không? Vâng. Hắn sáng hôm nay vừa tới. Cho nên ti chức mới có dánh đi ra. Chu phó tướng có thể bằng lúc trở về, vậy ít nhất có người chịu thay những bị kia lừa bịp tướng lãnh trò chuyện, không đến mức lại để cho những tướng lãnh kia thừa nhận không cần thiết oan khuất. Bùi thượng thư cho rằng điều tra sẽ không công chính sao? Bùi Củ không có trả lời ngay Trương Huyễn nghi vấn, hắn uống một chén rượu, lúc này mới không chút hoang mang nói, bất luận cái gì điều tra đều không có gì công chính đáng nói, cho dù biết đạo chân tướng lại có thể thế nào, hoặc là không giải quyết được gì, hoặc là kẻ yếu bị. Thì nhìn phía sau đánh cờ rồi. Ta như vậy nói cho ngươi biết đi. Nếu như Lai Hộ Nhi bị định tội, như vậy những tướng lãnh này cũng sẽ là chôn cùng. Chỉ có Lai Hộ Nhi tha tội đi ra, bọn hắn khả năng vô tội thích để. Vận mệnh của bọn hắn là cùng Lai Hộ Nhi vận mệnh là liên hệ với nhau, thậm chí bao gồm vận mệnh của ngươi. Trương Huyễn trầm mặc không nói, hắn có thể hiểu được Bùi Củ trong lời nói thâm ý. Cái khác tướng lãnh đều định tội, hoàng đế cũng không thể cho ban thưởng hắn Trương Huyễn một người chiến công sao? Quân đội khác đều giải tán. Cũng sẽ không biết chỉ để lại quân đội của hắn. Cái này kêu là tổ chim bị phá tuyệt không chứng lành, hắn mặc dù không có tham gia tối hôm qua Xương Hạp môn tụ tập, tối đa hắn không có tội, nhưng hắn chiến công làm sao bây giờ? Hắn quân đội có thể hay không bị giải tán, đây mới là Trương Huyễn quan tâm nhất sự tình. Bùi Củ nhìn chăm chú Trương Huyễn thật lâu, lại chậm rãi nói, hôm nay ta mời ngươi đi ra, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi biết một sự kiện. Bùi Thượng Thư mời nói, chuyện này rất trọng yếu. Có thể vạch trần tối hôm qua tướng lãnh tụ hội chân tướng. Bùi Củ hạ giọng nói, ngươi phải tìm được một thứ tên là Lý Thiện Nhất Định Người, ngươi nên biết người này đi. Ti chức biết rõ người này, hắn nguyên là Tiêu Quả quân thứ tư quân phủ Hùng Võ Lang tướng. Về sau điều là tiền quân nha tướng, phía trước quân rất có hy vọng, ta nghe nói chính là hắn cổ di chuyển mọi người đi Xương Hạp môn tụ hội thỉnh nguyện, chẳng lẽ người này không có bị bắt. Bùi Củ lắc đầu, tối hôm qua cũng chỉ có người này chạy thoát rồi, theo ta được biết. Hắn tiểu là Xương Hạp môn sự kiện nhân vật mấu chốt. Nếu như là vậy, hắn có thể hay không đã bị diệt khẩu? Trương Huyễn trầm ngâm một chút nói. Người này phi thường khôn khéo, chắc có lẽ không bị diệt khẩu, nhưng bất kể nói thế nào. ngươi đều cần phải đi thử một chút, ta có thể thẳng thắn địa nói cho ngươi biết, nếu như không thể bắt được người này, Xương Hạp Môn bên ngoài tụ tập các tướng lĩnh đến giữ nhiều lành ít. Lai Hộ Nhi càng là muốn lưng vác định mưu phản tội danh, tất cả tham gia cao ly trận chiến binh sĩ binh đều phải giải tán, tất nhiên là kết quả này. Bùi Củ thẳng thắn lại để cho Trương Huyễn có chút khó có thể tiếp nhận, hắn hôm qua vừa mới phản hồi Lạc Dương, sẽ đem như vậy một cái khó có thể hoàn thành nhiệm vụ giao cho hắn, hắn như thế nào có thể. Hơn nữa cái này sau lưng có chút phức tạp. Làm không tốt hắn sẽ cuốn vào một cái cự đại bên trong. Trương Huyễn trầm mặc không nói, nhưng Bùi Củ nhưng lại có 70 năm nhân sinh kinh nghiệm, lại còn gần 50 năm quan trường lý lịch, hắn sớm liền nhìn ra Trương Huyễn là một hạng người gì. Tối hôm qua đã xảy ra như vậy vấn đề nghiêm trọng, hắn cũng không phải lập tức trốn tránh, cũng không phải ngồi nhìn mặc kệ, mà là chủ động gánh vác lên để duy trì quân doanh trật tự trọng đảm nhiệm, cái này đã nói lên Trương Huyễn là một lý trí có đảm đương chi nhân, sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Cho nên Bùi Củ biết rõ Trương Huyễn nhất định sẽ tiếp được chính mình lời nhắn nhủ chuyện này, về công về tư, về tình về lý, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Không xuất ra Bùi Củ sở liệu, Trương Huyễn trầm tư hồi lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hắn nguyện ý tiếp được cái này rườm rà sự tình. Bùi Củ mắt hí nở nụ cười, mình quả thật không có nhìn lầm người. Trương Huyễn lại hỏi, về cái này Lý Thiện Nhất Định, Bùi Thượng Thư còn có tin tức gì không có thể nói cho ta biết? Cái này Lý Thiện Nhất Định là phải tiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn đứa cháu, hơn nữa gần đây Lạc Dương có một điều lời tiên tri, chỉ liên đối đến Lý Hồn, ta không biết chuyện này cùng Lý Hồ Đồ có quan hệ hay không. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vụ án này sau lưng nhất định có người ở thao túng, mà người giật dây này tựu là giải quyết vấn đề mấu chốt. Bùi Thượng Thư là hy vọng ta tìm được Lý Thiện Nhất Định, sau đó đem hắn giao cho người sao? Bùi Củ cười rộ lên, ta không cần Lý Thiện Nhất Định, kỳ thật chuyện này cùng ta quan hệ không lớn, ta chỉ là tại bang trợ ngươi. Ngươi nếu như tìm được Lý Thiện Nhất Định, có thể tự mình xử lý, nếu ngươi xử lý không được, cũng có thể tới tìm ta. Trương Huyễn im lặng, hắn có một loại trực giác. Tựa hồ Bùi Củ nhiệt tâm trong cất giấu cái gì? Có lẽ Bùi Củ cũng cảm giác mình cho Trương Huyễn đưa ra một câu đấu khó, nếu như không để cho Trương Huyễn một điểm trợ giúp, hắn chỉ sợ căn bản không thể nào tra được. Bùi Củ lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho Trương Huyễn, đây là tín vật của ta, ngươi có thể đi tìm Lạc Dương úy Vi Vân Khởi, hắn đối với Lạc Dương hết sức quen thuộc, tin tưởng hắn có thể cho ngươi một điểm trợ giúp. Trương Huyễn tiếp nhận ngọc bài yên lặng nhẹ gật đầu, đây đúng là một kiện rất khó giải quyết sự tình, nó khó giải quyết không tại ở nguy hiểm, mà ở tại không có một chút manh mối. Tại 100 vạn nhân khẩu Lạc Dương tìm một người, còn không biết hắn có phải hay không đã bị chết, hoặc là đã đi ra Lạc Dương, đây quả thực giống như mò kim đáy biển vậy, chính mình nên từ nơi này bắt tay vào làm đâu này. Trầm tư sau nửa ngày, Trương Huyễn lại hỏi, Bùi Thượng Thư có thể hay không cho ta nói một câu lời tiên tri sự tình. Chương 146, nhân tâm khó dò. Chương 146, nhân tâm khó dò. Tại Lạc Dương lợi nhân phường một cái cũ nát hẻm nhỏ trước, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở, đi ra một gã nhỏ gầy khô héo nam tử trung niên, lưu lấy một đống cháy vàng tròm râu dê, đúng là Vũ Văn Thuật Tâm Phúc Mưu Sĩ Hứa Ấn. Hứa Ấn mặt không biểu tình, trực tiếp đi vào hẻm nhỏ, đi thẳng đến cuối cùng, hắn gõ cửa, cửa mở một đường nhỏ, Hứa Ấn lách mình tiến vào sân nhỏ. Hắn như thế nào đây? Hứa Ấn hỏi. Trong sân, một cái cường tráng nam tử không người thi lễ nói, hồi bẩm tiên sinh, hắn có chút nôn nóng bất an, mấy lần muốn rời đi, nhưng đều bị ti chức ngăn lại. Xem ra ta phải cùng hắn hảo hảo nói một chút. Hứa Ấn cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Ở hậu viện trong một gian phòng, một gã nam tử ngồi ở trên giường, không ngừng siết quả đấm, lộ ra lo lắng lo lắng. Tên nam tử này tuổi chừng 30 mấy tuổi, dáng người trung đẳng, nhưng trưởng phải vô cùng cường tráng, mặt hình vuông lồng ngực, làn da ngăm đen, mặt mày trông có một loại quân nhân đặc hữu uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt lại có một loại thương nhân giảo hoạt. Người này đúng là tối hôm qua đào thoát Vũ Văn Chí cùng diệt khẩu Lý Thiện Nhất Định. Lý Thiện Nhất Định trong nội tâm chỉ có ngập trời phẫn nộ, chính mình buông tha cho quan lớn quân chức thay Vũ Văn Thuật làm việc, Vũ Văn Thuật nếu không bấm hứa hẹn thăng mình là tướng quân, còn lại để cho giết người diệt khẩu, nếu không phải là mình ở lâu một tưởng tượng, để cho thủ hạ giả mạo chính mình đi gặp mặt, hắn lúc này đã chết tại Vũ Văn Chí cùng trong tay. Hắn chức quan cùng tiền đồ hết thể cũng không có, còn lừa gạt mấy trăm danh tin cậy hắn tướng lãnh, khiến cho hắn theo một cái lập công trở về đắc thắng tướng quân, lưu lạc là hôm nay bộ dáng như vậy, một cái trốn trong góc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày con chuột, điều này làm cho Lý Thiện Nhất Định trong nội tâm đối với Vũ Văn Thuật tràn đầy cừu hận thấu xương. Lúc này, cửa két kẹt một tiếng mở, Hứa Ấn từ bên ngoài đi vào, Lý Thiện Nhất Định vội vàng đứng người lên, tiên sinh, người nhà của ta đi nơi nào? Hắn tối hôm qua đi đón vợ mình cùng nhi tử, lại phát hiện ra người đã mất tích, bị người đoạt trước một bước tiếp đi. hắn hoài nghi mình ra người đã rơi xuống Hứa Ấn tay trong. Hứa Ấn cười híp mắt khoát khoát tay.
Yên tâm đi. Ta đã đưa bọn chúng chuyển tới chỗ an toàn, cam đoan Vũ Văn Thuật tuyệt đối tìm không thấy hắn.
Lý Thiện nhất định trong nội tâm ai thán một tiếng, chính mình thê nhi quả nhiên rơi xuống Hứa Ấn trong tay, hắn lại chậm chậm ngồi xuống. Liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Ấn, không hiểu hỏi nói, tiên sinh tại sao phải làm như vậy? Ngươi là chỉ cái gì? Hứa Ấn nhìn chăm chú lên hắn, nói là ta phản bội Vũ Văn Thuật sao?
Lý Thiện nhất định nhẹ gật đầu, hắn xác thực khó hiểu, Hứa Ấn thế nhưng mà Vũ Văn Thuật tâm phúc nhu sĩ.
Cuối cùng rõ ràng phản bội Vũ Văn Thuật đem mình giấu đi, hắn là thật sao làm như vậy?
Hứa Ấn nhàn nhạt nở nụ cười, ta cảm thấy ngươi không nên cảm thấy nghi hoặc, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào?
Lý Thiện nhất định đã minh bạch Hứa Ấn ý tứ, hắn thở dài một tiếng nói, tiên sinh nói đúng, ta đối với hắn như vậy trung tâm, hắn cuối cùng lại muốn giết ta diệt khẩu, tiên sinh biết đạo hắn nhiều như vậy che giấu, hắn tương lai sao có thể buông tha tiên sinh.
Dùng Vũ Văn Thuật tuyệt tình ngoan độc, thay hắn làm việc chi nhân sớm muộn cũng sẽ chết trên tay hắn.
Hứa Ấn ngược lại không hoàn toàn đúng duyên cớ này, hắn che giấu Lý Thiện nhất định, còn có sâu hơn ý đồ, hắn chỉ là cười cười, coi như là đồng ý Lý Thiện nhất định cảm khái.
Tiên sinh kia muốn ta làm cái gì?
Hứa Ấn đem Lý Thiện nhất định che giấu, đương nhiên là muốn hảo hảo lợi dụng hắn, chỉ là bây giờ còn không đến lúc đó hầu, hắn cần đợi thêm một chút.
Ngươi trước an tâm ở chỗ này ở thêm mấy ngày, để cho ta trước quan sát một chút thế cục biến hóa.
Tóm lại một câu, nếu như ngươi muốn hòa nhau tiền đồ của mình, vậy ngươi chỉ có thể nghe sắp xếp của ta, còn có người nhà của ngươi.
Hứa Ấn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn.
Vũ Văn Thuật hiện tại chính nổi điên địa bốn phía tìm ngươi cùng người nhà của ngươi. Hy vọng ngươi thay an toàn của bọn hắn cân nhắc, không muốn làm tiếp ngốc sự tình.
Lý Thiện nhất định cắn chặt môi, túi đầu không nói một lời, hắn cũng căn bản không tin tưởng Hứa Ấn, nhưng vợ con của hắn cũng tại Hứa Ấn trong tay. Khiến cho hắn không thể không nghe theo Hứa Ấn an bài.
Hứa Ấn cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn không sợ Lý Thiện nhất định chạy trốn, cũng không lo lắng Lý Thiện nhất định không nghe lời của mình. Hắn vừa liếc nhìn Lý Thiện nhất định, quay người liền rời khỏi phòng.
Lý Thiện nhất định vô lực nằm ở trên giường. Ánh mắt mờ mịt mà chăm chú nhìn nóc nhà, hắn bây giờ nên làm gì?
Trương Huyễn đã đi ra Thiên Tử các quán rượu sau liền lập tức quay trở về quân doanh, tuy nhiên tìm kiếm Lý Thiện nhất định cực kỳ trọng yếu, nhưng dưới mắt hắn còn có một chút lửa cháy đến nơi sự tình tình phải xử lý.
Trương Huyễn đuổi đến đại doanh lúc, vừa vặn gặp được Chu Pháp còn tâm sự nặng nề địa trở về, Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên thi lễ, thấp giọng hỏi, đại tướng quân, tình huống như thế nào?
Chu Pháp còn cười khổ lắc đầu, Trương Huyễn trong nội tâm cả kinh, thế cục rất không ổn sao?
Ai?
Hồi trở lại lều lớn rồi nói sau.
Chu Pháp còn về tới lều lớn, hắn ngồi xuống uống hết mấy ngụm nước, rồi mới hướng Trương Huyễn nói, rời doanh sự tỉnh có thể trễ mấy ngày, Trương Cẩn đã được đến Thánh Thượng đồng ý, để cho chúng ta trong vòng 3 ngày một lần nữa chỉnh đốn quân đội, đây là tin tức tốt nhất, còn lại đều là tin tức xấu, Ngu Thế Cơ kiên trì yêu cầu đem quân đội giải tán, nói chúng ta chi quân đội này đã có phản nghịch manh mối, vô cùng nguy hiểm, Thánh Thượng tựa hồ bị hắn thuyết phục.
Cũng kể cả dưới tay của ta sao?
Trương Huyễn khẩn trương hỏi.
Chu Pháp còn ảm đạm gật gật đầu, không chỉ có là thủ hạ của ngươi, tất cả tham gia cao ly trận chiến quân đội, đều phải giải tán thuộc về nông. Đương nhiên, giáo uy đã ngoài tướng lãnh không cần giải tán, sẽ mặt khác can trí, ngươi có lẽ bởi vì trấn an quân đội có công, còn cũng tìm được một điểm ban thưởng.
Vậy tới đại tướng quân cùng những tướng lãnh kia lâu này?
Trương Huyễn hít một hơi thật sâu hỏi.
Chu Pháp còn lắc đầu, thánh thượng không muốn gặp ta.
Ta đoán chừng cái này là thánh thượng thái độ. Không cho phép ta vì bọn họ cầu tình, ta đoán chừng bọn hắn giữ nhiều lành ít.
Quả nhiên bị Bùi Củ nói trúng rồi, Trương Huyễn tâm tình thập phần trầm trọng, nếu như Lai Hộ Nhi cùng mặt khác tướng lành thật sự có lẽ nhất, vậy hắn cũng không có cách nào.
Nhưng danh giới cuối cùng của hắn là bảo trụ quân đội của mình, đáng Chu Pháp còn mang tới tin tức, tựa hồ liên danh giới cuối cùng của mình cũng mau giữ không được.
Chu Pháp còn thở dài lại nói, ta hôm nay lại tìm nhất cá binh bộ người quen, mới biết được chúng ta tại Cao Ly lập nhiều đại công. Đưa tới trong triều rất nhiều người ghen ghét, trong triều đình có một cổ thế lực đang âm thầm phản đối với chúng ta, yêu cầu đem quân đội chúng ta giải tán cũng không phải hiện tại mới xuất hiện dị thanh, chỉ có điều gặp đúng thời, Ngu Thế Cơ tiểu là cổ thế lực này một trong số đó.
Không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao?
Trương Huyễn trầm giọng hỏi.
Rất khó.
Hiện tại trong triều đình cơ hồ không có ủng hộ thanh âm của chúng ta, một lát vốn là đồng tình người của chúng ta cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà đã trầm mặc, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chu Pháp còn vỗ vỗ Trương Huyễn bả vai, ngươi tốt nhất có thể nghĩ biện pháp tìm được Yến Vương Điện Hạ.
Trương Huyễn yên lặng gật đầu, bọn hắn xác thực đã không có lựa chọn nào khác.
Lạc Dương Úy Vi Vân Khởi tuổi chừng hơn 40 tuổi, xuất thân quan trung danh môn Vi thị gia tộc, hắn từng tại khai mở hoàng trong năm một mình đi đột quyết mượn binh 2 vạn đã bình định khiết đan chi loạn, rất được Tùy Văn Đế khen ngợi. Gia Phong là trị trong tùy tùng ngự sử. Nhưng hắn bởi vì người ngay thẳng, thiết diện vô tư, đắc tội không ít trong triều quyền quý, tại Dương Quảng đăng cơ sau. Vi Vân Khởi liền dần dần bị lạnh rơi. 8 năm trước hắn bởi vì nói thẳng trình lên khuyên ngăn chọc giận tới thiên tử Dương Quảng mà bị giáng chức đi Trương Dịch quận đảm nhiệm Hoa Loa Kèn huyện úy, cũng may lão thủ trưởng Bùi Cụ rất coi trọng hắn, một mực thay hắn nói tình, thẳng đến 3 năm trước đây hắn mới bị triệu hồi Lạc Dương, đảm nhiệm Lạc Dương úy. Lúc trạng vào tối, Trương Huyễn đã tìm được nằm ở Phúc Thiện phường Vi chỗ ở. Vi Vân Khởi ra không lớn, là một ngôi chiếm diện tích ước 2 mẫu ruộng hơi cũ nhà nhỏ, con của hắn tại quá học đọc sách, con gái đã xuất giá, chỉ có hắn và thê tử ở tại trống trải trong phòng. Đương nhiên, Vi Vân Khởi dù sao cũng là Lạc Dương úy, lại xuất thân danh môn thế gia, hắn trong phủ cũng có mấy cái lão bộc cùng 2 gã nha hoàn. Trương Huyễn bị Vi Vân Khởi mời vào thư phòng. 2 người phân chủ khách ngồi xuống, dưới ánh đèn, Trương Huyễn mới nhìn rõ Vi Vân Khởi tướng mạo, có lẽ là trưởng kỳ tại Hà Tây đảm nhiệm chức nguyên nhân, hắn làn da rất đen, trên mặt hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, thái dương đã khẽ nhìn hoa râm, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất thâm trầm, lóe ra một loại cơ trí ánh sáng màu. Trương Huyễn âm thầm gật đầu, khó trách Bùi Cụ rất coi trọng Vi Vân Khởi. Trên người hắn có một loại không tầm thường khí thế của, nhưng đáng tiếc hắn lại bị trưởng kỳ chèn ép, khó có thể đạt được thi triển khát vọng cơ hội. Vi Vân Khởi trong lòng cũng rất kinh ngạc. Đây là 3 năm qua Bùi Cụ lần thứ nhất làm cho người ta bắt hắn ngọc bội tìm đến mình tìm xin giúp đỡ. Hơn nữa hắn cũng nghe thủ trưởng Lý Cương không chỉ một lần nói về Trương Huyễn người này, làm người trượng nghĩa, dũng cảm gánh trách, là một có thể làm to sự tình thanh niên. Vi Vân Khởi âm thầm dò xét Trương Huyễn cho hắn ấn tượng đầu tiên tựu là đoan chính, tục ngữ nói dĩ mạo có thể lấy người. Tướng mạo đoan chính, ánh mắt thanh tịnh, người nọ phẩm cũng không thể kém được, huống chi hắn cũng đã được nghe nói Trương Huyễn một ít sự tích. Trương tướng quân cần ta giúp thế nào trợ? Vi Vân Khởi hỏi. Ta cũng cần Vi sứ quân thay ta tìm một người. Trương Huyễn liền đem Lý Thiện nhất định tình huống kỹ càng nói cho hắn một lần, cuối cùng hắn rất lo lắng nói, bây giờ vấn đề là không biết đến Lý Thiện nhất định sống hay chết, nếu như hắn đã bị diệt khẩu, vậy một tia hy vọng cũng không có, khẩn cầu Vi sứ quân hết sức giúp chúng ta. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hết sức. Vi Vân Khởi cười cười nói, mặc dù đang Lạc Dương tìm một người xác thực rất khó, nhưng là có biện pháp. Theo quan vương góc độ tiểu là xem kỹ Lý Thiện nhất định sở hữu thân thích bằng hữu manh mối, tìm được hắn có khả năng nhất điểm dừng chân, sau đó lại bí mật quan sát, đây là một, kỳ thật tiểu là lợi dụng Lạc Dương hạ cửu lưu quan hệ, để cho bọn họ hiệp trợ tìm kiếm, đôi khi bọn hắn đang tìm người phương diện rất có tác dụng, còn Trương tướng quân lo lắng Lý Thiện nhất định bị giết, ta lại cảm thấy khả năng không lớn. Tại sao thế? Trương Huyễn không hiểu hỏi. Vừa rồi Trương tướng quân cũng nói, hắn là xương hạp môn trong sự kiện duy nhất lọt lưới chi nhân, theo chuyện nhỏ này liền có thể nhìn ra người này rất khôn khéo, tuyệt không để cho mình hãm vào hiểm địa, người như vậy làm sao có thể sẽ bị diệt khẩu, ta tin tưởng hắn lúc này nhất định trốn ở một chỗ nào đó. Trương Huyễn gật gật đầu, Vi Vân Khởi phân tích rất đúng, Lý Thiện nhất định bị diệt khẩu khả năng xác thực rất nhỏ, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân, hắn một mực lo lắng Lý Thiện nhất định bị giết, hiện tại Vi Vân Khởi với tư cách người ngoài cuộc nhắc nhở hắn, khiến cho trong lòng của hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Vi Vân Khởi vừa cười nói bổ sung, Lý Thiện nhất định người này là trong quân quan lớn, hắn tất nhiên là đã nhận được tốt hơn đồng ý mới có thể tự hủy tiền đồ, nếu như hắn được không đến ứng hữu đền bù tổn thất, hắn có chịu cam tâm ly khai Lạc Dương, cho nên ta suy đoán hoặc là có quyền thế người đưa hắn giấu kín mà bắt đầu, hoặc là hắn lẻ loi chơi trọi trốn ở cái nào đó địa phương pháp, người phía trước, ta dùng quan phương manh mối tìm kiếm, mà người sau ta sẽ lợi dụng hạ cửu lưu lực lượng tìm kiếm. 2 bút cùng vẽ, tin tưởng trong vòng vài ngày sẽ tìm được manh mối. Trương Huyễn đại hỉ, liền vội vàng đứng lên tặng vật, đa tạ Vi sứ quân dốc sức trợ giúp, nếu như Vi sứ quân cần người tay, ta có thể phái một đội binh sĩ đến hiệp trợ. Vi Vân Khởi nghĩ nghĩ, hắn xác thực cần một ít nhân thủ, tuy nhiên thủ hạ có không ít nha dịch, nhưng nhiều người nhiều miệng, hắn sợ sẽ đi lộ tin tức, Trương Huyễn binh sĩ đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Vi Vân Khởi liền vui vẻ cười nói, nếu có Trương tướng quân binh lính trợ giúp, ta muốn sẽ càng hữu hiệu quả. Được. Ta trở về thì sẽ an bài. Nhìn hắn một mắt, Vi Vân Khởi hơi có vẻ trở nên rõ ràng bẩn căn phòng của, vừa cười nói, sẽ không cho Vi sứ quân gia tăng gánh nặng. Chương 147, sẽ tìm viện trợ. Chương 147, sẽ tìm viện trợ. Đêm nay Trương Huyễn chân chính nhiệm vụ là tìm ra Yến Vương, Vi Vân Khởi tuy nhiên nguyện ý toàn lực trợ giúp hắn tìm được Lý Thiện nhất định, nhưng Lý Thiện nhất định chỉ là một con cờ, có thể không thể phát huy tác dụng còn là một chuyện. Mấu chốt là phải cải biến Dương Quảng quyết định. Như vậy xuyên thấu qua Dương Quảng người bên cạnh biện hộ cho có lẽ sẽ có một chút hiệu quả, Yến Vương không thể nghi ngờ là một cái rất tốt con đường. Chỉ là hắn hiện tại rất khó nhìn thấy Dương Đàm, Dương Đàm tuyệt phần lớn thời gian đều trong cung, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể hồi trở lại vương phủ một chuyến, Trương Huyễn quyết định lại thử một chút, nhìn xem mình có thể hay không gặp được cái này ngẫu nhiên tình huống. Ánh mặt trăng theo nửa mở cửa sổ bắn vào, cho trong phòng dính vào một tầng màu trắng bạc, mông lung rồi lại rõ ràng, hết thảy đều có thể thấy rất rõ ràng, giấy bút trên bàn, thậm chí mỏng manh một tầng cho bụi, còn có trên đất ủng ra. Lúc này Trương Huyễn đi nằm ngủ tại hắn nguyên lai trong phòng của, mỏi mệt khiến cho hắn say sưa đi vào giấc ngộng, nhỏ nhẹ phát ra tiếng ấy, hắn ngủ là thâm trầm như vậy, thậm chí cả ngoài viện chuyển tới tiếng đập cửa hắn không có nghe thấy. Gõ cửa thị vệ rốt cục nhịn không được leo tường nhảy vào trong nội viện, chạy đến phía trước cửa sổ thấp giọng hô, "Trương tướng quân." Trương Huyễn thoáng cái bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, bản năng bắt được bên người chiến đao, "Là ai?" Hắn thấp giọng quát hỏi. "Ta là Vương Cát, Trương tướng quân còn nhớ rõ sao?" Trương Huyễn nghĩ tới, Vương Cát là Yến Vương bên người cận vệ, hắn đến nói rõ Yến Vương trở về phủ, Trương Huyễn đại hỉ, liền vội vàng hỏi, "Yến Vương điện hạ trở về rồi sao?" "Đúng vậy. Điện hạ cho ngươi đi qua, trong thư phòng." Trương Huyễn nhảy lên nhảy đến ngoài viện, cười hỏi, "Hiện tại giờ gì?" "Nhanh một canh, Trương tướng quân mời đi theo ta." Thị vệ Vương Cát mang theo Trương Huyễn vội vàng hướng Vương phủ hậu trạch đi đến, theo một cái cửa nhỏ tiến vào thư phòng sân nhỏ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Xuyên thấu qua hai ngón tay có thể rõ ràng trông thấy một cái đi tới đi lui bóng người, Vương Cắt tại cửa ra vào bẩm báo nói, "Khởi bẩm điện hạ, Trương tướng quân đã đến." "Mau mau mời đến." Trương Huyễn đẩy cửa ra đi vào, liếc liền nhìn thấy đã lâu không gặp Yến Vương Dương Đàm, tuy nhiên bọn hắn tại kế huyện vội vàng nhìn một mặt, nhưng cho Trương Huyễn lưu lại ấn tượng không sâu. Mà lúc này Dương Đàm cùng hắn hơn nửa năm trước ly khai Lạc Dương lúc so sánh với, lại cao lớn một đoạn, người cũng biến thành tráng kiện rất nhiều. Giơ tay nhấc chân chi ở giữa đã ẩn ẩn đã có vương giả khí độ. Trương Huyễn tiến lên quy xuống. "Ti chức Trương Huyễn tham kiến điện hạ." "Trương tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp, xin đứng lên." Dương Đàm mời Trương Huyễn đứng dậy, hắn đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống, lo âu nói ra, "Ta một mực rất lo lắng tướng quân cũng cuốn vào xương hạp môn sự kiện. Nghe Bùi Còn Sách nói ngươi đưa mình nằm ngoài mọi việc, này mới khiến ta buông một lòng. Đa tạ điện hạ quan tâm." Trương Huyễn nghe ra Dương Đàm trong giọng nói một tia không ổn, liền thấp giọng hỏi, "Xương hạp môn sự kiện, vấn đề rất nghiêm trọng sao?" Dương Đàm gật gật đầu, "Nếu như là mấy năm trước, cái này không tính là cái đại sự gì, nhưng hai năm qua hoàng tổ phụ phi thường mẫn cảm cái này sự kiện, thậm chí có một chút cỏ cây đều binh trình độ, ta nghe tổ mẫu nói, hoàng tổ phụ vì chuyện này một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Đáng thánh thượng chẳng lẽ không biết, những quân quan này kỳ thật cũng không ác ý sao? Bọn hắn chỉ hy vọng là có thể bởi vì chiến công đạt được nên được phong thưởng." Dương Đàm lắc đầu, "Trương Cẩn cũng là như thế này nói cho hoàng tổ phụ, nhưng hoàng tổ phụ chỉ nói bốn chữ, nhân tâm khó dò, hắn bây giờ căn bản cũng không tin bất luận cái gì người, ngoại trừ Trương Cửu Thái Dực." "Trương Cửu Thái Dực là người nào?" Trương Huyễn hỏi. Dương Đàm cười khổ một tiếng, "Trương Cửu Thái Dực là một phương sĩ, quả thật có chút buồn sự, năm đó chính là hắn khuyên ta hoàng tổ phụ rời đô Lạc Dương, năm trước hoàng tổ phụ xuất đại quân thảo phạt Cao Ly. Hắn liên tục khuyên can hoàng tổ phụ, nói Lê Dương có binh hay. Hoàng tổ phụ không tin, kết quả Dương Huyền cảm tại Lê Dương tạo phản. Hiện tại hoàng tổ phụ đối với hắn lời nói ngoan ngoan phục tùng. Hắn một tháng trước xem thiên tượng, nói tử vi đầu mối khác thường mây xâm nhập, trong 3 năm thiên hạ tất có đại loạn, nhắc nhở hoàng tổ phụ trong 3 năm muốn canh phòng nghiêm ngặt cung loạn. Thiên thiên cái lúc này xương hạp môn bên ngoài đã xảy ra tướng lãnh tụ tập sự kiện, xúc động hoàng tổ phụ tối kỵ." Trương Huyễn cũng thầm giật mình. 3 năm sau đại nghiệp 13 năm không phải là thiên hạ đại loạn sao? Còn có Dương Quảng đúng là chết ở cung loạn bên trong, cái này Trương thủ quá cánh có thể nhòm ngó thiên cơ à. Những tướng lãnh kia đã không cách nào cứu vãn sao? Trương Huyễn lại hỏi. Dương Đàm do dự một chút, thấp giọng nói, "Ta không biết, nhưng ta có thể bảo trụ ngươi, thậm chí còn rơi xuống cho ngươi thăng một cấp." Trương Huyễn trầm mặc chốc lát nói, "Điện hạ quan tâm, ti chức vô cùng cảm kích, nhưng ti chức nhất định phải nói cho điện hạ, lần này xương hạp môn sự kiện nếu như xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại tùy xã tác." Dương Đàm cả kinh, có nghiêm trọng như vậy sao? Điện hạ. Trương Huyễn thở dài nói, tại sao phải phát sinh xương hạp môn sự kiện, nguyên nhân căn bản đến là quân đội tướng sĩ bất mãn trong lòng, đánh bại Cao Ly đại quân, khiến cho Cao Ly vương đầu hàng, cái này là bực nào chiến công, tất cả mọi người đang mong đợi có thể trở về phương được thưởng, đáng kết quả thế nào? Chủ soái bị nắm, chộp bỏ tù, các tướng sĩ chiến công không người hỏi đến, khiến cái này tham gia Cao Ly chiến tranh các tướng sĩ cảm giác sâu sắc triều đình bất công. Ta lo lắng quân đội nếu quả thật bị giải tán, này sẽ rét lạnh thiên thiên vạn vạn tầng dưới chốt đem binh sĩ đám bọn chúng tâm, tương lai đột quyết xâm lấn, ai hoàn nguyện ý đến bảo vệ đại tùy Giang Sơn. Dương Đàm cảm thấy một hồi trong lòng run sợ, hắn dù sao cũng là trong cung lớn lên, không lãnh hội được tầng dưới chót tướng sĩ tâm tình, cả triều văn võ đều đang công kích Lai Hộ Nhi cùng hắn quân đội thị công tự ngạo, bụng dạ khó lường. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tất cả mọi người nói như vậy, lại để cho Dương Đàm cũng sinh ra đối với Lai Hộ Nhi một tia bất mãn, thẳng đến Trương Huyễn nói ra sẽ để cho thiên thiên vạn vạn tầng dưới chót tướng sĩ bước giá tâm, hắn mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng. Dương Đàm ngồi không yên, đứng người lên trong phòng đi qua đi lại, hắn đối với Trương Huyễn có một loại không rõ tín nhiệm, cho dù Trương Huyễn nói chỉ là kết luận, nhưng Dương Đàm lại tin tưởng Trương Huyễn nói không sai, xử lý không tốt thực sẽ có kết quả như vậy, hắn cuối cùng lo lắng nói, ta hiện tại tâm loạn như ma, tướng quân có thể hay không nói cho ta biết, nên làm sao bây giờ? Trương Huyễn trong nội tâm minh bạch, đã Dương Quảng Liên hắn trưởng tôn mà nói cũng nghe không vô, cái kia Dương Đàm đi khuyên bảo cũng vô ích, phải dùng vòng vèo biện pháp, hắn trầm tư thật lâu, chậm rãi hỏi điện hạ cùng Trương Cựu Thái Dực quen thuộc sao? Dương Đàm lập tức tỉnh ngộ, tướng quân là để cho ta đi tìm Trương Cựu Thái Dực khuyên bảo tổ phụ. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, đúng là ý này. Được rồi, ta đi thử một lần. Trương Huyễn lại vội vàng nói, điện hạ ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể nóng vội ngược lại sẽ thất bại, chúng ta phải đi từng bước một, trước miễn trừ các tướng lĩnh tội chết, đình chỉ giải tán binh sĩ, đem cái này điểm mấu chốt bảo trụ, sau đó lại chậm rãi khuyên bảo thánh thượng, nếu không trước sau tương phản quá lớn, thánh thượng sẽ co phát giác, vậy lộng khéo thành vụng. Dương Đàm sở có chút suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi. Ta ngày mai trước mượn cớ đi nhìn trời đài. Tại Lạc Dương Tây thị trong khắp ngõ ngách, một đám hài đồng vây quanh một cái thổi đồ chơi làm bằng đường lão giả mọc ra rất dài râu bạc trắng, liên lông mi cũng trắng, không chỉ có diện mục hiền lành, tay cũng rất linh xảo, rất nhanh đem từng khối kẹo mạch nha biến thành các thức binh khí, võ tướng cùng các loại chim thú, thấy đám trẻ con trợn cả mắt lên rồi. Tốt rồi, các ngươi xếp thành hàng, lão bá bá phát đường, kẹo rồi. Đám trẻ con rất nhanh xếp thành thật dài một đội, lão giả vớt đứa nam hải thứ nhất đầu chọc cười nói, đem ta ngày hôm qua giáo con của các ngươi ca lưng vác cho ta nghe nghe, lưng vác thật tốt mới có đường, kẹo, lưng vác không tốt cũng chưa có. Nam hải chầm chầm vào võ tướng đồ chơi làm bằng đường, thẻ lưỡi ra liếm một chút đầu lưỡi, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú lưng vác nói, đào lý tử, được thiên hạ. Hoàng hậu quấn Dương Châu, uyển chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói hứa. Lưng vác thật tốt. Cái này cho ngươi, nhớ kỹ, muốn dạy cho hải tử khác, giáo được càng nhiều, đồ chơi làm bằng đường thì càng nhiều. Lão giả đem đồ chơi làm bằng đường cho tiểu Nam Hải cầm đồ chơi làm bằng đường nhanh như chớp chạy mất. Kế tiếp, đào lý tử, được thiên hạ, hoàng hậu quấn Dương Châu, uyển chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói hứa. Không đến nửa canh giờ, hai mươi mấy người hài tử cầm đồ chơi làm bằng đường chạy mất, lão giả đắc ý cười cười. Chọn gánh chuẩn bị đi, phía trước lại xuất hiện ba gã hắc ý hề nữ tử. Hòa Phượng. Lão giả râu bạc trắng sợ tới mức quay người liền chạy. Phía sau hắn cũng xuất hiện ba cái cô gái mặc áo đen, đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Các vị ta chính là một cái bình thường người, các ngươi tìm lộn người. Vừa dứt lời, một bả sáng như tuyết trường kiếm chĩa vào cổ họng của hắn. Trương Xuất Trần lạnh lùng nói, không thể tưởng được đường đường lưu quản gia tự thân xuất mã, ta đã chầm chầm ngươi rồi ba ngày, ngươi giấu giếm được ta sao? Trương Xuất Trần một bả lão giả râu bạc trắng lông mi trắng kéo, lại là một cao gầy nam tử trung niên sợ tới mức bịch quỳ xuống, Trương cô nương. Các vị Hỏa Phượng đại tỷ, tha cho ta đi. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến. Trương Xuất Trần một trưởng bổ ở hắn trên phần gáy, nam tử trung niên lập tức hôn mê bất tỉnh, Trương Xuất Trần lạnh lùng nói, mang đi. Hai gã hắc y Hỏa Phượng đem nam tử trung niên cất vào túi, ném vào trong một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy nhanh xa. Võ Xuyên phủ lầu ba trong một gian mật thất, Đậu Khánh cùng Độc Cô Thuận Phân ngồi ở một trương rộng thùng thình ngồi giường hai bên, tại đối diện bọn họ Nguyên Mân nhị quản gia Lưu Phúc như một cái đợi làm thịt gà đồng dạng, trói chặt lấy hai tay, ủ rũ túi đầu quỳ trên mặt đất. Hắn vốn theo không ra mặt, bình thường là an bài người khác đi truyền bá lời tiên tri, nhưng hai ngày này lao ra thuốc dục gấp, hắn nhất thời tìm không thấy người, liền đích thân xuất mã, lại không nghĩ rằng xuất ra quán ba ngày đã bị Trương Xuất Trần bắt lấy, trong lòng của hắn lại là hối hận, lại là sợ hãi, túi đầu xuống không nói một lời. Đậu Khánh cùng Độc Cô Thuận đều biết Lưu Phúc, Đậu Khánh ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phúc. Đối với Độc Cô Thuận nói, có mấy lời ta không muốn nói, sợ tổn thương hòa khí, như quả nguyên gia hy vọng ta rời khỏi Võ Xuyên phủ, ta có thể sớm từ trước, nhưng hy vọng bọn họ không muốn làm tiếp công việc. Độc Cô Thuận ánh mắt rất không được tự nhiên, nguyên gia kiên quyết không chịu thừa nhận là bọn hắn giải lời tiên tri, hiện tại nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, lại để cho hắn rất khó lại thay nguyên gia nói chuyện. Hắn phất phất tay, vài tên đại hán lập tức đem Lưu Phúc kéo xuống, trong phòng chỉ còn lại có Đậu Khánh cùng Độc Cô Thuận hai người. Đậu Khánh nâng chung trà lên chén chậm rãi uống trà, mặt chìm như nước, một câu không nói nhiều, chờ đợi Độc Cô Thuận cho mình một cách nói. Độc Cô Thuận gượng cười hai tiếng nói, như vậy đi. Nguyên gia bên kia ta đi cùng bọn họ đàm, dù sao hiền đệ hội chủ vị còn phải hai tháng, hiền đệ thì nhìn tại đều là quan lũng quý tộc phân thượng, không nên nhắc lại từ trước sự tình, mọi người thông cảm nhiều hơn đi. Ta ngược lại thật ra muốn thông cảm, đáng bây giờ không phải là thông cảm vấn đề, nói như vậy. Cái này Đào Lý Trương lời tiên tri đã lưu vào trong cung, đương kim hoàng đế bắt đầu quan rót việc này, chúng ta nên cân nhắc khắc phục hậu quả ra sao rồi. Cô Độc hài lòng trong âm thầm căm tức, lần này Nguyên gia xác thực làm được hơi quá đáng, cực có thể sẽ hại chết Lý Huyên, bất quá Độc Cô Thuận hiểu rất rõ Đậu Khánh, người này sâu mưu viễn lự, đa mưu túc trí, Lý Huyên đã trở về năm ngày, nếu như nói Đậu Khánh còn thật không ngờ cách đối phó, đánh chết hắn Độc Cô Thuận cũng sẽ không tin tưởng. Đậu Khánh khẳng định đã có đối ứng kế sách, hắn hiện tại liều mạng bắt lấy Nguyên gia giải lời tiên tri căn cứ chính xác theo, hắn mục đích thật sự bất quá là vì cùng mình đàm điều kiện. Hiền đệ có yêu cầu gì sẽ không ngại nói thẳng đi. Ta rửa tai lắng nghe. Chương 148, Đậu Khánh chim ưu. Chương 148, Đậu Khánh chim ưu. Đậu Khánh ngưỡng mộ nóc nhà một lát, quay đầu lại tự tiếu phi tiếu đối với Độc Cô Thuận nói, Độc Cô huynh không biết là cái này lời tiên tri thật ra thì vẫn là có một chút đạo lý sao. Độc Cô Thuận thản nhiên nói, ta biết rồi, ngươi chính là hy vọng do Lý Huyên đến đưa ra mặt này cờ xí. Nhưng hắn là Độc Cô huynh cháu ngoại trai a. Đậu Khánh lại tiến thêm một bước ám chỉ Độc Cô Thuận nói. Độc Cô Thuận nửa ngày không nói gì, hắn biết rõ nguyên gia tại sao phải giải khả năng này sẽ đưa Lý Huyên vào chỗ chết lời tiên tri, cùng hắn bảo là muốn hồi báo nguyên hoàng tự mối thủ, không bằng nói là muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Nguyên gia tự cao là Bắc Ngụy hoàng tộc, một lòng muốn lấy thay mặt Dương Thủy, trùng kiến mới Ngụy vương triều, tại quan lũng trong quý tộc đã nhận được không ít ủng hộ của gia tộc. Vốn lấy Đậu Thị cầm đầu một phái khác quan lũng quý tộc, kể cả Đậu Thị, Trưởng Tôn Thị, Hạ Lan Thị vân vân, lại thiên hướng về do Lý Huyên đến thành lập Tân Vương Triều, đây cũng là quan lũng trong quý tộc Hồng Đích Căn Nguyên, cũng là Nguyên Thị giải lời tiên tri, muốn đưa Lý Huyên vào chỗ chết nguyên nhân thực sự. Tại hai phái quan lũng quý tộc trong đấu tranh, đệ nhất đại gia tộc Độc Cô Thị thái độ lại lập lờ nước đôi, mà lại thoảng qua có chút thiên hướng về Nguyên Thị, cho nên Đậu Khánh muốn cầm lời tiên tri chuyện này đến làm văn, bước Độc Cô Thuận tỏ thái độ ủng hộ Lý Huyên. Độc Cô Thuận cười khổ một tiếng nói, ta minh bạch đầu lao đệ tâm ý. Nhưng hiền đệ có nghĩ tới không, nếu như tất cả mọi người ủng hộ Lý Huyên, Nguyên Thị đang đoạt tự vô vọng tình huống xuống, có thể hay không cầm toàn thể quan lũng quý tộc tới khai đao, đem chúng ta hết thảy bán đứng dùng tiết tư phẫn, cho nên ta chỉ là biểu hiện ra ủng hộ hắn, làm như vậy là để ổn định Nguyên gia, không cho hắn làm ra càng thêm quá đáng cử động. Đậu Khánh cũng là có thể hiểu được Độc Cô Thuận lời nói này, đúng là không thể đem Nguyên gia bức bách quá phận, hắn trầm ngâm một chút nói, ta bất kể huynh trưởng như thế nào lập lờ nước đôi. Nhưng ta hy vọng huynh trưởng từ trong tâm ủng hộ Thúc Đức đưa ra kỳ. Ta đương nhiên sẽ ủng hộ cháu ngoại của ta, do Thúc Đức đưa ra kỳ phù hợp tất cả mọi người lợi ích, ta cũng có thể cam đoan, Nguyên gia tuyệt sẽ không lại tản cái này lời tiên tri. Độc Cô Thuận hay là trước sau như một hàm hồ, chỉ là nhiều hơn một chút như vậy nhượng bộ, Đậu Khánh biết rõ điểm này nhượng bộ khó được, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ phải điểm một chút đầu nói, được rồi. Đến xin nhờ huynh trưởng đi cùng Nguyên gia hảo hảo nói một chút việc này đi. Độc Cô Thuận cáo từ, Đậu Khánh đứng ở phía trước cửa sổ trầm tư thật lâu không nói. Đọc truy. Ở thời gian lại qua vài ngày, mấy ngày nay Lạc Dương thế cục cơ hồ có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung, không có gì xảy ra chuyện lớn. Mấy ngày hôm trước nghe đồn Lai Hộ Nhi cũng bị xử trảm, nhưng hai ngày này lại không có tin tức, Xương Hạp Môn vụ án cũng đang tiếp tục trong điều tra, tạm thời không có chuyển ra có thể cung cấp đủ loại quan lại dân chúng trà dư cơm sau đầu để đàm luận. Bất quá mặt ngoài gió êm sóng lặng phía dưới nhưng lại mạch nước ngầm mãnh liệt, mấy chi lực lượng đều đang âm thầm đánh cờ. Danh giật từng giây địa thu thập có lợi cho mình căn cứ chính xác theo. Trương Huyễn tại huyện Nha phụ cận thuê một ngôi chiếm diện tích 5 mẫu đại trạch, khiến cho Trần Húc xuất lĩnh 100 tên binh lính tinh nhuệ ở trong đó, nghe theo huyện úy Vi Vân Khởi điều lệnh. Giữa trưa, Trần Húc liền đi tới huyện Nha, hắn thay đổi một thân nha dịch tạo phục, ra vẻ một gã theo Trường An tới sai dịch tại Lạc Dương chấp hành việc chung. Cho nên hắn xuất nhập huyện Nha cũng không có ai hoài nghi thân phận của hắn, Trần Húc bước nhanh đi vào Vi Vân Khởi quan phòng, tại cửa ra vào bẩm báo nói, Vi huyện úy, Trần Húc cầu kiến. Nhanh mời tiến đến. Trong phòng, Vi Vân Khởi đang tại ghi một phần hồ sơ, gặp Trần Húc đi vào, liền để bút xuống cười nói, Trần gia úy, có một đầu mối mới cần chúng ta đi xác thực nhận thức. Mấy ngày nay Vi Vân Khởi cùng Trần Húc phối hợp phải vô cùng ăn ý, Trần Húc giỏi giang chăm chú cho Vi Vân Khởi lưu lại ấn tượng khắc sâu, tích tiểu thành đại. Theo Trần Húc là người phẩm, Vi Vân Khởi thì biết rõ Trương Huyễn nhân cách bị lực, một cái tầm thường chi nhân là bồi dưỡng không xuất ra như vậy trung thành có thể làm ra thủ hạ. Xin mời Vi huyện úy chỉ thị. Vi Vân Khởi nhặt lên một cây cây gỗ, chỉ vào trên tường một bức Lạc Dương địa đồ nói, Trần giáo úy mời xem cái này lý. Trần Húc đi lên trước, nhìn chăm chú lên cây gỗ chỉ vị trí. Nơi này là Lạc Dương lợi nhân phường, nương tựa thượng cửa đông, cư dân nơi này phần lớn là mấy năm trước theo các nơi trốn tới dân chạy nạn, tam giáo cửu lưu. Ngư long hỗn tạp, người miệng thập phần chen trúc, nho nhỏ một cái phường đến ở gần 2 vạn người, Lạc Dương phát sinh rất nhiều án mạng đều cùng cái này phường có quan hệ, cho nên huyện nha tại nơi này trong phường bố trí xuống không ít ánh mắt, ta vừa mới đạt được một tin tức. Lợi nhân phường trong một cái hẻm nhỏ có người ở âm thầm bảo hộ một tòa tiểu viện, tựa hồ trong tiểu viện cất giấu người nào. Vi huyện úy hoài nghi nơi cất giấu chi nhân tiểu là Lý Thiện nhất định sao? Vi Vân Khởi gật gật đầu, ta quả thật có chút hoài nghi, nếu như Lý Thiện nhất định chết rồi, ta cũng tìm được phát hiện thi thể báo cáo, nhưng bây giờ không có bất luận cái gì báo cáo, nói rõ ràng Lý Thiện nhất định cực khả năng còn sống, hơn nữa sở hữu hắn khả năng chỗ ẩn thân chúng ta đều tra lần, không có một chút manh mối, nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn đến giấu đang ở Lạc Dương chỗ nào đó, lợi nhân phường khu nhà nhỏ này rất làm cho người ta hoài nghi. Bất kể có phải hay không là, chúng ta đều cần phải đi tra một chút. Đáng là chúng ta mạo muội đi thăm dò, có thể hay không đánh rắn động cỏ. Trần Húc chần chờ một chút nói. Vi Vân Khởi mỉm cười, ta nói cha không phải đi gõ cửa kiểm tra, mà là giám thị bí mật. Chính ta tại lợi nhân phường có mấy cái ánh mắt, ta an bài một chút. Ngươi xuất 20 huynh đệ ra vẻ tư thương buôn muối chính là thủ hạ trụ tiến lợi nhân phường, giám thị khu nhà nhỏ này nhất cử nhất động. Trần Húc rất tin phục Vi Vân Khởi mưu lược cùng với giọt nước cũng không lọt thủ đoạn, hắn lập tức đáp ứng nói, ti chức lập tức liền an bài. Sau nửa canh giờ, Trần Húc tự mình xuất lĩnh 20 tên huynh đệ ra vẻ một gã trùm buôn lậu muối chính là thủ hạ và ở lợi nhân phường, chỗ ở của hắn đến tại mục tiêu hẻm nhỏ nghiêng đối với mặt, giám thị lấy bên trong hẻm nhỏ nhất cử nhất động. Đại Tùy Vương Triều nhìn trời đài nằm ở Bắc Mang Sơn ở trên, thuộc về Thái sử giám thị quản hạt, trưởng quản Đại Tùy Đích Thiên Văn Lịch Pháp. Thái sử làm cho dữ chất 2 năm trước bởi vì khuyên can Dương Quảng trinh phạt Cao Lim mà thu hoạch tội hạ ngục về sau, thái sử khiến cho chức liền do Phương Sĩ Trương Cửu Thái Dực kiêm nhiệm, nhưng Trương Cửu Thái Dực tuyệt phần lớn thời gian đều đứng ở nhìn trời giữa đài uống rượu ngủ, theo không hỏi qua công sở sự vụ, 2 năm qua không xử lý văn án chồng chất như núi. Cho dù thái sử giam có một cái như vậy không xứng chức thái sử lệnh, nhưng vua và dân cao thấp lại không có một người nào quan viên dám vạch tội Trương Cửu Thái Dực, bởi vì hắn sở liệu sự tình nhiều lần ứng nghiệm, khiến cho Trương Cửu Thái Dực tại Đại Tùy Vương Triều như thần tiên giống như sự tồn tại lấy, mấy ngày liền tử Dương Quảng đối với đề nghị của hắn cũng nói gì nghe nấy. Cho nên tại trong triều đình lưu truyền một câu như vậy lời thô tục, tể tướng chi lệnh tu vượt biển, trương thủ chi cái giám thông Nam Bắc, nói cách khác, tể tướng mệnh lệnh truyền đạt tới đất phương pháp, gian nan như vượt biển, nhưng Trương Cửu Thái Dực cho dù để cái giám, cũng sẽ lập tức truyền khắp thiên hạ. Ngay nọ buổi chiều, Thiên tử Dương Quảng tại 3.000 thị vệ nghiêm mật dưới sự hộ vệ đại quy mô đi tới Bắc Mang Sơn nhìn trời đài, cho dù Trương Cửu Thái Dực hảo tiểu ngủ ngon, cả ngày uống đến say như chết. Nhưng thiên tử đã đến, Trương Cửu Thái Dực hay là giữ vững hạ thần ứng hữu lễ nghi, tóc thai bù xù, chân trần ăn mặc một lý ra nên tiếp. Không biết bệ hạ giá lâm. Lao thần không có từ xa tiếp đón, mời bệ hạ thứ tội. Trương Cửu Thái Dực tới gần Dương Quảng tặng vật, một cổ nồng nặc mùi rượu cơ hồ đem Dương Quảng hôn ngược lại, nếu là người khác thì Dương Quảng đã sớm giận tím mặt. Thét ra lệnh đẩy ra xử trảm, nhưng Dương Quảng đem đại tùy tiền đồ vận mệnh đều ký thác vào vị này Trương thủ phương sĩ thân mình, hắn như thế nào cũng nộ không đứng dậy, chỉ phải miễn cưỡng cười cười nói, là chấm tới đường đột, ái khanh có tội gì? Bình thân. Trương Cửu Thái Dực ý vị thâm trường nhìn bên cạnh Dương Đàm liếc, Dương Đàm trên mặt có bắn tỉa nhiệt, trong lòng có bắn tỉa hư, sợ tổ phụ nhìn ra manh mối gì. Bệ hạ mời theo lão thần thượng nhìn trời đài. Dương Quảng có tâm sự, nóng lòng hướng Trương Cửu Thái Dực cầu giải, hắn cũng không ở ý Trương Cửu Thái Dực chân trần cùng rượu y để mang theo trưởng tôn Dương Đàm đi theo Trương Cửu Thái Dực lên nhìn trời đài. Nhìn trời đài trong tĩnh thất, một gã tiểu phương binh sĩ hướng lên trời tử Dương Quảng hiến trà thơm, Dương Quảng vô tâm uống trà, hắn lo lắng hỏi gần đây đô thành nội lưu truyền đạo lý Trương lời tiên tri, tiên sinh đáng từng nghe nói. Lao thần cũng có nghe thấy. Tiên sinh kia phải chăng cảm thấy cái này lời tiên tri phải chăng cùng năm đó tiên đế Hồng Thủy Chi mộng có chỗ liên quan đâu này? Năm đó Tùy Văn Đế Dương Kiên từng mộng thấy lý hoa bay tán loạn, lũ lụt vây thành, đúng là Trương Cửu Thái Dực thay hắn hiểu mộng, Dương Quảng lại để chuyện xưa, lại để cho Trương Cửu Thái Dực cũng không do có chút trầm âm. Bệ hạ, lời tiên tri có thể tin hay không, mấu chốt ở chỗ có hay không có hiện tượng thiên văn ứng với chi, nói chung, tu hữu thiên nhân cảm ứng. Như vậy này lời tiên tri mới là thiên cơ, nếu không chỉ có thể coi là lời nói vô căn cứ, khi nó là nói hưu nói vượn cũng thế. Thế nhưng mà, Dương Quảng trần chờ một chút nói, vài ngày trước tiên sinh không phải nói tử vi đầu mối khắc thường mây che đậy, làm cho đế tinh lờ mờ, cái này hiện tượng thiên văn phải trang ứng lời tiên tri đâu này. Bậy hạ, cái này đầu lời tiên tri nói là phải để phòng họ Lý chi nhân. Nó cùng tiên đế Hồng Thủy chi mộng đúng là nhất mạch tương thừa, nhưng lúc năm tiên đế chi mộng đã qua gần 20 năm, nhưng bình không có gì dị thường phát sinh, nói rõ lời tiên tri mà nói không tại lập tức, có lẽ sẽ ứng nghiệm tại tử tôn trên người. Thế nhưng mà tử vi hiện tượng thiên văn lại cho thấy là gần đây 2-3 năm muốn phát sinh sự tình, không thể nói chúng cả hai chúng nó trong lúc đó sẽ có tất nhiên liên hệ, lao thần đối với lời tiên tri đề nghị chỉ có một, đáng phòng nhưng không muốn vô cùng coi trọng. Tuy nhiên Trương Cửu Thái Dực trả lời rất uyển chuyển, Dương Quảng cũng nghe hiểu, nói đúng là lời tiên tri cùng hiện tượng thiên văn không là một chuyện, nhưng Trương Cửu Thái Dực cũng không phủ nhận lời tiên tri, điều này làm cho Dương Quảng trong lòng hay là mông thượng một tầng bóng mờ. Lúc này, Dương Đàm ở một bên hỏi tiên sinh nói tử vi hiện tượng thiên văn hẳn là nửa tháng trước chuyện tình, hiện tại hiện tượng thiên văn có hay không có biến hóa mới lâu này. Trương Cửu Thái Dực khẽ cười nói, hiện tượng thiên văn không giống phong vân, lập tức thì có biến hóa, giống như bình thường hiện tượng thiên văn đều kéo dài mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Hiện tượng thiên văn như trước, bất quá vi thần sắc thực lại xem thầm một bước. Dương Quảng Đông cảm thấy phấn chấn, vội vàng nói, Trương Thủ tiên sinh mời nói. Lao thần tại một mực quan sát che đậy tử vi dị mây là từ chỗ nào mà đến, thẳng đến ngày hôm qua, Lao thần mới xác định dị mây là tới từ ở sao khuê cùng đấu tinh trong lúc đó, thì ra là phương hướng Tây Bắc, ngày xúc động, người tất nhiên ứng với chi, vậy hạ ứng với đề phòng Tây Bắc chi nhân. Dương Quảng mặt của quét địa thoáng một phát trắng rồi, hắn lập tức nghĩ tới quan lũng quý tộc. Chẳng lẽ tương lai phát động cung thay đổi chi nhân, là quan lũng quý tộc hay sao? Còn một điểm lão thần tu nói thẳng, dị mây mặc dù có thể xâm lấn tử vi đầu mối, mấu chốt ở chỗ tử vi sao bản thân bảo vệ xung quanh suy yếu, vậy hạ tu đối xử tử tế binh giả, người ở giữa binh cường, hiện tượng thiên văn bảo vệ xung quanh chi lực cũng sẽ biết tăng cường, đây là người ngày cảm ứng. Nói xong, Trương Cửu Thái Dực ánh mắt thoảng qua hướng Dương Đàm nhìn liếc, Dương Đàm túi lầu xuống, khóe miệng lộ ra một tia khó có thể phát giác vui vẻ. Trong lòng của hắn rất thanh sở, Trương Cửu Thái Dực tại bang trợ chính mình rồi, lời hắn nói vô luận đến cỡ nào vớ vẩn, nhưng đều sẽ có hiệu quả. Dương Quảng lại không chú ý tới Trương Cửu Thái Dực cho trưởng tôn sự ánh mắt, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, Trương Cửu Thái Dực lời mà nói, hắn mỗi một câu đều ghi tạc trong nội tâm. Vào lúc ban đêm, Dương Quảng ban bố ý chỉ, phóng thích xương hạp môn trong sự kiện tầng dưới chốt quan quân, phàm trần lang tướng phía dưới đều không truy cứu, hết thảy phóng thích. Lại làm cho bộ binh tạm thời đông lại Tây Nội doanh 2 vạn quân đội giải tán phương án. Tuy nhiên thả nhẹ đối với xương hạp môn sự kiện xử phạt độ mạnh yếu, nhưng còn có mấy 10 tên tướng lãnh và đại tướng quân Lai Hộ Nhi bị giam giữ tại trong ngục, hơn nữa giải tán phương án chỉ là đông lại, cũng không phải hủy bỏ, nói cách khác tùy thời còn có thể khởi động giải tán phương án. Chương 149, một tia hy vọng. Chương 149, một tia hy vọng. Tây Nội doanh quân đội bên ngoài rời từ 3 ngày trước chính thức bắt đầu khởi động. Mấy vạn quân đội từng nhóm phân trình tự chuyển di ra vườn thượng nguyện, bị phân tán chú tiến vào vòng ngoài 5 tòa đại doanh. Vòng ngoài 5 tòa trong đại doanh vốn là chú đóng theo Liêu Đông rút về vài chục vạn phủ binh, đến từ thiên hạ tất cả quận Lương Dương phủ, nhưng vận mệnh của bọn hắn đã sớm quyết định, giải tán theo Liêu Đông lúc liền bắt đầu từng bước tiến hành, trải qua mấy tháng từng nhóm phân phát, vài chục vạn phủ binh chỉ còn lại không tới 3 vạn người, đều là tinh nhuệ nhất binh sĩ binh. Cái này 3 vạn tinh nhuệ đã bị Dũng tướng Lang tướng tiếp quản. Đem cùng Vũ Văn Thuật kiêu quả quân sáp nhập, tổ kiến thành đích ngắm mới kiêu quả vệ, trở thành thiên tử Dương Quảng lệ thuộc trực tiếp kiêu quả quân. 3 lượt cao ly cuộc chiến, bị giam lũng quý tộc khống chế chuẩn bị thân phủ quân đội tiêu vong hầu như không còn, bị các nơi hảo phú sĩ tộc khống chế Ưng Dương phủ quân đội cũng trên cơ bản giải tán, Lạc Dương cùng Trường An quân đội chỉ còn lại có 20 vạn hiệu chung với hoàng đế kiêu quả quân cùng 3 vạn trấn thủ hoàng cung cấm vệ quân. Mặt khác ở các nơi còn có 11 chi do bộ binh trực quản dẹp quân phản loạn đội. Chủ tướng đều là do Dương Quảng tự mình bổ nhiệm. Như là Trương Tu Đà xuất lĩnh Tề Châu quân, Dương Nghĩa Thần xuất lĩnh Từ Châu quân, Quách Huyến xuất lĩnh Ú Châu quân, Ngư Câu La xuất lĩnh Đông Nô quân, Thổ Vạn Tự xuất lĩnh Kinh Tương quân, Vương Thế Sung xuất lĩnh Giang Hoài quân, Lý Huyên xuất lĩnh Thái Nguyên quân, Tống Lao Sinh xuất lĩnh Hà Đông quân, Trần Lăng xuất lĩnh Lê Dương quân, Khuất Đột Thông xuất lĩnh Lung Tây quân, Đồng Thuần xuất lĩnh Ba Thủ quân vân. Vân. Tới một mức độ nào đó, Dương Quảng đã hoàn thành quân đội của hắn cải cách. Nhưng kết cục chưa hẳn như hắn lúc ban đầu tưởng tượng như vậy viên mãn, phủ các binh lính về đến cố hương, thường thường lại bị các nơi sĩ tộc hào phú mời chào, trở thành các nơi hào phú tư quân, quân đội vẫn tồn tại như cũ, chỉ là thay đổi một loại hình thức mà thôi. Tây Nội doanh từng tòa lều vải đã biến mất, còn thừa lại cuối cùng mấy trăm đỉnh lều vải, trú đóng Trương Huyễn quân đội. Trương Huyễn quân đội là bên ngoài rời cuối cùng một đám, bọn hắn sắp bị chuyển rời đến Nam Đại Doanh. Lúc này, trại lính đỉnh đầu trong đại trướng, Trương Huyễn đang cùng Chu Pháp Còn cuối cùng nói lời tạm biệt. Chu Pháp Còn được phong làm Tả Võ Vệ đại tướng quân, Kinh Châu thông thủ, tiếp nhận Tiếu Phỉ bất lực bị triệu hồi Lạc Dương thổ và tự. Xác thực rất ngoài dự đoán mọi người, bất quá thánh thượng vẫn tính là nhân tử, có thể thả lại đại bộ phận xương hạp môn sự kiện cấp thấp tướng lãnh. Ta liền tính toán rời đi, cũng không trở thành khiên chàng treo bụng rồi. Chu Pháp Còn cười khổ một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trương Huyễn cười một cái nói, kỳ thật cũng không ngoài dự đoán mọi người, đây là Yến Vương nỗ lực kết quả. Ngươi nhìn thấy Yến Vương rồi hả? Chu Pháp Còn đổi hỏi. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, Chu Pháp Còn vỗ chán một cái. Khó trách sự tình đã có chuyển cơ, nguyên lai là Yến Vương ở phía sau dùng lực, không đến hộ nhi không có có thể thả lại đến, xác thực làm cho người tiếc nuối. Trương Huyễn lại cười khổ một tiếng nói, tuy nhiên sự tình đã có chuyển cơ, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, nghe nói Ngu Thế Cơ kiên trì yêu cầu giải tán tiền quân, cho nên lần này đem sở hữu quân đội đánh tan đi tất cả doanh, ta đoán chừng tiểu là giải tán dấu hiệu rồi. Chu Pháp Còn vỗ vỗ Trương Huyễn bả vai, ngươi đã tận lực, kỳ thật ngươi cũng có thể đi với ta Kinh Châu. Chúng ta một lần nữa xây dựng một chi tinh nhuệ quân. Trương Huyễn lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy quyết đoán vẻ, nhiều tạ đại tướng quân chiếu cố, nhưng để cho ta buông tha cho quân đội của mình, ta tuyệt không cam lòng. Ngoài ra, cho dù huynh đệ khác đám bọn họ giải tán, bọn hắn cũng có thể đạt được ứng hưu chiến công khen thưởng, ta muốn tiếp tục vì bọn họ tranh thủ. Chu Pháp Còn yên lặng im lặng, hắn biết rõ Trương Huyễn không phải đơn giản nhận thua chi nhân. Chỉ cần có một tia hy vọng vẫn còn tồn tại, hắn cũng có kiên trì. Được rồi. Ta hiện muộn đêm suốt đêm xuất phát, không giúp được ngươi rồi, chúc ngươi may mắn. Ta cũng vậy chúc đại tướng quân thuận buồm xuôi gió. Trương Huyễn đem Chu Pháp Còn đưa ra đại doanh. Đưa mắt nhìn hắn và mười mấy tên thân binh xa đi, lớn như vậy Tây Nội doanh chỉ còn lại có hắn hơn 1000 tên lính, trong đại doanh lộ ra được không không đáng đáng. Tuy nhiên cho hắn điều lệnh là bên ngoài rời đi Nam đại doanh, nhưng bên ngoài rời thời gian thì không có minh xác, chỉ nói là hắn là cuối cùng một đám rút lui khỏi, nói cách khác. Chỉ cần Tây Nội doanh một ngày không hủy bỏ, hắn có thể tiếp tục tại nơi này trú đâm đi xuống. Trên thực tế, Trương Huyễn tuyệt không muốn đi Nam đại doanh, Nam đại doanh chủ tướng là Hữu Võ Vệ đại tướng quân Vân Định Hưng. Người này là Vũ Văn Thuật Tâm Phúc, chính mình như rời đi Nam Đại Doanh, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn, cũng may khi nào hủy bỏ Tây Nội Doanh là do Trương Cẩn đến quyết định, Trương Cẩn cũng đáp ứng hắn, tận lực kéo dài hủy bỏ Tây Nội Doanh kỳ hạn. Trương Huyễn trở lại chính mình lều lớn, một gã thân binh tiến lên hành lễ nói, tướng quân, Trần Giáo Úy vừa rồi phái người đưa tới một phong thơ, ngay tại trên bàn sách. Trương Huyễn đông cảm thấy phân chấn, chẳng lẽ Trần Húc có phát hiện mới sao? Hắn đi nhanh vào lều lớn, nhặt lên trên bàn một phong thơ. Mở ra nhanh chóng nhìn một lần, lập tức đại hỉ, Trần Húc quả nhiên không phụ trông cậy của hắn, đã tìm được lý thiện nhất định. Trương Huyễn lập tức đi ra lều lớn thét ra lệnh, chuẩn bị ngựa. Trương Huyễn theo Vũ Văn Thuật bốn phía phái người tìm một cái mất tích gia tướng, liền đoán được lý thiện nhất định là bị Vũ Văn Thuật phái tới áp dụng xương hạp môn thỉnh nguyện sự kiện. Hơn nữa Chu Pháp Còn cũng nói cho hắn biết, lý thiện nhất định lúc ban đầu tiểu là bị Vũ Văn Thuật để bạt làm hùng võ lang tướng, lý thiện nhất định nhưng thật ra là Vũ Văn Thuật tâm phúc. Cổng trời thỉnh nguyện sự kiện đáp án đến khinh địch như vậy địa bị giải khai, nhưng vấn đề là, ai cũng không có chứng cứ, cho dù biết là Vũ Văn Thuật gây nên cũng bắt hắn vô đáng không biết làm sao. Mấu chốt ở này cái lý thiện nhất định trên người, chỉ phải bắt được người này, hắn Trương Huyễn có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu. Đang lúc hoàng hôn, Trương Huyễn tại Lợi Nhân Phường một ngôi dân trạch nội gặp được Vi Vân Khởi cùng Trần Húc. Ta rất muốn biết, các ngươi là như thế nào phát hiện này tòa trong nhà cất giấu lý thiện nhất định? Trương Huyễn cười hỏi. Trần Húc cùng Vi Vân Khởi nhìn nhau, Vi Vân Khởi cười nói, chúng ta vốn là phát hiện chỗ ngồi này bên trong nhà cất giấu một người, có người ở bốn phía âm thầm bảo hộ, cho nên Trần Trường Học Úy tới trước giám thị, không ngờ ngay hôm nay giữa trưa, Trần Giáo Úy phát hiện một chiếc xe ngựa tiễn đưa một thiếu niên tiến vào tòa nhà, mấu chốt đến tại thiếu niên này trên người, hắn lại nhưng là lý thiện nhất định nhi tử, sở bằng vào chúng ta có thể xác định. Trương Huyễn lại hướng Trần Húc nhìn lại, hắn làm sao biết thiếu niên kia là lý thiện nhất định nhi tử. Trần Húc ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, chúng ta bắt được đi theo ít năm trước tới một gã tùy tùng, hắn cung khai nói thiếu niên kia là lý thiện nhất định nhi tử. Trương Huyễn trầm tư một lát, đối với Vi Vân Khởi cười nói, xem ra chúng ta đạt được binh hai đường rồi. Vi Vân Khởi mỉm cười, ta cũng là như vậy cân nhắc, hơn nữa chế định cặn kẽ kế hoạch. Hắn đem một cuộn giấy đưa cho Trương Huyễn lập tức đem quyển trục trên bàn nhìn kỹ một lần, lập tức vừa mừng vừa sợ, cái này Vi Vân Khởi mạch suy nghĩ xảo diệu, quả nhiên rất lợi hại a. Màn đêm lặng yên hàng lâm, dựa theo Vi Vân Khởi chế định kế hoạch, vào lúc canh ba là thủ vệ đổi ca thời điểm, do Trần Húc mang 50 tên huynh đệ chém giết Lý Thiện Nhất Định ra người. Mà Trương Huyễn Thân tự động thủ đem Lý Thiện Nhất Định cướp đi, trước tiên đem người giấu kín tại Tây Thị phụ cận, Vi Vân Khởi đã sự tình trước sắp xếp xong xuôi phòng trống, sau khi trời sáng lại chia phê ra thành. Trương Huyễn đã thay đổi một ngôi tòa nhà. Ngay tại giam giữ Lý Thiện Nhất Định cái kia nhà cửa từ bên cạnh, khoảng cách thẳng tắp giam giữ Lý Thiện Nhất Định căn phòng của chỉ có 30 bộ. Vi Mây nảy sinh đã sự tình an bài trước binh sĩ đào móc một cái giản dị mà nói, cái này là cả cái kế hoạch trong tuyệt diệu nhất một khâu, đào đất đạo đoạt người. Thần không biết quỷ không hay. Trương Huyễn đã vẽ lên một chương sơ đồ phát thảo, hắn chỉ vào Lý Thiện Nhất Định chỗ ở phòng ở đối với hai gã đội trưởng nói, vào lúc canh ba động thủ, hai người các ngươi tất cả mang 20 danh đệ tử huynh, một cái phụ trách bắt người, tên còn lại yểm hộ, chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất đem người cướp đi, cho nên ra tay không có khả năng khoan dung, hiểu chưa? Ti chức tuân lệnh. Hai gã đội trưởng ôm quyền thi lễ, vội vàng đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Trương Huyễn cùng Vi Vân Khởi hai người, Vi Vân Khởi do dự một chút. Trầm rãi nói, có một việc ta quyết định hay là muốn nói cho tướng quân. Trương Huyễn có chút kỳ quái nhìn qua Vi Vân Khởi, chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì lén gạt đi chính mình sao? Vi Vân Khởi trầm tư một chút nói, trên thực tế, ta sớm liền phát hiện Lý Thiện Nhất Định giấu ở chỗ này, hơn nữa ta cũng biết trong đó màn không phải đơn giản như vậy. Trương Huyễn Bình không cắt đứt hắn mà nói, lặng lặng chờ đợi Vi Vân Khởi nói tiếp đi. Đem Lý Thiện Nhất Định giấu người ở chỗ này lại là Vũ Văn Thuật mưu sĩ Hứa Ấn, Trương tướng quân không nghĩ tới sao? Vi Vân Khởi cười cười nói. Trương Huyễn trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại là Vũ Văn Thuật mưu sĩ Hứa Ấn giấu kín ở chỗ này, hắn tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ Vũ Văn Thuật tại giả trang vừa ăn cướp vừa la làng sao? Đây cũng không phải. Ta có thể khẳng định Vũ Văn Thuật thật sự là đang tìm kiếm Lý Thiện Nhất Định, vấn đề xuất hiện ở Hứa Ấn trên người, hắn hẳn là phản bội Vũ Văn Thuật. Trương Huyễn trầm ngâm thoáng một phát hỏi cái kia Hứa Ấn bây giờ là tại thay ai bán mạng chứ? Cái này ta cũng không biết, có lẽ là hắn tự chủ trương. Có lẽ sau lưng còn có lớn hơn thế lực, cho nên ta nói vụ án này cũng không phải đơn giản như vậy. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, cứ như vậy nói, vụ án này xác thực không đơn giản, hắn vừa liếc nhìn Vi Vân Khởi. Bình tĩnh hỏi vì cái gì Vi huyện úy chịu cáo tố ta đầy chút ít. Nhiệm vụ của ta là trợ giúp Trương tướng quân tìm được Lý Thiện Nhất Định. Còn một lát phía sau màn thứ đồ vật, ta xác thực không nên nhiều lời, nhưng ta không hy vọng tướng quân làm một cái Lý Thiện Nhất Định quấn vào cao tầng đấu tranh quyền lực trong đi, cho nên ta muốn nhắc nhở tướng quân nghĩ lại, rốt cuộc muốn không muốn bắt cái này Lý Thiện Nhất Định. Trương Huyễn khe khẽ thở dài, đa tạ Vi tiên sinh nhắc nhở, nhưng có một số việc ta phải làm, mặc dù sẽ rất nguy hiểm. Tướng quân vì cái gì phải làm? Ta cảm thấy ngươi kỳ thật có thể không làm, liên bùi thượng thư đều nói ngươi có thể lại thăng một cấp. Vi Vân Khởi ánh mắt lợi hại địa nhìn chăm chú lấy Trương Huyễn. Trương Huyễn đi tới trước cửa sổ, thật lâu nhìn chăm chú lên đông phương, thanh âm hắn thoảng qua có chút thương cảm, rồi lại kiên định như vậy. Nhiều như vậy tướng sĩ vì nước chết trận xa trường, lại không chiếm được bất luận cái gì trợ cấp, nhiều như vậy tướng sĩ không để ý sinh tử vì nước huyết chiến, lại không có tưởng thưởng, ít nhất bọn hắn ứng với nên được một điểm gì đó. Lại để cho người chết nghỉ ngơi, lại để cho kẻ sống công bình, đây chính là ta phải làm nguyên nhân. Vi Vân Khởi thật lâu dừng ở Trương Huyễn, cuối cùng hắn gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy ta muốn nhắc lại cái đề nghị, chúng ta không ngại cải biến thoáng một phát kế hoạch, lập tức động thủ, tại cửa thành đóng trước ra khỏi thành, để tránh đêm dài lắm ngộng. Vi Vân Khởi sách lược rất khéo léo, hắn dùng đào chính gốc biện pháp, ám đào một cái mà nói, nối thẳng Lý Thiện Nhất Định chỗ ở nhà sau lưng, lối ra tại một lùn hoa và cây cảnh bên trong. Từ giữa trưa bắt đầu bọn hắn tiện tay đào móc điều này mà nói, mai cho đến màn đêm buông xuống, điều này mà nói liền đào móc thành công. Một gã đội trưởng ở cửa ra chỗ quan sát thật lâu, xác định bốn phía không người, lúc này mới mang theo hai gã thân thủ nhanh nhẹn binh sĩ chạy đi mà nói, nhanh chóng tiếp thân tại bên tường, đội trưởng xuyên thấu qua hai ngón tay khe hở, chỉ thấy một gã nam tử đang cùng một thiếu niên ngồi ở trước bàn ăn cơm. Chỉ thấy nam tử trên phần gáy có một viên màu đen đại nốt ruồi, người này phải là bọn hắn muốn bắt Lý Thiện Nhất Định. Đội trưởng hướng hai tên lính gật gật đầu, bọn hắn lấy ra hai quản lý ống trúc, hướng trong phòng thổi vào đại lượng mê phấn, đội trưởng tắc thì mang theo mấy tên khác thủ hạ ngăn ở cửa miệng, nếu mê hương bị Lý Thiện Nhất Định nhìn thấu, bọn hắn đến lập tức phá cửa bắt người. Mê phấn hiệu quả phi thường tốt, chỉ trong chốc lát, trong phòng hai cha con liền hôn mê bất tỉnh, đội trưởng đại hỉ, dùng vải che lại miệng mũi, xuất lính binh sĩ tiềm nhập phòng, đối phó ở trên hai cha con liền nhanh chóng chui vào mà nói rời đi. Tại ngoài cửa viện đứng ở hai gã đối phương trông coi, bốn phía trên nóc nhà an bài 7-8 danh người giám thị, bọn hắn lại có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người lại lợi dụng địa đạo đưa bọn chúng trông giữ chi nhân cho cướp đi, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt. Theo ầm ầm đóng cửa thành tiếng trống gõ vang, một chiếc xe ngựa lái ra khỏi thượng cửa đông, cùng lúc đó, Trần Húc xuất 50 tên thủ hạ đánh lén ngoài thành một ngôi dân trạch, cướp đi Lý Thiện Nhất Định thê tử cùng một cặp nữ, hơn 10 người trông coi ngã vào trong vũng máu. Chương 150, thắng được chủ động. Chương 150, thắng được chủ động. Hứa Ấn đêm nay ngủ được rất bất an ổn, hắn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, lại để cho hắn một đêm nỗi lòng khó yên, nhanh đến canh bốn thời gian lúc hắn mới mơ mơ màng màng phải ngủ, nhưng vào lúc này, trên cửa sổ truyền đến răng rác. Một tiếng va chạm vang lên, lập tức đưa hắn đánh thức, vợ hắn cũng bị bừng tỉnh. Phu quân, là thanh âm gì? Thê tử Vương Thị khẩn trương hỏi. Ta cũng không biết, ta đi xem. Hứa Ấn theo đầu giường rút. Ra bảo kiếm, từng bước một hướng cửa phòng đi đến, hắn mạnh mà kéo cửa phòng ra. Trong sân tung tóe màu bạc ánh mặt trăng, thập phần yên tĩnh, không có đảm nhiệm có gì khác nhau đâu thường. Hứa Ấn thăm dò hướng hai bên nhìn, hắn bỗng nhiên thoáng cái ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên cửa sổ đóng một mũi tên, trên tên tựa hồ còn có một phong thư. Hứa Ấn tiến lên đem mũi tên nổ xuống, đi nhanh trở về trong phòng. Trong phòng ngọn nến đã nhen nhóm, thê tử Vương Thị liếc nhìn thấy trượng phu trong tay mũi tên, sợ tới mức kêu sợ hãi mà bắt đầu, đó là cái gì? Câm miệng cho ta. Hứa Ấn hung dữ mắng một tiếng. Vương Thị lập tức không dám lên tiếng, toàn thân chính trực run, Hứa Ấn xanh mặt chậm rãi mở ra tin, vội vàng nhìn một lần, lòng hắn lập tức rơi vào vực sâu, hắn bỗng nhiên minh bạch tại sao mình sẽ cảm thấy tâm thần không yên, Lý Thiện Nhất Định bị người cướp đi. Hứa Ấn ngây dại, kinh ngạc nhìn qua ngọn đèn, trong đầu trở nên trống rỗng, đối phương không chỉ có đem Lý Thiện Nhất Định cướp đi, còn biết Lý Thiện Nhất Định là bị hắn giấu ở Lợi Nhân Phường, điều này có ý vị gì? Hắn lại mở ra tin tiếp tục xem tiếp. Tin cuối cùng hẹn hắn hừng đông lúc đến Nam ngoài thành Bích Ba tiểu quán gặp mặt, cuối cùng còn có một câu cực kỳ uy hiếp, như tiên sinh tâm ý không thành, chắc hẳn Vũ Văn đại tướng quân sẽ rất nguyện ý cùng tiên sinh nói chuyện. Hứa Ấn chỉ cảm thấy theo lòng bàn chân toát ra thấy lạnh cả người, đối phương lại là dùng Vũ Văn thuật đến uy hiếp hắn, trong lòng của hắn thật dài ai thán một tiếng, hắn biết mình bị người bắt ở tay cầm rồi. Chơi tơ mơ sáng, một đêm không ngủ Hứa Ấn cưới một đầu con lừa một thân một mình ra khỏi thành, nhìn hắn gặp xa xa có người hướng hắn vẫy vẫy tay. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi cười khổ, đối phương rất cẩn thận, một đường đều đang trong giám thị chính mình. Một lát, Hứa Ấn đã tới nằm ở cửa thành phía tây bên ngoài vừa mới khai trương Bích Ba tiểu quán, lúc này tiểu quán vừa mở cửa, trong hành lang không có người nào, chỉ có hơn 10 người hỏa kế đang bận rộn quét dọn tiệm ăn. Lúc này, một tên binh lính từ lầu 2 đi nhanh xuống, đối với Hứa Ấn chắp tay cười nói, Hứa tiên sinh mời, tướng quân nhà ta ở trên lầu chờ hầu. Hứa Ấn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi. Xin hỏi đem ngươi quân là tiên sinh rất quen thuộc chi nhân, xin mời. Hứa Ấn hay là không hiểu ra sao? Chỉ phải đi theo binh sĩ lên lầu 2, tại tận cùng bên trong nhất một gian nhã cửa phòng, đứng đây bốn gã dáng người khôi ngô binh sĩ, tay đẻ eo đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Hứa Ấn chỉ phải kiên trì đi lên trước, binh sĩ đẩy cửa ra, tiên sinh xin mời. Hứa Ấn đi tiến gian phòng, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn cao ngất tuổi trẻ đại tướng chánh phụ tay đứng ở phía trước cửa sổ. Hứa Ấn liền vội vàng không người tặng vật, Hứa Ấn tham kiến tướng quân. Người tướng quân này đúng là Trương Huyễn. Hắn đã đợi đại Hứa Ấn đã lâu, Trương Huyễn quay người nhìn liếc Hứa Ấn, khẽ cười nói, tiên sinh nhận thức ta sao? Hứa Ấn nhìn hắn sau nửa ngày, lắc đầu, ta là lần đầu tiên cùng tướng quân liên hệ. Tại hạ Trương Huyễn, ngươi thật là lần đầu tiên cùng ta liên hệ sao? Trương Huyễn tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hứa Ấn. Hứa Ấn chỉ cảm thấy ý nghĩ ông địa một tiếng, đối phương lại chính là Trương Huyễn, hắn chân mềm nhũn. Lại chậm rãi quỳ xuống, Trương tướng quân tha cho ta đi. Hàm răng của hắn ken két vang lên. Lời nói đều nhanh cũng không nói ra được. Xem ra Trương Kim Sương quả nhiên là cùng tiên sinh làm sinh ý, bất quá ta hôm nay cũng không phải là Trương Kim Sương mà đến, ta là vì Lý Thiện Nhất Định, cho nên. Ta tạm thời không muốn tìm tiên sinh phiền thoái, mời ngồi đi. Trương Huyễn ngồi xuống, Hứa Ấn cũng không biết mình là nên may mắn, hay là nên khóc lớn. Lý Thiện Nhất Định có thể so sánh Trương Kim Sương sự tình càng thêm nghiêm trọng gấp 10 lần. Hắn hai chân run rẩy chầm chậm ngồi xuống, một câu lời cũng không dám nói. Hắn đã chậm rãi tỉnh táo lại, hắn là người thông minh, biết rõ Trương Huyễn là có chuyện muốn hỏi mình, hay không tắc thì hắn không sẽ khách khí như vậy, Hứa Ấn trong nội tâm lại hiện lên một tia hy vọng. Lý Thiện Nhất Định cùng người nhà của hắn đều trong tay ta, nhưng ta muốn biết, Hứa tiên sinh là ở thay ai làm việc. Những trông coi kia, tướng quân không có bản hỏi bọn hắn sao? Hứa Ấn thấp giọng hỏi. Trương Huyễn lắc đầu, trông coi Lý Thiện Nhất Định thê nhi 15 người bị chúng ta toàn bộ giết chết, trông coi Lý Thiện Nhất Định 12 người, chỉ sợ bọn họ bây giờ còn không biết đạo Lý Thiện Nhất Định đã mất tích. Hứa Ấn tâm phát lệnh, Trương Huyễn lời này là có ý gì, cái gì gọi là trông coi người hiện tại còn không biết, hắn sững sờ một lát mới không thể không nói ra, là Võ Xuyên phủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta.
Trương Huyễn lập tức cười ha hả, nếu như ta không có đoán sai, Vũ Văn Thuật cũng là bị Đậu Khánh lợi dụng đi.
Hứa Ấn gật gật đầu, tướng quân đoán được một điểm không sai.
Thế nhưng mà ta không rõ, làm Vũ Văn Thuật mưu sĩ không tốt sao?
Thiên sinh tại sao phải đầu nhập vào quan lũng quý tộc?
Hứa Ấn thở dài một tiếng, Vũ Văn Thuật tuổi tác đã cao, không còn sống lâu nữa, mà Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Chí cùng hai huynh đệ kia tướng quân cũng biết, bọn hắn có thể đáng tin sao?
Nói được cũng có đạo lý.
Trương Huyễn không thể không bội phục cái này Hứa Ấn thật tinh mắt, rõ ràng đem vận mạng mình đặt ở quan lũng quý tộc trên người, trong lịch sử không phải là Lý Uyên được thiên hạ sao?
Trương Huyễn trầm ngâm thoáng một phát lại nói, Lý Thiện nhất định trong tay ta, ta cũng không có ý định trực tiếp lợi dụng hắn vặn ngã Vũ Văn Thuật, thỉnh cầu tiền sinh nói cho Đậu Khánh, ta có thể cùng hắn đàm, nếu như hắn có thành ý, xin hắn đến của ta quân doanh, nếu như hắn không có thành ý, ta đây ý định cùng Thánh Thượng nói một chút quân ngõa cương câu chuyện, tiên sinh mời đi.
Cái kia Vũ Văn Thuật bên kia Hứa Ấn tâm thần bất định bất an hỏi.
Vũ Văn Thuật tâm phúc mưu sĩ phản bội hắn, ta vui cười gặp kỳ thành, còn hứa trước chuyện phát sinh, ta hoàn toàn không biết gì cả.
Hứa Ấn nhẹ gật đầu, đứng dậy thi lễ, bước nhanh đi ra ngoài cửa, đi tới cửa lúc, Trương Huyễn lại cười nhạt nói, hy vọng Hứa tiên sinh không cần có giết người diệt miệng các loại ngu xuẩn nghĩ cách, ta cũng không phải là Vũ Văn Hóa Cập.
Hứa Ấn toàn thân chấn động, hắn ngầm thở dài, Trương Huyễn so chính mình tưởng tượng còn phải khôn khéo, hắn lắc đầu, ta sẽ không.
Sẽ không tốt nhất, nói không chừng tương lai Hứa tiên sinh còn có cần ta Trương Huyễn xuất thủ cứu giúp ngày nào đó.
Hứa Ấn trước tạ tướng quân rồi.
Hứa Ấn cười khổ một tiếng, bước nhanh rời đi.
Trương Huyễn tâm tình chưa từng có tốt như vậy qua, hắn muốn ầm ĩ cười to, bắt được Hứa Ấn tay cầm, không sẽ chờ tại nắm được Vũ Văn Thuật hòn giái sao.
Xem Vũ Văn tỏ bày về sau còn có thể như thế nào đối phó chính mình.
Đậu Khánh vừa mới nhận được tin tức, ẩn thân tại Lợi Nhân Phường Lý Thiện nhất định ngoài ý muốn mất tích, hiện trường phát hiện một chỗ động, Lý Thiện nhất định cần phải theo động đất đào tẩu.
Mà cái khác lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ tin tức là, Lý Thiện nhất định người nhà cũng mất tích, 15 tên trông coi toàn bộ bị giết.
Liên tiếp tới hai cái tin tức làm cho Đậu Khánh lòng nóng như lửa đốt, cái này Lý Thiện nhất định là nhân vật mấu chốt.
Hắn đột nhiên mất tích đối với chính mình kế hoạch đem là một hủy diệt đả kích, phía sau hắn liên tiếp phương án đều áp dụng không nổi nữa.
Ngay tại Đậu Khánh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm, Cố Tình Bụng ở ngoài cửa bẩm báo, khởi bẩm hội chủ, Nghiêm Ngọ tiên sinh có việc gấp cầu kiến.
Nghiêm Ngọ tiểu là Hứa Ấn biệt xưng, dù sao Hứa Ấn cùng Võ Xuyên phủ quan hệ cũng là bí mật thật lớn.
Cho dù Võ Xuyên phủ bên trong cũng phải giấu giếm ở, Đậu Khánh vội vàng nói, nhanh lại để cho hắn tiến đến.
Hứa Ấn là mấu chốt người trung gian, Đậu Khánh chỉ có thể đem tìm về Lý Thiện nhất định hy vọng ký thác vào Hứa Ấn trên người.
Không bao lâu, thị vệ dẫn một cái diện mục cứng ngắc trung niên nhân đi đến, Hứa Ấn tháo mặt nạ xuống, lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, hắn hướng Đậu Khánh sâu thực thi thi lễ, tham kiến hội chủ.
Tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý Thiện nhất định đi nơi nào?
Ti chức chính là vì việc này mà đến.
Ta biết tung tích của hắn, mời hội chủ bình tĩnh chớ nóng.
Được rồi.
Tiên sinh mời ngồi.
Đậu Khánh hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, hắn khách khí mời Hứa Ấn ngồi xuống, nếu như Vũ Văn Thuật trông thấy một màn này, sợ sợ trễ quá ngủ cũng sẽ biết bị ác ngộng bừng tỉnh.
Tại nửa tháng trước, Hứa Ấn nhận được một phong thần bí thư tín, viết thơ chi nhân đúng là Đậu Khánh.
Đậu Khánh quan sát thật lâu, tại Vũ Văn Thuật tất cả đấy tâm phúc trong.
Hứa Ấn là khâu trọng yếu nhất, nhưng cũng là yếu nhất một khâu. Bởi vì Hứa Ấn sâu hiểu quân tử không nhịn được việc nhỏ đạo lý.
Vũ Văn Thuật nhổ ra máu, Vũ Văn Hóa Cập lại là như vậy không chịu nổi.
Khiến cho Hứa Ấn đã có khác chọn lương cảnh nghĩ cách, mà đúng lúc này, Đậu Khánh hướng hắn vươn bầu dục cảnh, thành công đem Hứa Ấn kéo tới.
Tiên sinh mời nói đi.
Lý Thiện nhất định đến cùng đi nơi nào?
Đậu Khánh vội vàng hỏi.
Hứa Ấn lấy ra một phong thơ đưa cho Đậu Khánh, đây là tối hôm qua nửa đêm tại ta trên cửa phát hiện, hội chủ mời xem qua.
Phong thư này là Hứa Ấn theo bút tích trọng dò xét một lần.
Hắn cũng chưa hề hoàn toàn đối với Đậu Khánh nói thật, lá thư này trong có mấy lời hắn không thể nói cho Đậu Khánh.
Đậu Khánh xem xong thư, nhướng mày, tiên sinh đi Bích Ba tiểu quán sao?
Ta sớm lên rồi, hội chủ đoán ta gặp được ai?
Là ai?
Đậu Khánh vội hỏi, hắn rất muốn biết, Lý Thiện nhất định đến cùng rơi xuống trong tay ai?
Là Trương Huyễn?
À!
Đậu Khánh thoáng cái ngây dại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ vậy mà sẽ là Trương Huyễn đem Lý Thiện nhất định cướp đi, cái kia hắn đã từng thập phần coi trọng thanh niên, vậy mà có tiến bộ như vậy rồi hả?
Hắn nói gì đó?
Đậu Khánh có chút mất mát mà hỏi thăm.
Hắn mời hội chủ đi hắn quân doanh nói một chút, hắn tựa hồ biết là hội chủ tại phía sau màn thao túng một đường.
Sau đó thì sao?
Sau đó hắn nói nếu như hội chủ có thành ý cùng hắn đàm,
hắn nguyện ý quét dọn giường chiếu tướng hầu, nếu như hội chủ không có thành ý, vậy hắn rất nguyện ý cùng Đường Kim Thiên Tử nói một chút ngõa cương câu chuyện. Đậu Khánh lại một lần nữa bị sợ ngây người, nguyên lai Trương Huyễn cũng biết Lý Kiến Thành lên ngõa cương. Nhưng Hứa Ấn nhưng lại không biết bí mật này, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, vì cái gì Trương Huyễn sẽ nâng lên ngõa cương. Theo Đậu Khánh biểu lộ đến xem, tựa hồ đây cũng là một cái áp chế thóc của hắn, đến cùng ngõa cương có bí mật gì. Hội chủ phải đi sao? Hứa Ấn thấp giọng hỏi. Đậu Khánh vốn phải đợi Độc Cô Thuận đem Nguyên Mân thuyết phục sau mới được di chuyển, nếu hắn không là bên này tại hành động, mà Nguyên Thị ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, nếu không có hiệu quả, ngược lại vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng đêm dài lắm ngộng, Trương Huyễn vậy mà nhúng tay vào, triệt để phá hủy kế hoạch của hắn. Đậu Khánh cười khổ một tiếng, Lý Thiện nhất định phải ra mặt chỉ chứng, hắn là mấu chốt nhất chứng nhân, ta bày ra lâu như vậy, chỉ lát nữa là phải thành công, lại bị Trương Huyễn chọc vào tay, ta có thể không đi gặp hắn sao? Ta lập tức đi ngay. Dừng một cái, Đậu Khánh lại hỏi, Vũ Văn Thuật bên kia tình huống như thế nào? Hứa Ấn lắc đầu, Vũ Văn Thuật vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, những ngày này hắn cơ hồ muốn gấp điên mất rồi, ta chưa bao giờ thấy hắn như thế bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, trước sau phái ra mấy trăm người bốn phía sưu tầm Lý Thiện nhất định, đương nhiên là lấy cớ tìm một mất tích gia tướng, Thành Lạc Dương cơ hồ bị hắn lật cả đáy lên trời. Đậu Khánh trầm ngâm một chút nói, Trương Huyễn sự tình ngươi cũng đừng có tham dự. Ngươi trở về tiếp tục trợ giúp Vũ Văn Thuật tìm kiếm, về sau có việc ta sẽ phái người tìm ngươi, ta còn là câu nói kia, ngoại trừ ta cùng Đường Quốc Công bên ngoài, Võ Xuyên phủ bất luận kẻ nào ngươi đều không nên tin. Hứa Ấn trong nội tâm không biết là thất vọng hay là cao hứng, nhưng ít ra hắn tạm thời giải thoát rồi, hắn liền vội vàng không người tặng vật, ti chức tuân lệnh. Đi thôi. Coi chừng đừng để bên ngoài người nhìn thấy. Ti chức sẽ coi chừng. Hứa Ấn đeo lên mặt nạ, thi lễ chậm rãi lui xuống. Đậu Khánh chắp tay trong phòng chậm rãi dạ bước, hắn cần phải cân nhắc nói như thế nào phục Trương Huyễn, chỉ có nói phục Trương Huyễn đem Lý Thiện nhất định trả trở về, hắn mới cứu vãn Lý Huyên gặp phải cực lớn nguy cơ. Hắn lúc này đã viết một phong thơ, đem nghĩa nữ Trương Xuất Trần tìm đến, nói với nàng, ngươi đi xem đi Tây Nội Doanh, tìm được Trương Huyễn, đem ta phong thư này giao cho hắn, nhớ kỹ, nhất định phải giao cho bản thân của hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151 Quân cờ thượng vị. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, quân cờ thượng vị. Ngay tại Trương Huyễn tại Bích Ba tiểu quán gặp Hứa Ấn cùng thời khắc đó, tại tu nghiệp phường Bùi phủ ở trong, Bùi Củ ngay mặt sắc âm trầm nghe tộc Tôn Bùi Hành Kiệm bẩm báo. Khởi bẩm gia chủ, Tôn Nhi xuất lĩnh thủ hạ tại Tây thị chỉ định chi địa đợi một đêm, nhưng thủy chung không gặp người đến, thẳng đến trời mau sáng Tôn Nhi mới đến Vi Vân khởi tin tức truyền đến, tình huống phát sinh biến hóa, Trương Huyễn sớm hành động. Tại cửa thành đóng trước ra khỏi thành. Bùi Củ nửa ngày không nói gì, hắn đã biết rồi kết quả, lại không nghĩ rằng sẽ là bên trong xảy ra vấn đề, chính mình tỉ mỉ bày ra cuộc rõ ràng tại cuối cùng một bộ đã thất bại, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc, không cần phải nói, cái này tất nhiên là Vi Vân Khởi không có chấp hành mệnh lệnh của mình. Ngươi lập tức đi lấy Vi Vân Khởi tìm cho ta đến. Bùi Củ vẫn là bảo trì hàm dưỡng, nhưng ánh mắt hắn lý cũng đã lóe ra lửa giận ngập trời. Không bao lâu, Vi Vân Khởi vội vàng chạy đến. Không mình hành lễ nói, tham kiến Bùi Công. Vân Khởi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành kết quả này? Bùi Củ khắc chế đầy ngập lửa giận, lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm Bùi Công, ti chức là chuẩn bị an bài Trần Húc tại canh ba lúc động thủ, nhưng không nghĩ tới Trần Húc gầm thầm thông báo Trương Huyễn chạy tới, hắn kiên trì muốn cầu tại đóng cửa thành trước động thủ, ti chức cũng không có cách nào. Sự tình không sẽ đơn giản như vậy đi. Trầm mặc một lát, Vi Vân Khởi chậm rãi nói, ti chức cảm thấy nguyên nhân xuất hiện ở Bùi Công xem thường Trương Huyễn, hắn đã theo một lát lô thủng trong đã nhận ra mánh khỏe, sở dùng hắn căn bản sẽ không nghe theo sắp xếp của ta. Cái gì lỗ thủng? Khởi bẩm Bùi Công, lỗ thủng ngay tại ở chúng ta phát hiện Lý Thiện nhất định chỗ ẩn thân giải thích có chút gượng ép, ti chức nhìn ra được, hắn đã dậy rồi lòng nghi ngờ. Thật sao? Ta lại cảm thấy là ngươi không quá tận tâm đi. Bùi Củ hừ lạnh một tiếng nói. Bùi Công nếu như vậy nói, ti chức cũng không có cách nào. Bùi Củ nhìn chăm chú hắn thật lâu, trong ánh mắt toát ra vô tận thất vọng, hắn khoát tay áo, thôi, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, xác thực không nên mượn hắn chi tay. Thế cho nên xảy ra sơ suất, ngươi đi đi. Ta sẽ không trách ngươi. Ti chức cáo tử. Vi Vân Khởi không mình hành lễ, quay người liền bước nhanh rời đi. Gia chủ, cần Tôn Nhi đem người cướp về sao? Bùi Hành Kiệm thấp giọng hỏi. Bùi Củ khoát tay áo. Đây không phải trí giả gây nên, việc này đến đây thì thôi. Tôn Nhi tuân mệnh. Bùi Hành Kiệm chậm rãi trả xuống dưới. Bùi Củ trong nội tâm lại là căm tức lại là bất đắc dĩ, một bàn thật tốt quân cờ cuối cùng lại bị quân cờ quay giáo một kích, hoặc là thật sự là Vi Vân Khởi từng nói, bởi vì chính mình xem thường Trương Huyễn. Bùi Củ ngẩng đầu nhìn nóc nhà, thấp giọng tự nhủ, lão phu cũng muốn xem thử xem, ngươi đã không cam tâm quân cờ, ngươi ý định đi như thế nào bước tiếp theo quân cờ. Trong đại trướng, Trương Huyễn tránh phụ tay đi qua đi lại, hắn đã theo bắt lấy Lý Thiện Nhất Định trong hưng phấn tỉnh táo lại, mọi việc đâu có lợi có hại. Lý Thiện Nhất Định cố nhiên là cả sự kiện nhân vật mấu chốt, nhưng hắn đồng thời cũng là một khó giải quyết nhân vật, chính như Vi Vân Khởi đối với hắn lời khuyên, cảnh báo, một sáng hắn tóm lấy Lý Thiện Nhất Định, hắn sẽ cuốn nhập cao tầng đấu tranh quyền lực bên trong. Mặc dù hắn biểu hiện được không thèm để ý chút nào, nhưng đây chẳng qua là thái độ vấn đề, trên thực tế Trương Huyễn trong nội tâm rất rõ ràng, một sáng hắn tóm lấy Lý Thiện Nhất Định, áp lực sẽ theo chi mà đến. Hắn đầu tiên phải đối mặt hai cái quan lớn, một cái là Vũ Văn Thuật, một cái Bùi Củ, Vũ Văn Thuật đã không đáng để lo, hắn tóm lấy Hứa Ấn tay cầm, tin tưởng Hứa Ấn sẽ thay hắn xử lý tốt Vũ Văn Thuật. Mấu chốt là Bùi Củ, chân tướng hắn nói như vậy, việc này không có quan hệ gì với hắn sao. Trương Huyễn cùng Bùi Củ tiếp xúc không lâu sau, nhưng hắn đã cảm thấy Bùi Củ tâm cơ thâm trầm. Tuy nhiên chuyện này là chính mình trước tìm hắn hỗ trợ, nhưng sau đó hắn lại tìm đến mình, Trương Huyễn cảm giác Bùi Củ đã không chỉ là xuất phát từ trợ giúp chính mình đơn giản như vậy, hắn tựa hồ đang lợi dụng chính mình. Trương Huyễn lại nghĩ tới Vi Vân Khởi cho ám hiệu của mình, khích lệ chính mình không muốn quấn vào cao tầng đấu tranh quyền lực, trên thực tế hay là tại ám chỉ Bùi Củ. Còn có Bùi Củ trong lúc vô tình nhắc tới Lý Thiện Nhất Định là Lý Hồn cháu trai. Lại nhắc tới lời tiên tri, Trương Huyễn rũ phát tin tưởng, Bùi Củ kỳ thật cái gì cũng biết, hắn biết đạo Lý Thiện Nhất Định đã rơi vào Võ Xuyên Phủ trong tay, cũng là biết rõ Võ Xuyên Phủ ý đồ chân chính. Cho nên Bùi Củ mới lại tìm đến chính mình, lợi dụng chính mình cứu người xuất ruột, để cho mình thay hắn bắt được Lý Thiện Nhất Định, đây cũng là Vi Vân Khởi rất nhanh liền phát hiện Lý Thiện Nhất Định giấu thân đất nguyên nhân căn bản, Bùi Củ một mực phía sau màn thao túng, hắn chỉ là không muốn chính mình ra mặt mà thôi. Trương Huyễn không khỏi thầm mắng một tiếng, cái này lao gian cự hoạt hồ ly. Nhưng Trương Huyễn càng cảm kích Vi Vân Khởi ám chỉ, hắn lúc này đã hoàn toàn đã minh bạch, Vi Vân Khởi cải biến kế hoạch kỳ thật tiểu là phản bội Bùi Củ, Bùi Củ nhất định còn bố trí chuẩn bị ở sau quân cờ, tại chính mình bắt lấy Lý Thiện Nhất Định về sau. Hắn lại ra tay đem Lý Thiện Nhất Định tiếp nhận đi, nhưng đúng là Vi Vân Khởi quyết định trợ giúp chính mình, mới khiến cho Bùi Củ chuẩn bị ở sau quân cờ rơi vào khoảng không. Tại ván cờ này ở bên trong, Vũ Văn Thuật, Lý Thiện Nhất Định, còn có hắn Trương Huyễn đều chẳng qua là quân cờ, Bùi Củ cùng Đậu Khánh mới được là dịch kỳ người, nhưng bây giờ hắn Trương Huyễn bắt lấy Lý Thiện Nhất Định, hắn liền từ quân cờ biến thành kỳ thủ, bước tiếp theo quân cờ chính mình làm như thế nào đi. Lúc này, ngoài trướng có bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân. Bên ngoài đại doanh đã đến một cái cô gái mặc áo đen, nàng nói có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt tướng quân. Đây cũng là Đậu Khánh phái người đến, Trương Huyễn đi nhanh ra liều lớn, hướng cửa doanh miệng đi đến. Chỉ thấy doanh đứng ngoài cửa một gã trẻ tuổi cô gái mặc áo đen, Trương Huyễn liếc mắt nhận ra nàng, đúng là Trương Xuất Trần. Trương Huyễn chậm rãi đi lên trước cười nói, Trương cô nương tìm ta có chuyện gì? Trương Xuất Trần khuôn mặt âm trầm nói, ta tới cấp cho ngươi tiễn đưa một phong thơ, ngươi muốn tiếp sao? Trương Huyễn thản nhiên nói, ta không có vấn đề, bây giờ là các ngươi hội chủ đang cầu xin ta. Vậy tiếp tin đi. Trương Xuất Trần vung tay lên, một chi dao găm vèo hướng Trương Huyễn mặt phong tới, rất nhanh vô cùng, nhưng Trương Huyễn võ nghệ sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn không chút hoang mang nhẹ nhàng tiếp nhận dao găm, khẽ cười nói, Trương cô nương tính tình vẫn là cùng lúc trước lớn bằng, xem ra đối với ta thành kiến rất sâu a. Đó là ngươi tự mình đa tỉnh. Trương Xuất Trần nặng nề hừ một tiếng, trở mình lên ngựa, thúc mã hướng xa xa chạy đi. Trương Huyễn mở ra trói chặt tại trên trùy thủ thư tín, kỳ thật chỉ có mấy câu, Đậu Khánh bởi vì thân thể không khỏe, mời hắn đến Thiên Tự Các quán rượu một hồi. Thân thể không khỏe chỉ là lấy cớ, nguyên nhân thực sự là Đậu Khánh không nghĩ ra hiện tại bên trong quân doanh, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, Trương Huyễn cũng minh bạch điểm này, liền hồi trở lại đầu đối với Úy Chỉ cùng cười nói, kính đức theo giúp ta đi một chuyến đi. Sau nửa canh giờ, Trương Huyễn mang theo Úy Chỉ cùng với vài tên thân binh đi tới Thiên Tự Các tử quán. Cho dù Úy Chỉ Cung là lần đầu tiên vào thành Lạc Dương, nhưng hắn trời sinh tính không thích náo nhiệt, đối mặt phồn hoa thành Lạc Dương, hắn thủy chung bất vi sở động, thủy chung không nói một lời. Lúc này đã là giữa trưa, Thiên Tự Các trong tiểu lâu náo nhiệt dị thường, khách mới ngồi đầy, mọi người đi theo Trương Huyễn lên lầu 3, Trương Huyễn đối với Úy Chỉ Cung cùng vài tên thân binh nói, các ngươi tại lầu 3 dùng cơm đi. Có chuyện gì ta sẽ tới gọi ngươi đám bọn họ. Ta với ngươi đi lên. Úy Chỉ Cung lắc đầu. Trương Huyễn cười vỗ vô bờ vai của hắn, ta tâm lý nắm chắc, không cần lo lắng. Úy Chỉ Cung lại không có trả lời, Trương Huyễn bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo hắn lên lầu 4, tại Tiểu Bảo dưới sự dẫn dắt, đi tới đầu Khánh dự định gian phòng, đứng ở cửa bốn gã người và mỡ, eo khóa hoành đao, như pho tượng vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Trương Xuất Trần từ trong phòng đi ra, xem Trương Huyễn liếc, xin mời vào đi. Trương Huyễn cho Úy Chỉ Cung nháy mắt, Úy Chỉ Cung hiểu ý, quay người đứng đấy cửa ra vào chính giữa, hắn hùng vũ dáng người lập tức khiến cho bốn gã đại hán thua chị kém em, bốn gã đại hán bị khí thế của hắn chấn nhiếp, đâu không tự chủ được hướng bên cạnh lui một bước. Trong phòng, Đậu Khánh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn liếc Trương Huyễn, khẽ cười nói, Trương công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?